Chương 217, đau khổ cầu khẩn, chỉ cầu lại gặp một lần. Tiểu sư phụ, thật không có cách nào a. Ngài thần thông kinh người như thế, thật chẳng lẽ không có biện pháp giúp há tử? Hồi lâu sau, lão nhân mới hồi phục tinh thần lại, hiện đầy nếp nhăn trên mặt, viết đầy đau khổ cầu khẩn thần sắc. Diệp Thu phảng phất trở thành nàng cây cỏ cứu mạng, nắm thật chặt, không nguyện ý buông tay ra. Diệp Thu một mặt bình tĩnh nhìn lão nhân, không gật đầu, cũng không có lắc đầu, trong lòng của hắn suy nghĩ lấy, tẩu giao hóa rồng thất bại tự xả, có thể hay không dùng phản bản quy nguyên thần thông, để nó trở lại tẩu giao trước đó đây. Đã hệ thống nói không thể xen vào sinh tử, có lẽ hắn có thể thử một lần cái này thần thông, có thể hay không đối với tu hành có thành tựu sinh linh hữu dụng. Lão nhân gặp hắn không có trả lời, trên mặt hy vọng chi sắc, lần nữa chậm rãi phai nhạt xuống. Sau đó lão nhân phảng phất nhận mệnh, cũng không tại yêu cầu xa về Diệp Thu có thể trợ giúp Hắc Tử lần nữa tẩu giao hóa rồng. Nàng hiện tại chỉ muốn gặp lại Hắc Tử một mặt. Từ lần trước từ biệt cho tới hôm nay, mấy thập niên, nàng đau khổ truy tầm mấy chục năm. Cho tới hôm nay, mới ở chỗ này thấy được một thân ảnh màu đen. Tiểu sư phụ, đã không có cách nào trợ giúp Hắc Tử, vậy ngài có thể làm cho ta tại thấy nó một lần cũng a. Sắp 60 năm, ta mỗi ngày tìm kiếm khắp nơi lấy, hy vọng có thể gặp lại nó một mặt. Thế nhưng là nó một mực trốn tránh ta, không nguyện ý cùng ta gặp nhau. Lao thanh âm của người trở nên nghẹn ngào, trong lòng vô cùng hối hận, thậm chí mấy chục năm qua, nàng đã từng không chỉ một lần nghĩ tới tự sát. Nhưng là mỗi một lần, nàng đều bị dị thất bại, phản phất có một bàn tay vô hình, mỗi lần đều đang ngăn trở nàng. Đến cuối cùng, lão nhân thử vài chục lần về sau, từ bỏ. Nàng bắt đầu tìm kiếm hắc xà tung tích, đặc biến sở hữu lưu truyền liên quan tới hắc xà truyền thuyết địa phương, có thể nàng cái gì cũng không có thu hoạch. Bất chi bất giác 60 năm, bất chi bất giác nàng cũng 80, chỉ nửa bước đã bước vào trong quan tài, càng tới gần tử vong, trong lòng ông lão càng sợ hãi chính mình không còn có cơ gặp được nó. Nếu như lại cho nàng một lần lựa chọn cơ hội, nàng nhất định sẽ làm cho để nó rời đi. Thế nhưng là trên thế giới không có thuốc hối hận. Cái này giống nước đổ khó hốt, phá kinh khó chọn. Nếu bỏ qua, cái kia chính là thật bỏ qua. Tiểu sư phụ, ta van cầu ngươi, ngươi nhất định có biện pháp để cho ta gặp lại thấy nó, tựa như vừa rồi như thế, dù là chỉ là tại viễn cảnh bên trong cũng có thể. Lão nhân trong mắt, nước mắt không ngừng phun trào, tìm mấy chục năm, hiện tại hắc tử đã trở thành trong nội tâm nàng chấp niệm. Vân vân một chống đỡ lấy nàng sống tiếp chấp niệm, phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ, đã như vậy, bần đạo liền giúp ngươi một lần, có thể hay không nhìn thấy, hết thảy liền nhìn các ngươi duyên phận. Diệp Thu nhìn thoáng qua lão nhân, có đôi khi một lựa chọn, nhìn qua phảng phất không ảnh hưởng toàn cục, nhưng lại tại lơ đãng trong lúc đó thương tổn tới người khác. Có chút thở dài một tiếng khí, Diệp Thu suy nghĩ khẽ động, từ hệ thống trong không gian lấy ra bút lông chu sa cùng phù bằng đến. Hắc xà lúc này đã sớm từ nơi này đi xa, muốn tìm được nó, chỉ có dùng tầm tung phù. Vừa vặn lão nhân nơi đó có nó bày rắn, có thể dùng đến nạp làm truy tung môi giới. Tay trái bung lên, Diệp Thu trong tay phủ vàng chống rông tung bay tại không trung, tại lão nhân ánh mắt kinh hãi bên trong, tay phải chấp nhất bút lông dính có chút chu sa, lăng không sách viết. Nhất bút nhất họa, phản phất tự nhiên mà thành, không dừng lại chút nào, phi thường ăn khớp từ bên trên viết đến phía dưới. Lập tức Diệp Thu tay phải bung lên, hảo hảo thu về bút lông cùng chu sa. Lúc này vừa rồi viết hoàn thành tầm tung phủ, cũng từ trong hư không chậm rãi bay xuống mà dưới. Tay trái tìm đòi, phù vàng trong nháy mắt từ bên trong hư không biến mất, các loại xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến trong tay hắn, đồng thời được xếp trở thành một con thiên chỉ hạng bộ dáng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ, có thể lấy một mảnh vảy rắn cho bần đạo. Ánh mắt chuyển động, Diệp Thu trực tiếp coi trọng cách đó không xa lão nhân. Lúc này, lão nhân nghe được hắn về sau, mới hồi phục tinh thần lại, từ trong quần áo móc ra một mảnh lớn chừng cái trứng gà vảy màu đen, sau đó nhẹ nhàng nuốt nhẹ một lát, mới đưa cho Diệp Thu. Tìm ngươi tìm chủ, lấy thế làm giới, tuân theo thừa phụ nhân duyên, mở đạo pháp chi môn, cho ta ngưng. Diệp Thu cũng không nói nhảm, nhận lấy về sau, đem cái này một viên đen kịt vảy rắn, cùng vừa rồi gấp gọn lại thiên chỉ hạt đặt ở cùng một con trên tay. Cùng lúc đó, trong miệng còn nói lẩm bẩm lấy. Ngay tại lão nhân nghi hoặc cùng chờ đợi trong ánh mắt, một con kia có lá bùa trồng chất mà thành thiên chỉ hạt, nho nhỏ đầu vậy mà giật giật, giống như là có sinh mệnh, hướng phía vảy rắn nơi đó nhích lại gần, phản phất hít hà vảy rắn bên trên vị đạo. Sau đó vậy mà kích động cánh, chậm rãi từ Diệp Thu trên tay bay lên. Sau đó bay quanh hắn dạo qua một vòng về sau, vậy mà thuận chạy xiết dòng sông, hướng hạ du phương hướng không nhanh không chậm bay qua thứ. Tiểu sư phụ, đây là? Lão nhân một mặt không hiểu, thậm chí còn có một loại cảm giác đang nằm mơ. Diệp Thu cười nhạt một tiếng. Cư sĩ, đây là tầm tung phủ, lấy vảy rắn làm môi giới, truy tìm lấy lân phiến chủ nhân khí tức mà đi. Lão nhân nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ. Vội vàng hướng phía Diệp Thu nói lời cảm tạ, tạ ơn tiểu sư phụ, tạ ơn tiểu sư phụ. Nàng vừa rồi nguyên bản bất quá là yêu cầu xa vời lấy, có thể tiến vào kia cái ảo cảnh bên trong một lần, không nghĩ tới Diệp Thu lại có thủ đoạn như thế, lấy lá bùa trồng chất ra thiên chỉ hạt, dẫn dắt lấy nàng đi tìm hắc tử. Lão nhân kích động đi theo con hạc giấy đằng sau, run run rẩy rẩy thuận bờ sông đường nhỏ hướng dòng sông hạ du đi đến. Một đường lên núi nước đụng vào nhau, mặt sông nước mặc dù vô cùng chảy xiết, nhưng là cũng không có bao phủ đến ven đường trên đường nhỏ đến. Một đường hữu kinh vô hiểm, nàng đi theo thiên chỉ hạt đằng sau, bất chi bất giác đi tới một mảnh khá rộng giàu thủy vực, nơi này là một mảnh hồ nước. Bởi vì mưa to nguyên nhân, lúc này nước trong hồ cũng đã sớm biến thành đục ngầu bộ dáng. Thỉnh thoảng một trận luồng gió mát thổi qua, trêu đến bình tĩnh, đến triệu, mặt hồ, sóng gợn lan tan. Lão nhân bất chi bất giác dừng lại, mắt ánh sáng nhìn chằm chằm thiên chỉ hạt phe phẩy cánh, từ bên hồ trên đường nhỏ bay ra ngoài, mãi cho đến mấy chục gạo về sau, cuối cùng mới phảng phất đã mất đi lực lượng. Từ bên trong hư không rơi xuống tại trên mặt hồ. Lão nhân hô hấp trì trệ, sắc mặt trở nên có chút kích động lên, thiên chỉ hạc rơi xuống tại trong hồ, như vậy nói rõ hắc tử cũng ở nơi đây. Hắc tử? Kích động, lão nhân chăm chú nhìn chằm chằm mặt hồ rộng lớn, lớn tiếng gào thét một tiếng. Lập tức, tại khoảng cách lão nhân cách đó không xa địa phương, bình tĩnh mặt hồ phảng phất nấu lan nước, không ngừng quần quật lấy. Sau đó, một viên vĩ đại đầu rắn từ nước hồ chỗ sâu chậm rãi hiện lên đi ra. Đen kịt lân phiến lóe ra một cỗ phảng phất kim loại rực rỡ, hình thoi kiên đồng từ bên trong, từng tia từng sợi trong hắc khí không ngừng lan lộn. Chương 218, cự xà sâu trong thức hải TT. Hắc xà to lớn đầu lâu, chăm chú nhìn chằm chằm lão nhân, hình thoi trong con mắt vẫn như cũ lóe ra xa lạ ấm lãnh, cùng một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được dãy rủa. Băng lãnh nước hồ nhỏ xuống, cự xà miệng mở ra, một loại khàn giọng gầm nhẹ từ trong miệng của nó tung bay ra, bên trên hai hàng răng lóe ra một chút điểm hàn quang. Lão nhân cùng cự xà bốn mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lão nhân trong mắt tràn đầy không muốn xa rời thần sắc, nhưng là nàng cảm thấy cự mãng trở nên vô cùng lạ lẫm, tựa như một cái tới gần phát cuồng cự thú. Hắc tử, là ta là Đào Hồng, ngươi còn nhớ ta không? Run run rẩy rẩy, lão nhân mở miệng nói xong. Trong thanh âm của nàng tràn đầy hối nấy, đã nhiều năm như vậy, nàng rốt cục lần nữa nhìn thấy Hắc tử. Kích động, tâm tình hưng phấn, không ngừng tại đáy lòng của nàng lan tràn, nhưng là nàng lại có một loại cảm giác rất không thực, tựa như là tại giống như nằm mơ. Hắc tử, ngươi không biết ta đến sao? Cự xà bất vi sở động, hình thoi kiên đồng tử bên trong, một màn kia âm lanh thần sắc, hoảng hốt trong lúc đó, liền bị dây rủa thôn vệ. Cự xà khí tức, cũng tại thời khắc này đột nhiên trở nên có chút lạnh giá. TT. Hàm xương mở ra, cự mang hướng về phía lao nhân không gầm thét một tiếng, lập tức thay đổi đầu rắn, phù phù một tiếng, nhìn qua mặt hồ chỗ sâu chìm xuống. Hát tử, hát tử. Lao nhân kêu to, chỉ thấy một đầu màu đen cái đuôi, từ trên mặt hồ nhoáng một cái mà qua, toàn bộ mặt hồ, cũng theo bắt đầu khởi động sóng dậy. Không nhanh không chậm, Diệp Thu thân ảnh không biết lúc nào, xuất hiện ở phía sau lão nhân. Tương hòa mà tự nhiên khí tức lưu chuyển, phản phất một con vô hình bàn tay lớn, rất mau đem kích động nhanh muốn lần nữa nhảy vào trong nước lão nhân, trấn an xuống. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tư sĩ, lui ra phía sau, nó đã không còn là người nhận biết hắc tử. Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, xuyên thấu qua băng lãnh nước hồ, rất mau nhìn đến một đầu to lớn mãng xà, không ngừng trong nước lan lộn, phụ cận tôn ca cái gì, sớm tại cảm nhận được cự xà khí tức về sau, tựa như là đảm bệnh, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng trốn. Một đạo đen như mực hư ảnh, bám vào tại cự xà trên thân thể. Đầu giao thất bại, không còn là long, để cái này con cự xà tâm trí bị hao tổn nghiêm trọng, lúc này thao túng cự xà thân thể, có thể nói là cự xà, cũng có thể nói là một đạo hóa rồng thất bại quán nghiệm. Thông tục một điểm, cái kia chính là cự xà tâm trí bị hao tổn, được bệnh tâm thần phân liệt, hai cái ý thức không ngừng trong thân thể tranh đoạt quyền chủ đạo, cả hai đã làm một thể, lại lẫn nhau chống lại lấy. Một thiện một ác, là thiện giả, lòng có chỗ niệm, không muốn lao nhân bị thương tổn, làm ác người, lòng có chỗ ghét, hận không giết được lao nhân, thay mình tẩu giao thất bại báo thù. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Diệp Thu thấy được cự xà trong lòng thiện ác, đồng thời bởi vì lão nhân xuất hiện, nguyên bản ở vào cân bằng thiện ác thiên bình bắt đầu nghiêng đứng lên, thiện niệm từ từ bị ác niệm áp chế, hình thoi trong con mắt, từng tia từng sợi sương mù màu đen khí phun trào, đem cự xà trong lòng còn sót lại thiện niệm từ từ thôn vệ. Mắt thấy cuối cùng một vòng thiện niệm, cũng muốn tại ác niệm toàn diện buộc phát thôn vệ thời điểm, thế cục tựa hồ như vậy cầm cự được. Cự xà hình thoi con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm bên hồ lão nhân, chỉ cần có lão nhân tại, cự xà thiện niệm cũng giống như tân hỏa, không ngừng nhảy lên, dù là còn sót lại một sợi, cũng từ đầu tới cuối duy trì bất diệt. TT. Thiện niệm ương ngạnh, tựa hồ chọc giận ác niệm, ở trong nước phát ra một tiếng thấp giọng gào thét, phụ cận nước hồ lại bị sóng âm chấn động đến không ngừng rung động, tạo thành một vòng lại một vòng mắt trần có thể thấy sóng nước, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Ngay sau đó, hắc xà cái đuôi huy động, thân ảnh trong nháy mắt từ trước tới giờ không đoạn phun trào trong hồ nước phóng lên tận trời, phá vỡ mặt nước, mở ra miệng to như chậu máu, hướng lao nhân nơi đó hung hăng cắn xé quá khứ. Hắc tử. Lao nhân đầu tiên là trong lòng hoảng hốt, bản năng muốn hướng về sau né tránh, nhưng là sau một khắc nàng lại ngừng lại, sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng về phía màu đen cự xà nơi đó. Hắc tử, tới đi, cái này coi như ta nợ ngươi. Lão nhân đứng ở nơi đó, nhìn thật sâu một chút cự xà, sau đó chậm rãi bế, xịt lên con mắt, chờ đợi một khắc cuối cùng đến. Mẫn diệt không chừng, cự xà trong mắt vẻ dãy rủa, tựa hồ lần nữa khởi động sóng dậy, mắt thấy cự xà đưa ra mặt nước một đoạn đầu lâu, liền muốn cùng lão nhân đụng vào nhau thời điểm, một cỗ quỷ dị ba động từ Diệp Thu trong mắt chợt lóe lên, cự xà thân ảnh cũng trong nháy mắt này ngừng lại. Thần thông phủ sinh lực mộng lặng yên không tiếng động phát động, đem cự xà hai đạo ý niệm toàn bộ kéo túm tiến nhập ý thức của nó trong biển. Ngay sau đó, Diệp Thu trước mắt thế giới biến thành một chỗ rộng lớn hải vực, cả phiến hải vực phía trên bao phủ sấm sét băng rội, trên bầu trời che khuất bầu trời mây đen phảng phất vô cùng vô tận, trải rộng toàn bộ thế giới. Mà tại chân của hắn dưới, đen kịt một màu như mực hải vực không ngừng rung động, thỉnh thoảng lăn lộn ra một hai đạo kinh đảo hải lãng đến. Mà Diệp Thu thân ảnh phảng phất một chiếc thuyền con tại cái này mặt biển không ngừng theo sóng lớn phiêu động, phảng phất lúc nào cũng có thể bị nước biển ướt. Ngang. Đồng nhiên, một đạo cự đại rồng ngâm âm thanh từ bầu trời xa xăm truyền đến. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn một chút mây đen dày đặc, sấm chớp rền vang trên bầu trời, một đạo lao lớn bóng đen đang tại mây đen cùng lôi đỉnh bên trong không ngừng xuyên qua. Mơ hồ trong lúc đó, hắn thấy được một đạo thon dài thân ảnh, mọc ra bốn đạo tráng kiện tứ chi, trên đầu còn có hai đầu ghế dựa sừng nhược ảnh được hiện. Ánh mắt ngưng tụ, Diệp Thu chuẩn bị nhìn kỹ lại thời điểm, đạo thân ảnh kia lại rất nhanh tại trong mây đen biến mất không thấy. Sau đó, Diệp Thu ánh mắt rơi xuống, không ngừng phun trào màu đen trong nước biển, một đạo yếu ớt khí tức ba động như ẩn như hiện từ nước biển bên trong tung bay bay ra, bị vây ở trong biển a. Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, trắng non sắc mặt, hai đầu thon dài lông mày hơi sao, lập tức chân tiếp theo động, thân ảnh hướng phía phảng phất mực nước trong nước biển chìm xuống. Thanh sam tay áo trắng đạo bào lăng hà, thị thủy quyết yên lặng một chuyện, dù là tại cự xà ý thức chỗ sâu, thị thủy quyết vẫn như cũ có uy năng lớn lao. Màu đen nước biển trong nháy mắt bị một đạo bình chướng vô hình chống ra, lấy Diệp Thu thân ảnh làm trung tâm, cách hắn thân thể ba tấc bên trong phạm vi bên trong, sở hữu biển thủ đô nước bị bài xích ra ngoài, tạo thành một mảnh chân không khu vực. Lộc cộc, màu đen trong vùng biển, Diệp Thu ánh mắt nhận lấy trong mắt ảnh hưởng, cơ hồ ngoại trừ tị thủy quyết mở ra tới chân không khu vực, ánh mắt của hắn liền không cách nào xuyên thấu nước biển, nhìn thấy trong vùng biển đồ vật. Bất quá cũng may hắn cảm giác vẫn như cũ vô cùng linh mẫn, có thể nhẹ nhõm bắt được kia một đạo yêu ớt khí tức. Cùng phù sinh được mộng thần thông sáng tạo ra thế giới không giống nhau, Diệp Thu ở chỗ này cũng chỉ là một cái khách qua đường, cũng không thể phất tay trong lúc đó đem nước biển bốc hơi. Chậm rãi, Diệp Thu không biết mình chìm xuống dưới bao nhiêu, nguyên bản đục ngầu nước biển cũng đột nhiên trở nên trong suốt, phản phất thanh thủy. Mà tại cái này nước trong bên trong, mấy chục đen như mực xích sắt từ trong hải vực sâu chọc vào, quấn quanh ở một đạo toàn thân tuyết trắng cự xà trên thân. Chương 219, giải cứu bạch xà, trận ép tà long. TT. Trong nháy mắt, bị màu đen xích sắt quấn quanh lấy bạch xà, cũng tại Diệp Thu tiến vào mảnh này thanh thủy khu vực thời điểm, phát hiện hắn. To lớn trong con ngươi, để lộ ra có chút nghi hoặc, nơi này là ý thức của nó biển, vì sao biết có ra tà long người bên ngoài? Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tư sĩ, bần đạo không phải là bị một vị gọi Đào Hồng lão nhân nhờ bà, thay nàng tìm kiếm một đầu tẩu giao lấy phong thất bại hắc xà. Không biết cư sĩ có biết kia hắc xà ở nơi nào. Giống như cười mà không phải cười, Diệp Thu nhìn xem bạch xà. Quả nhiên, đang nghe Diệp Thu nói đến Đào Hồng hai chữ thời điểm, bạch xà ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Hình thoi trong con mắt, lộ ra một vòng hồi ức cùng không muốn xa rời thân sắc. Ngay sau đó, bạch xà không để ý tới toàn thân quấn quanh xích sắt, bãi động cái đuôi, liền muốn hướng Diệp Thu nơi này bơi tới. Bất quá vừa di động một chút, mấy chục đạo xích sắt trong nháy mắt xuất phát ra ngập trời lực lượng, lần nữa đem nó kéo trở về. TT. Không thể nhưng mà, bạch xà chỉ có thể từ bỏ, trong ánh mắt toát ra một chút bi ai. Cùng Diệp Thu hỏi thăm. Diệp Thu nhẹ gật đầu, nàng rất tốt, cũng có thể nói thật không tốt, từ khi cư sĩ sau khi rời đi, nàng một mực tại tìm kiếm ngươi, bây giờ tuổi tác đã cao, không còn âm năm đó. Cư sĩ, có thể còn bởi vì tẩu giao lấy phong thất bại sự tình, trách tội nàng. Bạch Xà lắc đầu, trong mắt chỉ có tưởng niệm, không có có bất kỳ phẫn nộ cùng bất bình. TT. Sau đó Bạch Xà đầu lâu rủ xuống, nhìn thoáng qua toàn thân xích sắt, trong mắt của nó tràn đầy xuống dốc thân sắc. Đầu kia tà long quá mạnh, để nó cơ hồ không có có bất kỳ ngăn cản lực, cư sĩ là lo lắng đầu kia tà long. Diệp Thu trong nháy mắt xem thấu Bạch Xà trong lòng bất đắc dĩ, tẩu giao lấy phong thất bại, ác niệm kiếp phủ du, vô hạn phóng đại. Bạch Xà nghe vậy, nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra một chút lo lắng trước mắt cái này tiểu đạo sĩ, tiến đến cũng ra không được, bị tà long vĩnh viễn phong trấn ở chỗ này. Nhưng mà Diệp Thu cười nhạt một tiếng, trắng trẻo bàn tay duỗi ra, hướng phía quấn quanh ở Bạch Xà trên người màu đen xích sắt bắt quá khứ. Ngay tại Bạch Xà nghi hoặc không hiểu thời điểm, nguyên bản quấn quanh lấy nó, dùng nó mấy chục năm màu đen xích sắt, vậy mà ông một tiếng, bị cái này nhìn phi thường phổ thông tiểu đạo sĩ, tay không kéo được. Làm thanh âm theo tại đáy biển mảnh này thanh tịnh trong thủy vực không ngừng quanh quẩn. Bạch Xà bất quá ngây cả người, nguyên bản quấn quanh lấy nó xích sắt liền toàn bộ đứt gãy rủ xuống tại đáy biển. TT. Tự do. Bạch Xà to lớn thân ảnh và mèo màu đen xích sắt hoàn toàn đứt gãy một khắc này, nguyên bản chỉ còn dưới một mảnh nhỏ thanh thủy khu vực, vậy mà phảng phất khôi phục, bắt đầu điên cuồng quyết trương. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, toàn bộ thanh thủy khu vực liền đã quyết trương đi ra ngoài gấp bội. Ngang. Cùng lúc đó, một đạo tức giận rồng ngâm âm thanh từ màu đen hải vực chuyển tới, ngay sau đó màu đen hải vực phảng phất bạo nộ rồi, nhanh chóng ngưng tụ ra mới xích sát, hướng phía bỏ chạy bạch xà quấn quanh quá khứ. Thu được tự do bạch xà thân ảnh vô cùng linh hồn, nhanh chóng tại thanh thủy trong khu vực du động, tránh né lấy xích sát công kích. Thậm chí liền ngay cả Diệp Thu nơi đó, cũng không ít màu đen xích sát rủ xuống rơi xuống, bất quá Diệp Thu sắc mặt vẫn như cũ, toàn thân tản ra một cỗ khí tức mờ ảo, phảng phất tiên. Bàn tay trắng loan tử trong đạo bảo thần đi ra, tiện tay hướng xích sát đập quá khứ. Nguyên bản điên cuồng quấn quanh tới màu đen xích sát, trong nháy mắt bị bàn tay của hắn đập trở thành vô số mảnh vỡ, sau đó bị thanh tịnh thủy vực phân giải thôn vệ. Chân tiếp theo động, Diệp Thu tiếp tục vận chuyển tị thủy quyết, ngẩng đầu nhìn một chút điên cuồng phun trào màu đen hải vực, sau đó toàn thân đạo bảo lăng hướng phía trên màu đen hải vực trôi nổi đi lên. Bạch Xà gặp Diệp Thu động tác, ngay cả đội ngẩng đầu gào thét một tiếng, nhưng mà Diệp Thu không để ý tới sẽ qua trong giây lát, từ thanh thủy trong khu vực biến mất không thấy. Bạch Xà do dự một lát, lập tức hình toi trong con mắt lộ ra một vòng kiên định cùng kiên quyết, đi theo Diệp Thu đằng sau, mang theo phun trào thanh thủy, nhanh chóng hướng màu đen trong vùng biển đâm đi vào. Nhưng mà mặc kệ nó làm sao du động, đều không thể đuổi kịp phía trước Diệp Thu. Chờ nó thiên tân bạn khổ giết ra màu đen hải vực lúc, một đạo cự đại rồng ngâm âm thanh từ mây đen dày đặc trên bầu trời tung bay xuống dưới. Giang giác, lôi đỉnh phun trào, bạch xà hình toi con ngươi không ngừng tại trong mây đen tìm kiếm lấy. Rất nhanh, nó tại bầu trời xa xăm thấy được một đạo y và táo lăng băng, toàn thân tiên khí lượn lờ thân ảnh, thanh sam tay áo trắng, đỉnh đầu trên búi tóc cắm một cây làm bằng gỗ chủ tử. Vẹn vẹn chỉ một cái lướt mắt, nó liền có thể khẳng định cái kia chính là vừa rồi tiểu đạo sĩ. Lúc này, trên bầu trời lôi đỉnh phun trào không ngừng hướng phía hắn bổ quá khứ, bất quá tại tới gần hắn thân ảnh không xa thời điểm, phảng phất có một đạo vô hình bình chướng đem lôi đỉnh ngăn cản tại bên ngoài. Ngang, to lớn rồng ngâm gào thét, thông suốt, nương theo lấy đầy trời lôi đỉnh, một đạo khổng lồ bóng đen xuất hiện. Bạch Xà lập tức cảm nhận được một cô áp lực vô hình, hướng phía nó tung bay bay tới. Âm lãnh, tà ác, đây là tà long khí tức. Thiện ác trong một ý niệm là thiện lấy, tà ma cũng có thể đến chính quả. Tại đầy trời lôi đình bờn quanh dưới, Diệp Thu không nhanh không chậm nhìn thoáng qua khí thế hung hăng tà long, tứ chi sinh ra ba ngón, hiển nhiên tà long bởi vì chấp niệm trong lòng, tại cái này thức hải bên trong thuế rắn là long, trở thành một con dao long. Dễ. Tà long nghe vậy, trong con ngươi đen nhánh trong nháy mắt để lộ ra một cỗ bạo ngược khí tức, nhìn thoáng qua Diệp Thu, lại liếc mắt nhìn trong biển lộ ra một cái đầu lâu bạch xà rắn, lập tức phát ra ngửa mặt lên trời thét dài, tại trong mây đen du động, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Diệp Thu xé cả tới. Bén nhọn răng hàn mang bắn ra bốn phía, ngu xuẩn mất khôn. Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, toàn thân một cỗ không giận tự uy khí tức phun trào, lập tức tay trái từ đạo bảo bên trong đưa ra ngoài, không nhanh không chậm hướng tà long nơi đó đập qua khứ. Nháy mắt sau đó, lơ lửng trên mặt biển bạch xà tỉnh, hình thoi trong con mắt viết đầy thần sắc bất khả tư nghị, mới vừa rồi còn là không ai bị nổi tà long, trực tiếp liền bị cái kia tiểu đạo sĩ một bàn tay quật bay, phảng phất đập con rồi. Ngay sau đó, nó nhìn thấy Diệp Thu thân ảnh nhoáng một cái, hướng phía tà long ngã xuống tung bay qua khứ. Ngay sau đó, bàn tay đặt ở tà long trên đầu, vẫn từ tà long làm sao dãy rủa, cũng vô pháp từ trong tay của hắn tránh ra. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, đã ngươi như thế ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng đừng trách bần đạo. Tỏa long trận, lên cho ta. Diệp Thu thấp hừ một tiếng, theo thanh âm của hắn rơi xuống, bốn đạo cự đại cột đá từ trong nước biển màu đen nhanh chóng phóng lên tận trời. Mỗi một cây trên trụ đá đều điêu khắc hình rồng phù điêu, đồng thời mỗi một cái hình rồng phù điêu đều bị trên trụ đá xích sắt quấn quanh. Bốn đạo tỏa long trụ sau khi xuất hiện, mới vừa rồi còn không ai bị nổi tà long, trong nháy mắt hoảng sợ dãy rủa. Nhưng mà nháy mắt sau đó, bốn đạo khắc họa lấy phù văn xích sắt từ trên trụ đá bay ra, hướng phía tà long nơi đó quấn quanh quá khứ làm. Chương 220, tỏa long trận, nhân xả cuối cùng gặp nhau. Ngang, tà long điên cùng dãy rủa, bốn đạo khắc họa lấy phù văn xích sắt, trong nháy mắt đem tứ chi của nó khóa lại, lập tức xích sắt rút về, đem tà long trực tiếp kéo tới bốn đạo cột đá ở giữa, nương theo lấy ông một tiếng, tỏa long trận uy năng hoàn toàn mở ra, truyền thuyết tỏa long trận ngay cả chân long đều có thể khóa lại, chớ nói chi là tà long dạng này bản thể là sa nguy long, chỉ có kỳ biểu, không có chân long chi lực trận pháp này, Diệp Thu cũng là hiện học hiện mại, lần thứ hai rút thưởng. Bên trong, hắn thu được một bản phụ triện chân giải không sai biệt lắm sách, chỉ bất quá quyển sách này ghi chép là trận pháp, tên là trận đạo bằng giải. Bên trong trận pháp bao hàm toàn diện, Diệp Thu nhìn thoáng qua, vừa vặn lật đến cái này tỏa long trận, lại nói hắc long bị tỏa long trận khóa tại ở giữa, hiện đầy phù văn xích sát, nhanh chóng hấp thu nó lực lượng, bất quá thời gian qua một lát, tà long lực lượng liền bị tỏa long bảy tam tam trận giảm đi hơn phân nửa, đồng thời cũng chặt đứt nó cùng cái này thức hải thế giới liên hệ. Nháy mắt sau đó, trôi nổi trên mặt biển bạch xà, ánh mắt lộ ra một vòng không thể tin thần sắc. Nó phát hiện mới vừa rồi còn tại tà long trong khống chế màu đen hải vực cùng bầu trời, lúc này vậy mà nhanh chóng bị nó lực lượng nuốt đồng hóa. Thanh tịnh nước biển, lấy thân ảnh của nó làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, chỉ chốc lát sau, nó có thể nhìn thấy trong khu vực sở hữu biển thủ đô nước biến thành thanh tịnh xanh thẳm, thậm chí là bên trên bầu trời, đầy trời lôi đình biến mất, sương mù dày đặc mây đen cũng tại đảo mắt trong lúc đó tán đi, lộ ra đằng sau bị mây đen che giấu mấy chục năm bầu trời. Phảng phất sau cơn mưa trời lại sáng, một đạo hoa mỹ cầu vồng từ không trung hiện hiện, ngang. Hắc Long cũng phát hiện thức hải thế giới biến hóa, nhưng là nó chỉ có thể phát ra không cam lòng gào thét, toàn bộ thức hải thế giới đã thoát ly nó khống chế. Đồng thời nó lực lượng còn đang không ngừng biến mất, bị cái này bốn cái to lớn cột đá hấp thu, phân giải, trả lại cho thức hải thế giới. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ, theo bần đạo ra ngoài đi, đào hồng cư sĩ chính chờ ở bên ngoài lấy ngươi. Thân ảnh nhoáng một cái, Diệp Thu đi tới mặt biển bạch xà nơi đó, chậm rãi mở miệng nói một tiếng sau đó thân ảnh của hắn nhanh chóng từ mảnh này vô tận trong hải vực biến mất. Ngay sau đó, bạch xà ánh mắt lộ ra một vòng kích động, thấy hoa mắt, sau đó nó cảm thấy thân thể của mình cùng một đạo khí tức quen thuộc. Con ngươi co bảo, trở về thân thể về sau, bạch xà cùng thân thể của nó hợp nhất. Ý thức còn thế giới bên trong thân ảnh, mặc dù như trước vẫn là màu trắng, bất quá nó vẫn như cũng là lúc trước hắc tử. Về phần nguyên nhân, chỉ sợ là bởi vì tà long cũng không có cùng nó dung hợp làm một thể. Cách đó không xa, lão nhân chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt to lớn hắc xà, đen kịt trên lân thiến, hiện đầy nàng quen thuộc đường vân, mới vừa rồi còn chuẩn bị công kích nàng hắc xà, đột nhiên trong lúc đó ngừng lại, không nhúc nhích đứng tại trước mặt của nàng. Không tự chủ được, lão nhân rỗi ra tay, muốn nhẹ nhàng nuốt ve hắc xà lân thiến, nhưng là nháy mắt sau đó, hắc xà đã mất đi tiêu cự trong con mắt, khôi phục một vòng thần thái, nguyên bản âm lãnh cùng dễ dụa hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một đạo quen thuộc ánh mắt. Tưởng niệm bên trong sen lẫn có chút không muốn xa rời. TT. Hắc xà phun ra màu hồng lưỡi, nhìn xem lão nhân tang thương bộ dáng, hắc xà ánh mắt lộ ra một chút áy náy. Nó đối lão nhân không có hận, chỉ là tẩu giao lấy phong thất bại, đạo hạnh của nó đại giảm, tâm trí bị hao tổn, ngoại ma thừa cơ xâm lấn, này mới khiến nó không thể không chọn rời đi, để tránh đã ngộ thương lão nhân. Hắc tử, là ngươi a? Lão nhân hai mắt đẫm lệ nhìn xem hắc xà, trong đôi mắt đục ngầu, đã sớm bị nước mắt tràn ngập. Run run rẩy rẩy, lão nhân rũa ra tay, nhẹ nhàng vuốt ve hắc xà lần tiến, có chút lạnh như băng, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Mấy thập niên, lão nhân ngày nhớ đêm mong, rốt cục vào hôm nay lần nữa nhìn thấy trong nội tâm nàng quải niệm lấy bằng hữu. Hắc xà nhẹ gật đầu, lớn như vậy đầu so trước kia lớn gấp bội, chấm dãi, hắc xà hướng phía lão nhân dựa vào quá khứ, nhẹ nhàng sát bên trên mặt của lão nhân. Hình tượng vô cùng ấm áp, Diệp Thu đứng tại cách đó không xa, một tay chấp lễ nhìn xem. Trắng non trên mặt, chấm dãi lộ ra một vòng ý cười. Rất lâu, lão nhân cùng hắc xà mới tách ra, lão nhân nhìn xem hắc xà, trong mắt viết đầy hối hận cùng tự trách, Hắc tử, thật xin lỗi, hết thảy đều là lỗi của ta, là ta quá ích kỷ, là ta quá vô tri. Bằng không thì ngươi hiện tại đã là một con dao lòng, với vùng biển cả, vô ưu vô lự, mà sẽ không giống như bây giờ, chỉ là một đầu trưởng thành rắn. Hai mắt đẫm lệ, lão nhân mang theo tiếng khóc nức nở, hướng mệt mỏi thân ảnh, có chút run rẩy. Chậm rãi, Hắc xà lắc đầu, an ủi lão nhân. Màu hồng lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào lấy, phát ra tê tê thanh âm tê tê đến. Nguyên bản nó tại lão nhân 15 tuổi thời điểm, liền đã có thể độ kiếp tẩu giao lấy phong, chỉ là nó không nỡ nàng, khi đó, lão nhân mộ mộ vừa qua đời, nó trông thấy nàng thống khổ dáng vẻ, kiệt lực áp chế cảnh giới của mình. Mãi cho đến nước đầy thì tràn, đưa tới lôi kiếp, nó mới không thể không rời đi. Sau đó hóa thân là giao rắn, không đi không được giao ly đi. Hắc tử, là ta có lỗi với ngươi, 60 năm, đến hôm nay đã 60 năm. Mỗi ngày ta đều cực kỳ hối hận hỏng ngươi kỳ ngộ. Nếu như lúc ấy ta phong ngươi trần lòng, có lẽ chúng ta mặc dù không cách nào gặp lại, nhưng là chí ít lẫn nhau đều vẫn là thật tốt. Lão nhân ôm Hắc xà, không ngừng khóc. Hắc xà an tĩnh đứng ở lão nhân đối diện, nghe lời của lão nhân, thỉnh thoảng gào thét một tiếng, an ủi lão nhân. Thời gian dần trôi qua, lão nhân khí tức trở nên có chút suy yếu lên. Cho tới nay, nàng dựa vào ý chí dáng chống đỡ lấy, muốn gặp lại Hắc xà một mặt, chỉ cần gặp lại nó một mặt liền tốt. Bây giờ tâm nguyện của nàng cũng coi như hoàn thành, tiếc nuối duy nhất chỉ có năm đó Hắc xà tẩu giao lấy phong sự tình, chỉ tiếc thời gian phi tốc, trên thế giới không có thuốc hối hận, tựa như tắt nước ra ngoài, không còn có biện pháp một dọn không ít thu hồi lại. Hắc tử 2, 8, ta phải đi, có thể trước khi đi đang nhìn ngươi một mặt, ta đã đủ hài lòng. Lão nhân ôm thật chặt Hắc xà, thanh âm đã kinh biến đến mức có chút không thể nghe thấy. Ngay tại lão nhân sắp qua đời thời điểm, một đạo sinh cơ đột nhiên từ Hắc xà nơi đó, hướng phía lão nhân nơi đó tuần qua khứ. Lão nhân ảm đạm con mắt, cũng tại thời khắc này khôi phục một chút thanh minh. Lúc này, đứng tại một người một rắn bên cạnh Diệp Thu, chậm rãi mở miệng, "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, hai vị cư sĩ tình cảm động thiên, có lẽ bần đạo có thể thử một chút, có thể hay không để nó tại tàu giao lấy bịa một lần?" Thanh âm nhàn nhạt tung bay, lão người thần thái trong mắt trở nên càng lúc càng nồng nặc, hướng mệt mọi thân thể, cũng không nhịn được kích động đến ẩn ẩn run rẩy lên. Chỉ còn một cái lớp da bao xương cốt lòng tay ra Hắc xà, thân ảnh run run rẩy rẩy, hướng phía Diệp Thu nơi này lần nữa quỳ xuống lại. Chương 221, lần thứ 2 cơ hội, trọng hóa giao xà. "Tiểu sư phụ, thật còn có cơ hội bổ cứu a." Lão nhân quỳ trên mặt đất, kích động nhìn Diệp Thu, liền ngay cả Hắc xà cũng giống như thế, hình thoi trong con mắt tràn ngập một vòng hy vọng. Cho dù nó không hận lão nhân, nhưng là hóa rắn thành rồng, một mực liền là nó truy cầu. Nguyên bản nó lấy là đã không có cơ hội, không nghĩ tới, cái kia tiện tay chấn áp tà lòng tiểu đạo sĩ, vậy mà nói có thể tại cho nó một lần tẩu giao lấy phong cơ hội. Nếu như là những người khác nói như vậy, chỉ sợ nó căn bản sẽ không tin tưởng, nhưng là Diệp Thu, tại kiến thức thủ đoạn của hắn về sau, Hắc xà tin tưởng như thế người trong chốn thần tiên, căn bản không có khả năng sẽ lừa gạt mình. Có hy vọng, về phần được hay không được, liền nhìn tạo hóa của nó. Diệp Thu cảm thụ được một người một rắn ánh mắt rơi vào trên người mình, hắn nhẹ gật đầu nói, về phần có thể thành công hay không, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu ngọn nguồn, hệ thống đối với vấn đề này cũng chỉ là trả lời 7 chữ, mời chủ ký sinh tự hành nếm thử. Dựa theo hắn đối hệ thống hiểu rõ, hẳn là 28 có nhất định xác suất thành công mới là. Tạ ơn tiểu sư phụ, dù là chỉ có một điểm cơ hội, dù là chỉ có một điểm cơ hội, chúng ta cũng không thể buông tha. Vì trên mặt đất lao trong mắt người tràn ngập hy vọng, đã bao nhiêu năm, hôm nay rốt cục có cơ hội đền bù nàng đã từng phạm vào sai lầm. Như vậy, nàng chết cũng có thể cùng mắt. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ đứng lên đi. Diệp Thu gật đầu điểm nhẹ, phản bản quy nguyên thần thông phát động, đem thân ảnh của lão nhân từ dưới đất đội đỡ lên. Hắc xà hình thoi con người bỗng nhiên co rụt lại, bên trong hư không một cỗ lực lượng lóe lên liền biến mất, dù là nó chỉ là bắt được một góc của băng sơn, nhưng là kia cỗ lực lượng cấp độ lại hoàn toàn vượt qua nó lý giải, lập tức Diệp Thu chân xuống di động, hướng phía lão nhân cùng Hắc xà nơi này đi tới. Ngay sau đó, trong chẻo bàn tay từ đạo bảo dưới đưa ra ngoài, chậm rãi đặt ở Hắc xà đầu lâu bên trên. Lân phiến băng lãnh như sắt, phía trên tràn ngập một loại đặc thù đường vân. Đột nhiên, Hắc xà con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ cùng vừa rồi không khác nhau chút nào lực lượng, thuận đầu kia bàn tay trắng đoán, hướng phía đầu của nó phun trào đi qua, cùng vừa rồi nó trong hư không cảm thụ cơ hội nhất trí. Thậm chí không có không khí trở ngại, nó cảm thụ được càng thêm rõ ràng. Ầm ầm. Hắc xà trong thức hải, bản thể của nó bạch xà chìm vào đáy biển chỗ sâu, ủng cột vào trên trụ đá tà lòng cũng chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời. Đột nhiên, một đạo thiểm điện rơi xuống, công bằng vừa vặn bổ vào tà lòng trên thân. Lân phiến phiến nổ tung, bốn đạo xiên xích cũng tại cái này đạo lôi đình ảnh kích dưới vỡ nát. Cột đá băng liệt, lân giáp vỡ vụn tà lòng, thẳng tắp hướng phía thanh tịnh nước biển chìm xuống dưới. Phản phất có một cỗ vô hình lực lượng không ngừng dẫn dắt nó, hướng phía bạch xà vị trí tung bay quá khứ. Bạch xà cũng giống như thế, hai cái quái vật khổng lồ cứ như vậy tại trong hải dương gặp nhau. Vô hình lực lượng lưu chuyển, rất mau đỡ dắt tà lòng cùng bạch xà cả thân ảnh đều trở nên bóp méo đứng lên. Phản phất thái cực độ giống, một đen một trắng quấn quýt nhau cùng một chỗ, xoay tròn. Thời gian qua một lát về sau, bạch xà thân ảnh biến mất, chỉ lưu dưới màu đen tà long lơ lửng tại thanh tịnh trong nước biển. Nhưng mà con này hắc long lại có chút khác biệt, đỉnh đầu hai cái sừng nhanh chóng hướng trong đầu sinh trưởng trở về, chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn biến mất không thấy. Hóa rồng là xà, tà long biến thành giao xà, bộ dáng cùng vài thập niên trước nó tẩu giao lấy phong lúc giống như lúc. Nguyên bản tà long trong mắt âm lãnh cùng oán độc thần sắc biến mất, thay vào đó là bạch xà thanh tịnh cùng một tia nghi hoặc. Cùng lúc đó, thế giới bên ngoài, hắc xà thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên trên thân thể của nó biểu lộ vảy rắn bắt đầu chốc ra, tân sinh lân phiến lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng tăng mọc ra. Lưng lên đỉnh đầu lân phiến tràn đầy nô ra chất sừng, nguyên bản hình cầu thường thường đầu, cũng lần nữa bắt đầu kéo dôi đứng lên, lỗ mũi nô lên cong lên, sau đầu cũng cùng trên lưng, mọc ra rất nhiều chất sừng, nhìn tựa như là rất nhiều lít nha lít nhít nọ đâm. Lão nhân nhất thời trong lúc đó nhìn ngây người, toàn bộ thân thể cũng không tự chủ được run rẩy lên, 60 năm trước, vượt qua lôi kiếp về sau hắc xà cũng là như thế, đầu trở nên cùng cá sấu đầu có chút tương tự. Chậm rãi, hắc xà thân thể bắt đầu giãy giụa, bụng của nó, phía trước sau hai cái địa phương mọc ra bốn cái bánh bao đến. Phản phất tay chân, nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ chốc lát sau, bốn cái bánh bao kéo vươn dài dài, lại phân biệt biến ra ba cái đầu ngón tay. Móng vuốt phía trước hai cây, hậu phương một cây. Trước sau không qua mấy phút, toàn bộ hắc xà đã có một chút long dáng vẻ. Chỉ là nó không có râu rồng, cũng không có sừng rồng, trên lưng cũng không có giống long vây cá cùng cái đuôi. Tt. Màu hồng lưỡi phun ra nuốt vào, hóa thành dao xà hắc tử, hướng phía Diệp Thu bái một cái, thanh âm của nó vẫn như cũ cùng rắn, vô cùng trầm thấp, tứ chi đứng trên mặt đất, toàn bộ thân thể phảng phất gợn sóng, chập trùng lên xuống. Duy một hai cái cách xa mặt đất gần nhất địa phương, cái kia chính là sinh trưởng trước sau móng nuốt địa phương. À, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được hắc tử cùng đào hầm cảm kích, thu hoạch được thừa phụ trị X2. Hệ thống thanh âm theo tại Diệp Thu bên tai chậm rãi quanh quẩn. Một mặt bình tĩnh, Diệp Thu nhìn xem dao xà bộ dáng hắc tử, chậm rãi nói ra, phúc sinh vô lượng tiên tôn, cư sĩ không cần đa lễ, ngươi có thể có như thế tạo hóa 057, đó cũng là ngươi thủ bưng tiện tâm phúc duyên. Tại Diệp Thu tiến vào hắc tử trong thức hải lúc, liên quan tới hắc tử mấy chục năm kinh lịch, hắn đã đại khái hiểu rõ. Từ đầu đến cuối, hắc tử đều không có hoàn toàn bị hóa giao thất bại chấp niệm khống chế, mà là tại che mất lão nhân vị trí thôn trang về sau, âm thầm người dẫn đạo chấp niệm trốn vào nơi này ngủ say. Hắc tử đang nghe Diệp Thu lời nói về sau, đầu theo bản năng hướng phía lão nhân nơi đó nhìn qua. Diệp Thu nhàn nhạt cười cười, ánh mắt hướng phía trên bầu trời nhìn lại, nguyên bản bầu trời trong xanh, chẳng biết lúc nào lần nữa bị mây đen che đậy. Giang giác, sấm chớp rền vang, không ngừng có thiểm điện tại trong mây đen thoáng hiện. Hắc tử ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, trong mắt của nó lộ ra một vòng không bỏ. Đi thôi, hắc tử, ngươi không cần phải để ý đến ta. Lão nhân nhẹ nhàng nuốt ve hắc tử đầu lâu, đưa cho nó một cái yên tâm ánh mắt. Tt. Một hồi lâu, hắc tử mới một bước ba hồi, hướng phía cách đó không xa mặt hồ đi tới. Ngay tại nó xuống hồ một khắc này, toàn bộ bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt phảng phất sôi trào, lộc cộc lộc cộc, không ngừng quần quật lấy. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng rơi ra mưa rào tầm tã. Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, yên lặng vận chuyển lên Tị Thủy Quyết, mà lão nhân nơi đó, trên người nàng cũng còn thiếp kia đạo tránh nước phù. Chương 222, tẩu giao lấy phong, lão nhân cùng lòng. Mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống, lão nhân tại tránh nước phù bảo hộ dưới, hoàn toàn không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Mặc dù không có Diệp Thu Tị Thủy Quyết khoa trương như vậy, nhưng là nước mưa tại tiếp xúc đến lão nhân thời điểm, liền sẽ bị lá bùa lực lượng bắn ra, thuận quần áo nhỏ rơi trên mặt đất. Ngang. Hắc tử vừa vào nước, trong nháy mắt thanh âm của nó biến thành to rõ rồng âm. Xuất thủy là xà, vào nước là dao, là dao rắn. Một khi tẩu giao thành công, liền có thể hóa rắn thành rồng, không còn là bình thường sinh mệnh. Hào hào. Phun trào mặt hồ, đem hắc tử thân ảnh nắm giơ lên. Chùi lùi đỉnh đầu, cũng bắt đầu chậm rãi sinh trưởng ra hai cái sừng thú. Xa xa nhìn, tựa như là một đầu chân long. Ngang. Lại một lần nữa, hắc tử trong nước lộn một vòng, lưu luyến không rời nhìn xem lão nhân. Kích động đến, lão nhân cũng chăm chú nhìn chằm chằm hắc tử. Lần này, lão nhân không có không bỏ, có, chỉ là may mắn cùng đúng lão. Rốt cục, nàng có thể để bù đắp năm đó sai lầm. Rốt cục, nàng có thể để bù đắp năm đó tiếc nuối. Long, chân long. Trầm mặc hồi lâu, nước trong hồ càng ngày càng nhiều, bất chi bất giác đã đến lão nhân phụ cận. Tẩu giao lúc, cho dù là gần như khô cạn dòng sông, cũng sẽ ở khoảng cách trong lúc đó bị tràn lan hồng thủy bao phủ. Nương theo lấy lão nhân mở miệng, trong hồ nước hắc tử cảm giác được bên trên bầu trời, một cỗ vô hình lực lượng ra chỉ tại trong thân thể của nó. Nguyên bản trong thân thể còn lại hắc xà đặc thủ, tại cỗ này lực lượng dưới nhanh chóng biến hóa. Toàn thân lân phiến lần nữa chốc ra, đỉnh đầu sông giác cũng biến thành càng ngày càng dài, có chút hướng phía trước cuốn lượn. Chỉ là nó còn không có thành là chân long, đỉnh đầu sông giác cũng sẽ không mọc ra phân nhanh đến. Nguyên bản tứ chi bên trên ba cái móng vuốt, từ từ chuyển biến thành bốn cái. Ba chảo giao xà, bốn chảo giao long, tại tiến một bước, liền có thể là ngũ chảo chân long. Long, chân long. Lão nhân hai mắt đẫm lệ nhìn xem trên mặt hồ không ngừng lăn lộn hắc tử, nước mắt thuận gương mặt của nàng nhỏ xuống, sau đó chui vào quần quần lấy trong hồ nước. Cũng không rõ đi qua bao lâu, trong hồ hắc tử toàn thân lọt vào lần phiến, lại lần nữa sinh trưởng đi ra. Lần này, hắn đã hoàn toàn lui đi đen kịt, biến thành màu xanh sẫm lại thanh nhan sắc. Thế nhân thường nói thanh long cùng kim long, đây là long bên trong sở thuộc khác biệt, hắc tử tại tiếp tục tiến hóa xuống dưới, không hề nghi ngờ lại biến thành ngũ trảo thanh long. Ngang. Lân phiến trùng sinh, hắc tử lúc này hoàn toàn biến thành giao long, lấy phong thành công đó, đã không cần tại kinh lịch tẩu giao, liền có thể rắn rắn thành long. Trong truyền thuyết, giao long hóa là chân long, hoặc là tu hành vạn năm, hoặc là ngư dược long môn. Bí nhã thả cá bên trong có ghi chép, tục nói ngư dược long môn, qua mà là long, duy lý có thể. Nơi này cá chép, chỉ chính là tẩu giao thành công, hóa thân giao long về sau, tại vọt long môn ngày đó, sẽ tự động biến hóa thành cá chép. Phóng qua long môn thì hóa thân là chân long, vọt bất quá, thì tiếp tục tu hành, chờ đợi lần tiếp theo cơ hội. Tạ ơn tiểu sư phụ. Lão nhân cảm kích nhìn Diệp Thu, có chút run rẩy hướng phía hắn bái một cái. Sau đó lão nhân quay đầu, nhìn về phía phun trào mặt hồ. Trên mặt lộ ra một vòng thần sắc nhẹ nhõm. Từng bước một, lão nhân hướng phía nơi đó đi tới.
Lạ thường, lần này Diệp Thu không có ở ngăn trở, tâm nguyện của ông lão đã xong, sinh cơ cũng đang nhanh chóng trôi qua. Nếu như không phải Hắc Tử che chở, chỉ sợ lão nhân tại vừa rồi liền tự mình đi thế. Ngang, to lớn rồng ngâm âm thanh vang lên lần nữa, trong nước nhanh chóng du động Hắc Tử, hướng phía lão nhân nơi này bơi tới. Hắc Tử, ta đến giúp ngươi. Thuốc màu, lão nhân giỗi ra hai tay, hướng Hắc Tử sờ soạn quá khứ. Một cái sóng lớn đánh tới, thân ảnh của lão nhân trong nháy mắt từ bên hồ biến mất không thấy. Diệp Thu ánh mắt chuyển động, chăm chú nhìn chằm chằm sôi trào mãnh liệt nước hồ. Không biết lúc nào lão nhân đã chết đi, thi thể bị Hắc Tử ôm, chìm vào trong hồ, vĩnh viễn chôn giấu tại đáy hồ chỗ sâu. "Tiểu sư phụ, cảm ơn ngươi." Như có như không, lão thanh âm của người vang lên lần nữa, tại Hắc Tử làm bạn ở dưới, linh hồn của ông lão nổi lên mặt nước, hướng về Diệp Thu nơi này bái một cái. "À, chúc mừng chủ ký sinh giải trừ đào hồng chấp niệm trong lòng, thu hoạch được thừa phụ trị ít 100 điểm." Sau đó tại hệ thống thanh âm nhắc nhở dưới, thân ảnh của lão nhân hóa thành một viên tản ra điểm điểm hào quang nhỏ yếu hạt châu, đã rơi vào Hắc Tử miệng bên trong, phảng phất một viên long châu. Hắc Tử ngậm lấy hạt châu, từ trong hồ phóng lên tận trời. Đục ngầu nước hồ cuốn quanh, xa xa nhìn, phảng phất kia trong hồ một cột nước phóng lên tận trời. Cùng trong truyền thuyết long hút nước kỳ quan. Bất quá Diệp Thu biết, đây bất quá là Hắc Tử mượn nhờ nước hồ che giấu, từ trong hồ bay đến không trung, hướng phía biển cả phương hướng đi xa phúc sinh vô lượng thiên tôn, như thế đến nay, bọn hắn cũng có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Diệp Thu ánh mắt từ trên bầu trời thu hồi lại, trên mặt vô hỉ vô bi. Ở bên hồ đứng sừng sững trong chốc lát, hắn mới quay người từ nơi đó rời đi. Lúc này sau cơn mưa trời lại sáng, mây đen cùng thiểm điện đã sớm biến mất, vừa rồi phảng phất nấu lăn nước hồ, cũng tại Hắc Tử cùng lão nhân rời đi về sau, khôi phục bình tĩnh. Chỉ có bên bờ bị sông ngã trái ngã phải cỏ dại cùng cây nhỏ, đã chứng minh vừa rồi nơi này đã trải qua một trận đáng sợ phong bạo. Dần dần từng bước đi đến, Diệp Thu rời đi bên hồ sau không bao lâu, hai cái thôn dân phụ cận vừa vặn từ đối diện đi tới. Hai người toàn thân đều ướt đẫm, vừa đi, một bên tán gẫu. Hôm nay quỷ trời khí thật mẹ nó quái, buổi sáng đột nhiên liền sấm sét vang dội đứng lên, liên tục xuyên qua mấy đạo lôi xuống tới, hơn nữa còn là bổ vào cùng một nơi, cũng không biết có phải hay không là có cái gì tình quái độ kiếp. Ta nhìn 89/10, đoạn thời gian trước không phải có người thấy được một đầu cực lớn rắn a. Nói không chừng liền là vật kia. Diệp Thu nghe được lời của hai người về sau, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ý cười. Bước chân không dừng lại chút nào, cùng hai người kia cắm vai mà qua đi, thân ảnh của hắn thoáng qua trong lúc đó, liền từ đường nhỏ bên trên biến mất không thấy. Một tên thôn dân kinh nghi một tiếng, "À, lão nào, vừa rồi cái kia đi qua đi tiểu đạo sĩ ngươi thấy không?" Vương Sao Tốt một tên khác thôn dân hơi nghi hoặc một chút, "Thấy được, thế nào a?" Tên kia thôn dân nói tiếp nói, "Ngươi có chú ý đến hay không, y phục của hắn giống như một điểm nước động đều không có ai, vừa rồi mưa lớn như vậy, cho dù là trốn ở cây dưới cái gì, cũng không có khả năng một chút cũng không có ướt nhẹp a." "Không thể nào, không phải là chúng ta gặp quỷ a?" Đoạn vừa nói đến đây, hai người trong nháy mắt ngược lại hít một hơi lương khí. Theo bản năng hướng phía đằng sau nhìn thoáng qua, toàn bộ trên đường trống rỗng, hoàn toàn liền không có trông thấy có thân ảnh, với lại bọn hắn còn phát hiện, trên mặt đất ngoại trừ bọn hắn vừa rồi đi giấu chân bên ngoài, căn bản cũng không có những người khác. Đặc biệt là trước mặt bọn họ trên đường nhỏ, bởi vì trời mưa sau vẫn chưa có người nào đi qua, cho nên còn không có bất kỳ dấu chân đến. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt thấy được dùng mình thân sát trướng. Hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều, hai người tranh thủ thời gian hướng phía trước mặt đường nhỏ, hướng mặt trước trốn chạy. Chương 223, Phất Trần cùng gặp quỷ tiểu thanh niên. Nửa giờ đợi, Diệp Thu thuận trên núi đường nhỏ, rất nhanh tới thông hướng sông thị đường cái. Cùng Nguyệt Nha Sơn phụ cận khác biệt nơi này khoảng cách khá xa, mặc kệ là buổi sáng vẫn là vừa rồi tẩu giao lấy phòng, mưa đều không có dưới đến nơi đây. Trên đường cái vô cùng khô ráo, thỉnh thoảng một hai chiếc xe đi qua, ngược lại sẽ nhấc lên một trận cho bụi, theo gió đi xa. Thời gian không dài, hướng Giang Dương thị xe từ đằng xa hành xử đi qua. Diệp Thu vẫy vẫy tay, xe khách đứng tại trước mặt hắn. Leo lên xe, tùy tiện tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, sau đó hắn bắt đầu ở trong đầu tiến hành lần thứ 3 rút thưởng. Lần thứ nhất thu được thần thông phản bản quy nguyên, lần thứ 2 thu được trận đạo toàn giải, cái này lần thứ 3, Diệp Thu lộ ra rất tùy ý hết thảy tùy duyên, là mình, mặc kệ lúc nào rút ra, kia cũng sẽ là chính mình. Ken, khấu trừ thừa phụ trị 100 điểm, rút thưởng bắt đầu. Nương theo lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở ở bên tai của hắn vang lên, trong đầu đồ vật bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Lúc này xe khách hơi rung nhẹ, Diệp Thu thân ảnh không nhúc nhích tí nào, phản phất cả người là nổi đồng bền giữa không trung. Ước chừng lái đi ra ngoài 200-300 gạo dáng vẻ, Diệp Thu trong đầu, một cây phất trần ngừng lại, "À, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tinh tâm phất trần." Ngay sau đó, Diệp Thu đem phất trần trực tiếp từ trong đầu bỏ vào hệ thống trong không gian. Hiện trong xe người mặc dù không nhiều, bất quá bạn nhất bị người nhìn thấy, vẫn là sẽ chọc cho đến một chút phiền toái không cần thiết. Chờ đến Giang Dương thị thời điểm, hắn mới tìm một cái không ai địa phương, đem phất trần từ hệ thống trong không gian lấy ra ngoài. Tinh tâm phất trần, tự mang tinh tâm chú, hút bụi chú, cầm trong tay, lòng yên tĩnh không là ngoại ma mà thay đổi, tiện tay bung lên, bụi bặm chưa định đều có thể trừ. Phất trần vừa đến tay, một đạo liên quan tới phất trần tin tức từ cánh tay của hắn nhanh chóng tràn vào trong đầu. Diệp Thu âm thầm gật đầu, quả nhiên vừa mới cầm tới phất trần, dòng suy nghĩ của hắn liền phảng phất tụng niệm đạo kinh, tĩnh tâm tính tọa tu hành thời điểm, có một loại không nói được yên tĩnh. "Chàng trai, có thể phiền phức ngài ăn hạt dưa thời điểm, đem sắc dùng cái túi trang một tí a." Mới từ nhà vệ sinh đi ra Diệp Thu, nhìn thoáng qua thanh âm chuyển đến địa phương. Một tên cao tuổi bảo đảm kết viên, đang tại cầm một cái rác rưởi túi, đối một tên thanh niên nam tử nói xong, thanh niên nam tử trước mặt trên mặt đất, vẩy xuống lấy không ít vỏ hạt dưa. "Lão thái bà, ta làm sao mua mắc mớ gì tới ngươi? Không phải liền là một cái bảo đảm khiết viên a? Chức trách của ngươi chính là chúng ta ném rác rưởi, ngươi phụ trách quét dọn. Xì ạ, thanh niên không chút khách khí nói xong, thậm chí một bên nói, còn một bên tiếp tục bóc lấy hạt dưa, đem xác ném xuống đất. Bên cạnh, nữ hải kéo hắn một cái, để hắn bớt tranh cãi. Thanh niên nam tử không chỉ có không có nghe, ngược lại còn làm trầm trọng thêm nói ra, nếu là chúng ta không ném đi, ngươi ngay cả ăn cơm chó bát đều phải ngày. Thanh niên lời nói chọc giận không ít người, nhưng là tất cả mọi người là việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, không ai đứng ra thay lão nhân nói chuyện. Nhân viên quét dọn lão nhân há to miệng, cuối cùng vẫn là cúi đầu, cầm cái chổi, đem trên đất vỏ hạt dưa cho quét sạch một biên. Chỉ bất quá các loại trong chốc lát về sau, vừa mới bị tìm làm sạch địa phương, lại bị thanh niên ném bên trên đầy đất vỏ hạt dưa. Ngày, tôn kính lữ khách các bằng hữu, xe lửa K5XXX lần đoàn tàu sắp bắt đầu xét vé, mời cưới K5XXX lần đoàn tàu lữ khách các bằng hữu tại số 2 cửa xét vé lên xe. Lúc này, phòng chờ xe sảnh quảng bá vang lên, Diệp Thu tiếp theo động, thuận chỗ ngồi ở giữa đi nói, hướng số 2 cửa xét vé nơi đó đi tới. Tại trải qua thanh niên cách đó không xa thời điểm, dự ở trên tay phất trần lơ đãng quốc lơ, lập tức hút bụi chú lặng yên không tiếng động phát động, một cỗ vô hình lực lượng phun trào sau khi rời khỏi đây, mặt đất vỏ hạt dưa, trong nháy mắt bị một cỗ vô hình lực lượng thôi động, hướng phía cách đó không xa thùng rác lộn quá khứ. Nguyên bản đang ngồi trên ghế ăn hạt dưa tiểu thanh niên, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Hắn hoàn toàn không thể tin được, mới vừa rồi bị hắn ném trên mặt đất vỏ hạt dưa, vậy mà chính mình hướng phía thùng rác chạy đi. Sau đó, tại thanh niên thất thần thời điểm, trong tay hắn hạt dưa cũng tại lơ đãng trong lúc đó, hướng xuống đất vậy rơi xuống. Nhưng mà sau một khắc, vừa mới rơi trên mặt đất hạt dưa, lại phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt, từ dưới đất trực tiếp tung bay bay lên, công bằng, toàn bộ lạc trở lại trong tay hắn. Trong nháy mắt, mới vừa rồi bị vỏ hạt dưa dài chân chạy trốn dọa đến không được thanh niên bên cạnh ngọn nguồn hỏng mất. Sát mặt trắng bệch, cầm hạt dưa tay, cũng không ngừng lay động, "A Côn, ngươi thế nào? Có phải là bị bệnh hay không? Làm sao sắc mặt khó coi như vậy?" Bên cạnh nữ hải phát hiện thanh niên sắc mặt có chút không đúng, vội vàng quan tâm hỏi thăm. "Tiểu Kiều, ta giống như gặp quỷ." Toàn thân run rẩy, thanh niên sắc mặt trắng tựa như một trang giấy, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ huyết sắc đến. Trong mắt cũng lóe ra thần sắc sợ hãi, phản phất thấy được vật gì đáng sợ. Nữ hài nghe vậy ngẩn người, tranh thủ thời gian đưa tay sờ sờ trán của hắn. "Không có a, nhiệt độ rất bình thường, ngươi làm sao lại nói lên mê sảng tới?" Trong mắt của nàng lộ ra một vòng nghi hoặc, "Không phải, ta thật không có phát sốt, ta rất bình thường. Vừa rồi ta ném xuống đất vỏ hạt dưa, đột nhiên liền hướng phía thùng rác chạy đi đâu quá khứ. Với lại trong tay của ta hạt dưa rơi trên mặt đất, vậy cũng phi thường bị dị bay trở về." Thanh niên lôi kéo nữ hài đã thủ, khẩn trương hướng phía nàng giải thích nói, trong tay phải của hắn thật chặt nắm nuốt những cái kia hạt dưa, sợ hai chính mình run lấy, lại đem hạt dưa đến trên mặt đất. Sau đó lại bị cái kia nhìn không thấy quỷ đồ bật, đem hạt dưa trả lại cho. "Tốt tốt, ta nói A Khôn, chớ suy nghĩ lung tung, chúng ta vẫn là nhanh đi xếp hàng đi, bằng không thì lên xe đã chậm, không chừng chúng ta chỗ ngồi liền bị cái khác mua vé đứng người chiếm." Nữ hài an ủi thanh niên nam tử, thúc giục hắn tranh thủ thời gian quá khứ xếp hàng xếp vé. Thanh niên mải ngồi xổm một hồi lâu, sau đó mới cầm hành lễ, hướng số 2 cửa xét vé đi tới. Thời gian không dài, nương theo lấy cửa xét vé đèn đường sáng lên, xếp hàng dòng người bắt đầu chậm rãi di động. Diệp Thu sắp xếp kia một hàng, bởi vì một cái tiểu bằng hữu đem kẹo cao su giấy nhét vào cửa xét vé bên trong, không thể không đổi được cái khác đội ngũ đi. Hao phí một phen công phu, Diệp Thu mới cùng tại những khác đội ngũ đằng sau, đi vào cửa xét vé. Chờ hắn đi lên thời điểm, xe lửa đã tựa vào đứng trên đài. Một số người từ bên trong đi ra. Đợi đến không ai về sau, những người khác mới lục tục xếp hàng lên xe. Diệp Thu vé xe là số 12 xe số 15 chỗ ngồi, nhìn thoáng qua thùng xe bên trên số ID, hắn rất mau tìm đến số 12 thùng xe. Bất quá làm Diệp Thu đi đến số 15 chỗ ngồi phụ cận thời điểm, hắn lông mày nhịn không được có chút đau lại. Vừa rồi cái kia không có tư chất tiểu thanh niên, vậy mà cũng tới chuyến này xe. Chương 224, phách lối ba tòa, cái ghế lợi người. Quá tốt rồi, hai cái vị trí này không ai ngồi, vừa vẫn thích hợp chúng ta. Thanh niên lôi kéo dương hành lý, nhìn thấy phía trước vừa vẫn có hai cái một loạt chỗ ngồi. Lập tức cao hứng kêu lên. "A Khôn, nếu không chúng ta vẫn là tách ra ngồi đi, vị trí của chúng ta chỉ là tách ra, cũng có một cái vị trí gần cửa sổ. Ngươi ngồi gần cửa sổ nơi đó, ta ngồi trước mặt qua đạo." Nữ hài nhìn một chút bên cạnh vị trí của mình, vừa vặn cùng thanh niên hai cái chuyển hướng, thanh niên vẽ xe là số 13 dựa vào qua đạo vị trí bên trên, nữ hài thì tại số 14 gần cửa sổ nơi đó. Vừa vặn một trước một sau, với lại vị trí cũng là sai mở. "Không quan hệ, chờ một lúc cùng lắm thì chúng ta để bọn hắn cho chúng ta đổi chỗ ngồi là được rồi." Thanh niên phi thường tự tin nói, về phần hắn trong tay nguyên bản hạt dưa đã bị nữ hải vừa rồi cầm lấy đi ném vào rác rưởi một thùng bên trong. Đi một đường không tiếp tục phát sinh cái gì kỳ quái sự tình, lá gan của hắn cũng từ từ khôi phục lại. Thế nhưng là nữ hải vẫn như cũ có chút bận tâm, bất quá tại thanh niên thuyết phục dưới, cuối cùng vẫn đỡ ở ngồi quá khứ. Diệp Thu khánh khánh lông mày nhìn thanh niên một chút, cuối cùng hướng phía hàng sau số 15 ngồi đi tới. Thời gian không dài, một nam một nữ mang theo một cái 3 tuổi khoảng chừng tiểu hải, thuật qua đạo hướng phía trước số 12 châu ngồi nơi đó đi tới. Nam tử đếm kính mắt, cẩn thận thẩm tra đối chiếu vừa xuống xe phiếu bên trên chỗ ngồi hảo. Sau đó liền tại chỗ ngồi bên trên thanh niên cùng nữ hải, phi thường lễ phép nói ra, "Ngài khỏe chứ, xin hỏi hai vị có thể hay không chuyển một chuyện vị trí, nơi này tựa như là chúng ta." Nhưng mà thanh niên phảng phất không có nghe thấy, tiếp tục cùng nữ hải vừa nói vừa cười, hoàn toàn liền không có đi tranh luận hắn. Mang theo kính mắt nam tử có chút nhíu mày, nhìn thoáng qua phía sau mình thê tử trong ngực ôm nữ nhi, nam tử cắn cắn răng, tiếp tục cùng thanh niên cùng nữ hài nói ra, "Ngài khỏe chứ? Xin hỏi các ngài có thể hay không chuyển một tí vị trí, nơi này là chúng ta." Lần này, gã đeo kính thanh âm tăng cao hơn một chút, liền ngay cả phụ cận người cũng đều nghe được nhất thanh nhị sở. Ngồi tại chỗ thanh niên không vui nhìn hắn một cái gì ngươi ta? Đem vé xe của ngươi lấy ra ta xem một chút." Gã đeo kính cũng không có nghĩ nhiều như vậy, xuất ra hai tấm vé xe, đưa quá khứ. "Cái gì đó, ngươi mẹ nó mắt mù a? Kia phía sau mới là chỗ ngồi của các ngươi." Thanh niên làm bộ nhìn thoáng qua, sau đó đem vé xe hướng phía gã đeo kính trên mặt ném qua đi. Sau đó vé xe tung bay mấy sau đó, rơi xuống trên mặt đất. Gã đeo kính xoay người đem vé xe kéo lên, trong nháy mắt hắn ngây ngẩn cả người, vé xe của chính mình vậy mà biến thành số 13 cùng số 14 vị trí. Với lại tin tức cũng thay đổi, đây không phải vé xe của ta, đem vé xe của ta trả lại cho ta. Con mắt nam nơi nào còn có không hiểu, vé xe của chính mình khẳng định là bị người thanh niên này cho đổi đi. Vì chính là bá chiếm chỗ ngồi của mình không để cho. Thanh niên khinh thường nhìn hắn một cái, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, ngươi con mắt nào trông thấy ta đổi vé xe của ngươi. Tại lại nơi này quấy rầy lão tử, tin hay không lão tử đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Ngươi quá phận, ta đi tìm nhân viên bảo vệ. Gã đeo kính sắc mặt trở nên có chút khó xử, nói xong cầm lấy vé xe liền muốn đi tìm nhân viên bảo vệ tới. Thanh niên biến sắc, trong mắt lên cơn giận dữ, ta tìm ngươi FIM. Đang một tiếng từ trên chỗ ngồi đứng lên về sau, thanh niên săn ống tay áo, hướng thẳng đến gã đeo kính dựa vào quá khứ. Lúc này gã đeo kính sau lưng, ông tiểu nữ hài nữ nhân lôi kéo gã đeo kính, nói ra, quên đi thôi, chúng ta ngồi đằng sau đi thôi. Thế nhưng là, gã đeo kính còn có chút không cam tâm, bất quá nữ nhân lần nữa từ nàng lắc đầu, nhìn một chút trong ngực hài tử về sau, gã đeo kính trong nháy mắt trầm mặt lại. Sau đó nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua thanh niên, mới mang theo thê tử của mình cùng nữ nhi, hướng phía sau chỗ ngồi đi tới. Trong xe những người khác nhịn không được lắc đầu, bất quá nhưng không ai đứng ra, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, cái thế giới này liền là như thế, chỉ cần không phải cùng mình có quan hệ, dù là biết đúng sai, nhưng là cũng không người nào nguyện ý đứng ra đi nói nhiều một câu. Coi như các ngươi thất thời, nếu không phải vậy lao tử nhất định để các ngươi biết hoa vì sao hồng như vậy. Thanh niên trông thấy gã đeo kính mang theo vợ của mình nữ sau khi rời đi, không e dè hùng hùng hổ hổ lớn tiếng nói. Vẫn là bên cạnh hắn nữ hải kéo hắn một cái, thanh niên lúc này mới hướng vừa rồi vị trí ngồi xuống. Xếp sau, Diệp Thu ánh mắt có chút lấp lóe. Người như thế, đơn giản lấy là toàn bộ thế giới đều tại vây quanh hắn chuyện. Ô, ta muốn cùng ba ba mụ mụ ngồi cùng một chỗ, ta muốn cùng ba ba mụ mụ ngồi cùng một chỗ. Đúng lúc này, nữ nhân trong ngực tiểu nữ hải khóc lên, nói nhao nhao lấy muốn gã đeo kính cũng ngồi vào bên cạnh mình đến. Nữ nhân đuổi ôm chặt tiểu nữ hải chiếu. Không, ta muốn cùng ba ba mụ mụ cùng một chỗ. Tiểu nữ hải bất quá mới 2-3 tuổi, căn bản là nghe không hiểu cái gì đại đạo lý, chỉ hội dựa theo trong lòng mình nghĩ, biểu đạt ra đến. Phía trước, vừa ngồi dưới thanh niên, nhịn không được nhíu mày. Trên mặt lộ ra một vòng vẻ mong mỏi, sau đó lại từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhanh không được hướng ngồi tại Diệp Thu trước mặt nữ nhân cùng tiểu nữ hài đi tới. Có phiền hay không, nói nhao 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 nhao, tin hay không lão tử đem người mẹ nó ném xuống. Ô ô. Trong ngay mắt, tiểu nữ hài bị thanh niên một hùng, trực tiếp ô ba ô phun lớn tiếng khóc lên, so vừa rồi còn muốn ầm ĩ không ít. FIM. Lão tử không chịu nổi. Thanh niên tức giận đến gào lên, chống mang theo tay áo, người đứng đầu chuẩn bị hướng tiểu nữ hài nắm qua đi. Ngươi muốn làm gì? Gã đeo kính hét to một tiếng, khẩn trương lúc trước sắp xếp đứng lên. Nữ nhân cũng đuổi ôm chặt tiểu nữ hài hướng cửa sổ nơi đó né tránh. Vừa vặn lại bởi vì nữ nhân sát vách chỗ ngồi ngồi có người, thanh niên không có đụng phải tiểu nữ hài. Phía trước số 12 vị trí nơi đó, nữ hài nhìn thấy sự tình có chút muốn không kiểm soát, mau từ phía trước bên trên chạy xuống dưới, kéo lại thanh niên. Hừ, nói nhao 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 nhao, liền biết nhao nhao, chẳng lẽ không biết do tại cái này nơi công cộng bên trong muốn giữ yên lặng à? Tức giận, thanh niên lúc này mới hùng hùng hổ hổ đi theo nữ hải trở lại trên chỗ ngồi. Nhưng mà ngay tại nữ hải cùng thanh niên ngồi xuống về sau, một cỗ quỷ dị lực lượng đột nhiên xuất hiện, vừa mới ngồi xuống thanh niên chợt phát hiện chính mình không hiểu thấu lại đứng lên, tựa như là bị người hung hăng từ phía sau đẩy một cái. Một mặt hồ nghi, thanh niên nhìn một chút chỗ ngồi, nơi đó đừng nói người, liền là ngay cả đồ vật cũng không có một cái nào. Bên cạnh nữ hải nhìn hắn một cái, nghiêm túc dặn dò hắn nói ra, ngồi dưới liền ngồi xuống, làm sao ngươi lại đứng lên? Ta có thể nói cho ngươi, không thể đi đằng sau ở mỹ. Lúc đầu chuyện này chính là chúng ta không phải. Không, không phải, ta vừa rồi. Đừng cùng ta nói vô ích, tranh thủ thời gian cho ta ngồi xuống. Thanh niên vừa mở miệng chuẩn bị giải thích, liền bị nữ hải trực tiếp kéo xuống. Nhưng mà cái mông của hắn vừa mới tiếp xúc tại chỗ ngồi bên trên, đang một tiếng, lại cùng vừa rồi đứng lên. Trong nháy mắt, thanh niên sắc mặt đại biến, chưa tỉnh hồn nhìn chằm chằm chỗ ngồi kêu to nói, quỷ, có quỷ, cái ghế này sẽ, hội đẩy người. Ngàn chương 225, Diệp Thu thủ đoạn, xui xẻo thanh niên nam tử. Quỷ, có quỷ, cái này chỗ ngồi sẽ, hội đẩy người. Nương theo lấy thanh niên tiếng kêu sợ hãi, trong nháy mắt toàn bộ trong xe người, toàn bộ đem ánh mắt tụ vào tại hắn nơi này. Ngươi thì thế nào? Nhất kinh nhất sạng. Bên cạnh nữ hài ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, trong nháy mắt phát hiện vừa rồi đều còn rất tốt thanh niên nam tử, lúc này sắc mặt lại biến thành hoàn toàn trắng bệnh bộ dáng. Cùng vừa rồi tại phòng chờ xe thời điểm không sai biệt lắm, toàn bộ mặt được không có bất kỳ huyết sắc. Với lại thanh niên con ngươi có chút rung động, trên mặt viết đầy thần sắc kinh khủng. Tiêu Kiêu, vị trí này có quỷ, vừa rồi ta ngồi xuống, liền có một cỗ lực lượng đột nhiên đem ta từ trên ghế ngồi đẩy. Thanh niên thanh âm bên trong xen lẫn một chút giọng nghẹn nào, hắn to gan, lại không biết trời cao đất rộng, cũng đúng quỷ quái cái gì bản năng cảm giác được sợ hãi. Không thể nào, có phải hay không là 427 tâm lý của ngươi tác dụng? Nữ hải rõ ràng không tin tưởng lời hắn nói, lấy tay vỗ vỗ cái chỗ ngồi kia, ngoại trừ văng lên một chút cho bụi bên ngoài, liền không có bất kỳ vật gì. Ngươi nhìn, ta ngồi lên cái này không phải cũng không có chuyện gì sao? Nói xong, nữ nhân hải còn xê dịch một vị trí, ngồi ở vừa rồi thanh niên ngồi địa phương. Chưa tỉnh hồn, thanh niên nhìn xem nữ hải hoàn toàn không có bị đẩy lên bộ dáng, trong lòng của hắn trở nên hơi nghi hoặc một chút, khó nói vừa rồi thật là lòng của mình lý tác dụng sao? Cho nên mới hội như vậy thông thuận đứng lên. Tựa như là có người đẩy hắn một thanh, sau đó hắn mượn kia cố lực lượng đứng lên. Kiều kiều, nếu không như thế này đi, ngươi ngồi dựa vào qua đạo bên này, để ta làm cửa sổ nơi này. Thanh niên nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng để nữ hải ngồi chính mình nơi vừa nãy, mà hắn thì đi ngồi nữ hải vị trí gần cửa sổ. Chỉ bất quá lần này, vẫn là cùng vừa rồi. Thanh niên hướng phía chỗ ngồi quá khứ, nháy mắt sau đó, kia cố lực lượng xuất hiện lần nữa. Đang một tiếng, hắn vừa mới ngồi xuống thân ảnh, lại phi thường đứng nghiêm tại chỗ ngồi phía trước. Nữ hải trong nháy mắt bó tay rồi. Vừa rồi thanh niên động tác, nàng nhìn nhất thanh nhị sở. Hoàn toàn liền là chính hắn đứng lên. Với lại phi thường như bức chính là, làm sao ngồi xuống liền làm sao đứng lên. Cả cái động tác tựa như là tại đến hồi lộn ngược. Ngồi dưới đứng lên, sau đó lại ngồi dưới lại bắt đầu. Long vòng như vậy, không, không được, tiểu kiểu, ta vẫn là không có cách nào ngồi xuống. Khả năng ta thật gặp ủy. Thanh niên mang theo tiếng khóc nức nở, toàn bộ thân thể cũng hơi run rẩy lên. Cái này so tại đợi xe trong đại sảnh vỏ hạt dưa đi đường, rơi xuống hạt dưa bay ngược cái gì, còn kinh khủng hơn nhiều. Nữ hải nhíu thật chặt lông mày, sắc mặt tựa hồ cũng biến thành có chút không nhìn khá hơn. Nàng có thể cảm nhận được, trong xe phụ cận người, hoàn toàn tựa như là tại chế giễu, chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn. Có một câu nói thế nào, có lẽ các nàng liền là hầu tử mời tới đậu bị. Nữ hải nghĩ như vậy, quả nhiên, phụ cận hành khách không ít nắm lấy miệng len len cười. Thậm chí còn có một số người lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, chính đối các nàng bên này phương hướng. Nữ hải cảm giác một trận mặt đỏ tới mang tai. A Khôn, đến cùng thế nào? Từ vừa rồi đợi xe đại sảnh bắt đầu, ta liền cảm giác có chút không đúng. Lôi kéo thanh niên quần áo, nữ hải thấp giọng, động tác này trực tiếp đem thanh niên vội vàng không kịp chuẩn bị giật mình kêu lên. Nếu không phải nữ hải tay mắt lanh lẹ từ trên ghế ngồi đứng lên, bưng lấy miệng của hắn, chỉ sợ hắn lại nhịn không được dọa đến kêu lớn lên. Nhỏ giọng một chút, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Tiểu Kiều, thật không phải là ta. Tại đợi xe đại sảnh thời điểm ta liền cùng ngươi nói, thật những cái kia vỏ hạt dưa bỗng nhiên tựa như dài chân, chính mình liền hướng phía trong thùng rác chạy đi. Với lại trong tay của ta hạt dưa rơi trên mặt đất về sau, còn phi thường bị dị phiêu lên, sau đó lại lần nữa rơi vào trong tay ta, lần này cũng thế. Ta vừa mới làm tiếp, đột nhiên cũng cảm giác có người hung hăng đẩy ta một thành, sau đó ta liền không tự chủ được từ trên chỗ ngồi đứng lên. Thật không phải là ta, là cái kia quỷ làm. Thanh niên trong mắt gấp nước mắt thủ đô nước mau ra đây, sau đó thỏa thích lôi kéo nữ hải, đem chọn cái chuyện đã xảy ra, từng chút cùng nàng nói một lần. Nữ hải nghe hắn về sau, trực tiếp động, khó nói trên cái thế giới này thật sự có quỷ sao. Đồng nhiên, nữ hải nghĩ tới điều gì, đúng A Khôn, vừa rồi ngươi tại đợi xe đại sảnh gặp quỷ thời điểm, không phải vừa vặn mang cái kia làm nhân viên quét dọn lao nhân à. Lần này lại là bởi vì chúng ta chiếm đoạt người khác chỗ ngồi, cho nên ngươi mới hội ngồi không xuống. Có hay không, có phải hay không là bởi vì cái kia quỷ, không quen nhìn chúng ta cái này, dạng này, cho nên mới hội trừng trị ngươi. Thanh niên kinh ngạc, cẩn thận trở về một hồi về sau, giống như phát giác thật đúng là có chuyện như vậy. Mỗi một lần hắn gặp quỷ, đều là bởi vì làm chuyện xấu mà. Lần thứ nhất mắng nhân viên quét dọn lao thái, lần thứ hai chiếm đoạt người ta chỗ ngồi không nói, còn muốn đi đánh tiểu nữ hài kia. Cho nên hắn trở về ngồi vào trên chỗ ngồi thời điểm, mới lại đột nhiên vậy không thể làm gì khác hơn là quỷ cho đẩy đứng lên. Nếu không chúng ta đem chỗ ngồi trả lại thử một chút. Thanh niên nhìn thoáng qua hai cái vị trí này, toàn thân trực tiếp nhịn không được dùng mình một cái. Cũng không biết có phải hay không là tâm lý của hắn tác dụng, luôn cảm giác đến trên chỗ ngồi giống như có đồ vật gì nhìn hắn chằm chằm. Kia, vậy chúng ta đi thử một chút ta. Nữ hải nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Sau đó thanh niên không kịp chờ đợi hướng về sau mặt một loạt đi tới, mà lúc này, đằng sau một loạt gã đeo kính phảng phất không coi trông thấy, cầm một quyển sách túi đầu ở nơi đó nhìn xem. Ca, đại ca, vừa rồi thật không có ý tứ, là lỗi của chúng ta, còn xin ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, đem vị trí đổi lại a. Cưỡng ép gạt ra một vòng tiêu dung, thanh niên hướng phía gã đeo kính mười phần cẩn thận nói xong. Không bàn nữa, tốt xong trở về ngồi trước mặt của ngươi đi thôi. Gã đeo kính trực tiếp hừ một tiếng, không ngẩng đầu trả lời một câu. Vẫn là nữ hải thông minh, trực tiếp tìm đằng sau mang theo tiểu nữ hải nữ nhân kia nói chuyện với nhau bốn. Nam, cái này mới hữu kinh vô hiểm đem chỗ ngồi cầm trở về. Tốt, ngươi nhanh thử một chút đi. Nữ hải lôi kéo hành lễ, đặt ở phía dưới chỗ ngồi, đợi nàng sau khi ngồi xuống. Phát hiện thanh niên còn đứng ở phía trước, nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi nhìn xem. Nhìn không được vội vàng chào hỏi hắn một tiếng. Lúc này thanh niên mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng vô cùng tâm thần bất định. Thậm chí trên trán của hắn hiện đầy mồ hôi, nắm đấm cũng thật chặt bóp cùng một chỗ. Một hồi lâu, hắn mới cắn răng, hướng chỗ ngồi nơi đó làm xuống dưới. Khẩn trương, tâm tình bất an, không ngừng còn quấn thanh niên. Bất quá chờ giây lát về sau, thanh niên phát hiện mình cũng không có lại đứng lên, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. Chậm rãi, ngồi ở hàng sau tòa Diệp Thu trên mặt, cũng từ từ nổi lên một chút ý cười. Vừa rồi thanh niên sống chết ngồi không đi xuống, cái này tự nhiên là xuất từ kiệt tác của hắn. Chương 226, sắp đến thần bí lễ vật. Ngay tại Diệp Thu đã trải qua tiểu thanh niên nhạc đệm sau ngày thứ hai, một đạo điện thoại tiếng chuông phá vỡ cây nấm nấm bình tĩnh. Bành Dục Sướng chạy đi đem điện thoại nhận về sau, đối diện truyền đến từng đợt thanh âm khàn khàn, ngươi tốt, là phòng nấm à? Thanh âm vô cùng trầm thấp, tựa như là người đối diện lấy tay để ép cuống họng đang nói chuyện. Nhắc gan Bành Dục Sướng toàn thân một cái giật mình, hiển nhiên bị giật nảy mình. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm lại, đối điện thoại nói ra, khách nhân, ngươi là muốn chọn món ăn à? Điện thoại người đối diện tiếp tục đè thấp thanh âm nói ra, đúng vậy, ta yếu điểm bữa ăn. Khách nhân kia, ngươi muốn một chút cái gì? Bành Dục Sướng hỏi, công phu đùi gà, còn có hương thơm cay làm nổi vịt. Nói đến đây, điện thoại đối diện thanh âm dừng lại một lát, ngay tại Bành Dục Sướng chuẩn bị hỏi thăm còn có cái khác cần muốn không có có lúc, đối diện thanh âm khàn khàn lại tiếp tục nói ra, đúng, chúng ta chuẩn bị một chút lễ vật, đến lúc đó sẽ cho người đưa đến thôn bên ngoài, các ngươi nhớ kỹ để cho người ta tới lấy một tí. Đồ vật hơi nhiều, tốt nhất nhiều gọi mấy người. Tính toán thời gian, hẳn là hôm nay chạm vạng tối tả hữu liền có thể đến. 28 Bành Dục Sướng chính nghe, thanh âm khàn khàn sau khi nói xong, trực tiếp liền đem điện thoại cắt đứt. Lễ vật sẽ là ai chứ? Bành Dục Sướng cái hốc, cảm thấy có chút không hiểu đấu. Cảm giác lần này khách nhân có vẻ như trọng điểm đều đặt ở đưa tới đồ vật bên trên, trong viện uống trà hủy lỗi, nhìn thấy Bành Dục Sướng đi ra, buông xuống chén trà trong tay, hỏi, "Bành Bành, nghe được là ai không có?" Bành Dục Sướng hai tay một đám, trực tiếp lắc đầu, nói ra, "Ta cũng không rõ, vừa mới lúc nói chuyện, người đối diện trực tiếp đè thấp thanh âm, vô cùng khàn khàn, hoàn toàn nghe không hiểu là ai." Đều sẽ như thế chơi, đạo diễn tổ cũng thật là, ngay cả chúng ta nơi này cũng cho giữ bí mật. Hà Cảnh cầm đạo diễn tổ cho mấy cái người ứng cử danh sách, đại khái nhìn một lần, sau đó tiếp tục nói ra, Trình Tiểu Thôn, Phòng Đại Long, Trương Mạc Chi, Hàn Lộ, Quản Tiểu Hình. Nhiều người như vậy, cũng không rõ lần này tới sẽ là ai, ngay cả nam nữ nhân đếm đều giữ bí mật, lần này chúng ta khả năng không đoán ra được, quản hắn, ngày mai các loại bọn hắn tới chẳng phải sẽ biết. Huỳnh Lỗi cười cười, bưng chén trà tiếp tục uống trà, lần trước khách quý, tại ngày hôm qua thời điểm, liền đã toàn bộ rời đi, hôm nay không có lâm thời khách quý, tương đương với cho bọn hắn thả một cái giả. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, trực tiếp ngâm hai ấm trà, ngồi tại đình nghỉ mát nơi này hưởng thụ lên sinh hoạt tới đúng. Bành Dục Sướng đông nhiên vô vỗ chán của mình, vừa rồi vị khách nhân kia nói, hắn chuẩn bị một chút lễ vật để cho người ta đưa tới, để chúng ta hôm nay chạm vạng tối đi thôn bên ngoài lấy. Cũng không rõ hội đưa những thứ gì tới. Lễ vật. Bành Bành ca, các ngươi đang nói cái gì lễ vật? Trùng hợp đi ra Trương Tử Phong, nghe được Bành Dục Sướng nói lời, lập tức một mặt hiếu kỳ chạy tới. Bành Dục Sướng lắc đầu, hai tay một đám, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Ta cũng không rõ, liền là vừa rồi tiếp một chiếc điện thoại, có một vị khách nhân nói, hôm nay chạm vạng tối hắn sẽ cho người đưa một món lễ vật tới. Còn nói đồ vật thật nặng, để cho chúng ta nhiều gọi mấy người cùng một chỗ quá khứ. Đem sự tình vừa rồi đại khái bên trên lại nói một lần về sau, Trương Tử Phong lập tức hứng thú, vô cùng hưng phấn nói ra, vậy chúng ta cùng đi chứ, vừa bạn Lệ Á tỷ cùng Vương Kỳ tỷ các nàng đi, đợi trong nhà cũng cực kỳ nhàm chán, chuyện này ngươi cũng đừng hỏi ta, nếu không muốn ngươi đi, cái này muốn nhìn Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh lao sư bọn hắn. Bành Dục Sướng liếc Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh, đặt mông hướng trên ghế ngồi quá khứ. Một tiếng kéo kẹt, thiếu một chút cái ghế cho ngồi tan thành từng mảnh. Trương Tử Phong mở ra bị ạ tiểu gặng, nhẹ nhàng đấm đấm Bành Dục Sướng, sau đó hướng Huỳnh Lỗi nơi đó dựa vào quá khứ. Huỳnh Lỗi lao sư, Hà Cảnh lao sư, chờ một lúc để cho ta cùng đi chứ. Quấy giày đòi hỏi, Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai người, chỉ có thể cười khổ gật đầu một cái, vậy được rồi, chúng ta chờ một lúc cùng đi, bất quá có thể trước tiên nói rõ, không thể chạy loạn cho chúng ta thêm phiền. Trương Tử Phong lập tức vỗ ngực cam đoan, yên tâm đi Huỳnh Lỗi lao sư, Hà Cảnh lao sư, ta cam đoan sẽ không chạy loạn. Vì cái gì dạng này? Kỳ thật vẫn là hôm qua Trần Ngọc Kỳ cùng Đồng Lệ Á hai nữ rời đi thời điểm, Trương Tử Phong đi cùng trong thành mua đồ, thuận tiện cho các nàng đưa kết quả Trương Tử Phong vậy mà tại trên nửa đường bị mất, điện thoại cũng đánh không thông. Làm hại Trần Ngọc Kỳ cùng Đồng Lệ Á hai cái đều làm trễ nải hành trình, cùng đi tìm nàng. Kết quả điện thoại của nàng rơi mất không nói, còn như cái con ruồi không đầu, càng chạy càng xa. Cũng may nhiều người lực lượng lớn, phát động không ít nhiệt tâm thị dân, mới tại mấy con phố bên ngoài tìm được nàng. Bởi vì chuyện này, Huỳnh Lỗi bọn hắn trở về, không có ít chê cười nàng. Ken Linh, Ken Linh, Ken Linh. Vừa vặn lúc này, trong phòng điện thoại lần nữa vang lên. Bành Dục Sướng vừa đem trà rót vào trong chén còn không có uống, chỉ có thể đi trước đem điện thoại tiếp lại nói. Uy, ngươi tốt, ta đưa đồ vật nhanh đến, nơi này phát một vị trí tọa độ cho các ngươi, đến lúc đó dựa theo tọa độ quá khứ lấy đồ vật là có thể. Điện thoại đối diện vẫn như cũng là một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn, cái kia. Tốt 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 điếu. Bành Dục Sướng vừa mới chuẩn bị hỏi thăm một tí đồ vật là cái gì, lớn bao nhiêu thời điểm, điện thoại người đối diện lập tức liền cắt đứt. Ai, cái này cũng không nói một cái lớn nhỏ, vậy chúng ta đến cùng hẳn là mang bao nhiêu người đi đây? Bành Dục Sướng thì thầm trong miệng, lúc này hắn nhận được đạo diễn tổ quay tới định vị địa đồ 517. Phía trên có hai cái điểm sáng, một đỏ một xanh. Đỏ đến ngay tại nơi xa từ từ di động, màu xanh lá lại không nhúc nhích tí nào. Bất quá sau đó hắn đi hai bước lớn nhỏ, có vẻ như cái kia màu xanh lá điểm liền là chính hắn. Huỳnh Lỗi lão sư, Hà Cảnh lão sư, đồ vật đã nhanh đến. Nhìn trong chốc lát về sau, Bành Dục Sướng cầm điện thoại di động hướng phía trong viện chạy ra ngoài, Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh nghe vậy, tiến tính trở lại. Căn cứ phía trên này nhắc nhở, hẳn là còn muốn một giờ mới sẽ tới. Cùng lúc đó, khoảng cách ông Thảo thôn bên ngoài một dặm địa phương, mười mấy bóng người đang tại trên đường nhỏ di động. Nhanh lên, bằng không thì chờ một lúc trời tối, chúng ta còn chưa tới nơi đó. Người phía trước thúc giục, nếu như phòng nấm người ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra được, hắn liền là ngốc bảo tử Hàn Lộ. Đằng sau đi theo mấy công việc nhân viên, bao lớn bao nhỏ có một ít gì đó. Rất nhanh bọn hắn đến một mảnh rừng trúc bên ngoài, nhanh lên, mọi người trước tiên đem kiệu hoa chuẩn bị cho tốt. Hàn Lộ chào hỏi một tiếng, mấy tên nhân viên công tác rất mau đem mang theo trong người đồ vật đặt ở trong rừng trúc, trong đó hai người giơ lên một chút dài hình đầu gỗ, vận rộn nước chừng chừng nửa canh giờ, một đỉnh màu đỏ kiệu hoa, tại nhân viên công tác trợ giúp dưới hoàn thành, phía trên có rèm đỏ thủy đóng, cắm long phượng chỉnh tường, bốn góc treo tơ thuệ, nhìn qua ra dáng. Chương 227, đón dâu đội ngũ. Tốt, rất không tệ. Lập tức thay quần áo, đúng, đem chuẩn bị xong nạp khí người giả bỏ vào. Hàn Lộ nhìn xem sắp xếp gọn kiệu hoa, trên mặt lộ ra một bộ nụ cười hài lòng. Đây chính là hắn muốn cho phòng nấm kinh hỉ. Nguyên bản hắn đang dầu ứng làm như thế nào cho phòng nấm người, chế tạo một cái khó quên hồi ức lúc, kết quả vừa hay nhìn thấy truyền thống hôn tục cái gì. Đại khái hiểu rõ một tí, Hàn Lộ lập tức để trợ lý, trong đêm đi làm một cái đại kiệu hoa cùng người già đến. Thật đúng là đừng nói, cái này kiệu hoa làm công thật không tệ, thuận tiện tháo dỡ cùng lắp đặt, chỉ cần bốn người liền có thể nhẹ nhõm ngẩng lên. Tại thêm vào bên trong người già là nạp tức giận, mặc vào màu đỏ áo cưới, đắp lên đỏ khăn đoan cái gì, cơ hồ cùng chân nhân nhìn không sai biệt lắm. Với lại nâng lên còn vô cùng nhẹ nhõm, sẽ không mệt mỏi như vậy người. Lão tử, ngươi tới làm tân lang. Ta xen lẫn trong nhất tiệu hoa trong đội ngũ, miễn cho vừa thấy mặt liền bị hình lôi lao sư bọn hắn phơi bày. Hàn Lộ cầm tân lang quan quần áo cùng hoa hồng lớn, sau khi suy nghĩ một chút, đem chính mình nam trợ lý gọi đi qua, cùng hắn trao đổi quần áo một chút. Nam trợ lý Tử Lương cũng không nghĩ nhiều, cầm qua quần áo về sau, liền đội vàng hướng trên thân bộ. Trước trước sau sau bất quá 40 phút, tiến vào trong rừng trúc mười mấy người, lúc này đã hoàn toàn đại biến bộ dáng. Hàn Lộ hướng phía tiệu phu quần áo, đem mũ ép rất thấp, chỉ cần không phải xích lại gần nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra hắn là ai. Tại tăng thêm hiện tại đã là hoàng hôn, mặt trời cơ hồ xuống núi, liền càng không tốt nhận thức. Tốt, mọi người chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn đã ra thôn. Hàn Lộ cầm điện thoại di động nhìn kỹ một lát, phía trên điểm sáng màu xanh lục đã từ ông thảo thôn bên trong đi ra, hướng lấy bọn hắn nơi này đến gần. Đứng tại kiệu hoa phía trước, Hàn Lộ trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý như thế ra sân phương thức, khẳng định là trước không có người sau cũng không có người. Nếu không phải sợ lần nữa bị phun thành lộ nương nương, hắn đều dự định ngồi vào kiệu hoa bên trong trộn lẫn tân nương. Chuẩn bị, lên kiệu. Theo Hàn Lộ thét to một tiếng, cái khác ba người cùng hắn cùng một chỗ, đem tiệu hoa từ dưới đất dơ lên. Mặt trước đội ngũ, hai người cầm kèn, hậu phương thì là dơ lên xính lễ nhân viên công tác. Nam trợ lý Tử Lương mang theo đen mũ, trên thân một kiện áo khoác ngoài, ngực treo một đóa lụa đỏ kéo thành hoa đến. Xuất phát. Tử Lương sửa sang quần áo, phát hiện không có vấn đề về sau, lúc này mới phất phất tay, thuận rừng trúc phía ngoài đường nhỏ, hướng mình lôi mấy người bọn hắn nơi đó đi tới. Trên đường đi, hai tên cầm sơn nạ nhân viên công tác thỉnh thoảng thổi lên. Xa xa nhìn, đây quả thực liền cùng cổ đại đón dâu đội ngũ không sai biệt lắm. Chỉ bất quá thời gian có chút quá muộn, trời đang chuẩn bị âm u, bất quá cũng không có người chú ý tới. An tĩnh ngồi tại tiệu hoa bên trong nạp khí người giả, đột nhiên tay giơ lên, đem đóng trên đầu đỏ khăn đoan cho vén đến sau đầu, hồng nhuận phơn phất miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Lại nói ông thảo thôn bên ngoài, hình lỗi mấy người mang theo mấy tên tiết mục tổ nhân viên công tác đi theo bành rục sướng đằng sau, hướng phía định vị địa đồ tiêu ký địa phương đi tới. Bắt đầu di động, bọn hắn lại bắt đầu di động. Bành rục sướng cầm điện thoại di động, vừa đi vừa nói xong. Vừa rồi lúc ra cửa, hắn phát hiện cái kia điểm sáng tại thôn bên ngoài ngừng hồi lâu. Hắn còn nghĩ là đồ vật đưa tới đó, liền sẽ không đi thêm về phía trước đưa. Cho nên hắn mới cùng hình lỗi bọn hắn đi ra đến, chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Kết quả lúc này mới ra thôn không bao lâu, cái kia điểm sáng lại bắt đầu di động, đồng thời di động phương hướng lại là hướng lấy bọn hắn tới cái này trời đang chuẩn bị âm u, ta có thể nói ta hối hận ra đã đến rồi sao? Trương Tử Phong đi theo trong đội ngũ, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, mặt trời đều đã hoàn toàn hạ xuống, nhìn khắp nơi đứng lên đều có chút hỗn loạn, phảng phất lập tức liền muốn trời tối. Không có quan hệ Tử Phong nha đầu, chúng ta cầm nhận tin. Hình lỗi vỗ vỗ Trương Tử Phong bả vai, sau đó đem trong tay đèn tin đưa cho nàng, để nàng thật tốt cầm. Trương Tử Phong nhẹ gật đầu, nói ra, tạ ơn huỳnh lỗi lao sư. Đúng lúc này, cầm điện thoại di động ở phía trước dẫn đường Bành Dục Sướng, kinh ngạc một tí. Xong. Huỳnh lỗi cùng Hà Cảnh hai cái dựa vào đi lên, do hỏi, thế nào? Tín hiệu không có, cũng không biết có phải hay không là nơi này tín hiệu quá kém. Bành Dục Sướng cầm điện thoại di động đưa cho huỳnh lỗi Hà Cảnh, phía trên điểm sáng nhỏ không biết lúc nào biến mất một cái, chỉ có một viên đại biểu bọn hắn điểm sáng màu xanh lục, có chút lóe ra. Không thể nào, lúc này mất đi tín hiệu. Hà Cảnh bó tay rồi. Ngày này lập tức liền muốn đen, nếu là không có định vị, vậy bọn hắn không được tìm tới buổi sáng ngày mai đi. Ngay lúc này, một đạo âu nghẹn ngào nuốt nhạc khí âm thanh từ tiền phương của bọn hắn chuyển tới. Thanh âm du dương, cao vút, to rõ, tràn đầy vui sướng vui điều, huỳnh lỗi mấy người nghe xong, lập tức liền biết đây là dân gian truyền thống nhạc khí, kèn. Với lại cái này từ khúc, hình như là truyền thống hôn tục lúc mới hội thổi. Sẽ không bọn hắn vận khí tốt như vậy a. Trời đang chuẩn bị âm u, lại còn có thể gặp được có đón dâu đội ngũ. Huỳnh lỗi lão sư, cái này, đây là thanh âm gì? Nghe làm sao cảm giác giống như có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Trương Tử Phong sắc mặt trong nháy mắt trắng ra một chút, thân thể cũng không nhịn được dùng mình một cái. Huỳnh lỗi dở khóc dở cười gõ gõ Trương Tử Phong cái chán, nói ra, ngươi nha đầu này đến cùng đang suy nghĩ gì? Đây chính là đường đường chính chính dân tục đón dâu đội dùng từ khúc, có cái gì tốt dọa người? Hà Cảnh cũng nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc khát khao đến, truyền thống hôn lễ thật nhiều địa phương cũng không có, không nghĩ tới chúng ta hôm nay thế mà còn có thể đụng tới. thế nhưng là Huỳnh Lỗi lão sư, Hà Cảnh lão sư, các ngươi không cảm thấy cái này trời đã tối rồi, còn có người có thể đón dâu à? Trương Tử Phong theo bản năng phản bác một tiếng. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái hô hấp trì trệ, phía sau trong nháy mắt cũng có một cỗ phát lạnh cảm giác, cái này ứng hảo hảo, cái kia không thể nào, ngươi nhìn trước kia thời cổ gà xa, không phải cũng có ban đêm đi đường sao?
Đúng đúng, cố gắng thật đúng là người ta cách xa, cho nên lúc này mới đến cũng không nhất định, chúng ta cũng đừng chính mình dọa chính mình, vẫn là nhanh đi đem đồ vật tìm tới làm trở về đi.
Là như thế này à? Trương Tử Phong một mặt hồ nghi, bất quá nghĩ lại, chính mình có vẻ như tại trên TV thấy qua tình cảnh như vậy.
Vậy chúng ta tiếp tục đi thôi.
Trong lòng không có sợ như vậy, Trương Tử Phong mới cầm đèn tin hướng mặt trước đi tới. Lúc này sắc trời còn không có hoàn toàn đen xuống tới, không dùng tay đèn tin cũng có thể thấy rõ điển ra ở giữa đường nhỏ. Không có đi bao xa, một đội mặc phi thường vui mừng đội ngũ, hướng lấy bọn hắn đi tới. Phía trước là một cái ngực mang theo hoa hồng lớn người, bộ dáng nhìn thật anh tuấn, có chút không giống miêu tây người nơi này. Hai tên cánh tay đi theo phía sau của hắn, chống miệng không ngừng thổi đón dâu từ khúc. Chương 228, gặp thoáng qua hoa, hoa hồng lớn tiểu ai, các ngươi mau nhìn, là hoa hồng lớn tiểu ai. Trương Tử Phong thay đổi lúc trước sợ hãi, trực tiếp chỉ về đằng trước đón dâu đội ngũ, thương phấn kêu lớn lên. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh không khỏi cười khổ không thôi, mới vừa rồi còn đang lo lắng cái này đón dâu đội ngũ có vấn đề, kết quả lúc này mới bao lâu công phu, hoàn toàn liền đem chuyện vừa rồi không hề để tâm đi. Tử Phong nha đầu, kiềm chế một chút, chúng ta vẫn là để nhường lối, cũng đừng cản trở người ta đường. Huỳnh Lỗi cùng phòng nấm nhân viên công tác vội vàng đứng ở một bên trong đất, nơi này cắm một chút rau xanh, cho nên mấy người vô cùng cẩn thận chú ý, để tránh dẫm đạp đến các đồng hương trồng dưới rau xanh.
Biết.
Trương Tử Phong nhẹ gật đầu, sau đó mới mắt không chấp nhìn chằm chằm đại kiệu hoa nơi đó, hướng phía Huỳnh Lỗi bọn hắn dựa vào quá khứ. Đi hai bước, bên cạnh Bành Dục Sướng lôi nàng một cái, nếu không phải vậy, không chừng nàng một cước đem trong đất rau xanh cho dẫm hỏng. Âu nghẹn ngào ướt, kèn thanh âm càng ngày càng gần, đón dâu đội ngũ cũng đến Huỳnh Lỗi bọn hắn phụ cận. Trương Tử Phong cầm vừa mua điện thoại, đối hoa hồng lớn kiệu trực tiếp liền quay chụp. Chính xen lẫn trong đội ngũ Hà Lộ, lén lén nhìn Huỳnh Lỗi mấy người một chút, phát hiện cầm điện thoại di động 763 Trương Tử Phong chính vô hắn nơi này, không khỏi vội vàng đem đầu thấp xuống. Cái này một động tác lập tức đưa tới Trương Tử Phong chú ý, thật chặt, Trương Tử Phong nhìn hắn chằm chằm lại nhìn. Bành Dục Sướng phát hiện nàng chăm chú nhìn chằm chằm đón dâu trong đội ngũ một cái tiệu phu một nhìn, không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên. Tử Phong muội muội, ngươi đang nhìn cái gì? Người kia có cái gì không thích hợp sao? Nói xong, Bành Dục Sướng còn nhìn chằm chằm Hàn Lộ mãnh liệt nhìn vài lần, cũng không có phát hiện có cái gì đặc biệt. Mặc cùng cái khác tiệu phu quần áo, trên đầu mang theo mũ, đơn giản cũng liền trên mặt làn da, nhìn thật không tệ. Bất quá Bành Dục Sướng có thể khẳng định, đó là dùng đồ trang điểm cái gì vẽ ra. Người bình thường có thể không có mấy cái có tốt như vậy làn da đến. Bành Bành ca, ngươi không cảm thấy hắn giống như nhìn rất nhìn quen mắt sao?
Có chút, có điểm giống lốc áo choàng Hàn Lộ.
Trương Tử Phong nhìn chằm chằm Hàn Lộ nhìn cả buổi, sau đó mới có hơi không xác định nói xong.
Cắt.
Bành Dục Sướng không khỏi khinh bị một tiếng. Tử Phong muội muội, cái này hồi ngươi khẳng định là nhìn nhầm à? Hàn Lộ làm sao có thể làm tiểu phu? Nếu là hắn tới làm tiểu phu, ta dám nói cái này tân nương ngủ thiếp đi đều có thể cười tỉnh. Trương Tử Phong nghe xong, theo bản năng nhẹ gật đầu, cảm thấy lời này thật đúng là không sai. Nếu là Hàn Lộ thật xen lẫn trong cái này đón dâu trong đội ngũ, kia cũng hẳn là làm tân lang, mà không phải làm tiểu phu.
Tốt, Tử Phong muội muội, chúng ta tiếp tục hướng mặt trước đi thôi.
Hàn Lộ giả trang đón dâu đội ngũ, mới vừa từ bên cạnh bọn họ qua khứ, Bành Dục Sướng liền không khỏi chào hỏi Trương Tử Phong một tiếng, để nàng tiếp tục hướng mặt trước đi. Trương Tử Phong cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ gật đầu, xoay trở về nhìn xem tiệu hoa nơi đó, không nhịn được thì thầm một tiếng, nói ra, cũng không rõ đến tân nương dáng dấp ra sao. Bên cạnh Huỳnh Lỗi cười nói, tân nương không tới tân lang nhà, là không thể nào trước mở đỏ khăn đoan, cho nên ngươi chính là muốn gặp, hiện tại cũng không thấy được. Nhưng mà Huỳnh Lỗi vừa mới dứt lời, Trương Tử Phong liền thấy hoa hồng lớn tiệu màn cửa, bị một con tinh tế trắng non tay cho xốc lên. Sau đó một trương trắng trở mặt, từ hoa hồng lớn tiệu màn cửa sau mặt lộ ra. Trên mặt trang vẽ vô cùng tinh xảo, cho dù là hoàng hôn gần như trời tối, cũng không khỏi đến làm cho Trương Tử hai mắt tỏa sáng.
Thật xinh đẹp a,
cái kia tân lang quá có phúc phận. Theo bản năng, Trương Tử Phong nhịn không được tán thưởng một tiếng.
Lo so mấy người nghe vậy, ngay cả quay đầu hướng phía đón dâu đội ngũ nơi đó nhìn qua.
Bất quá bọn hắn chỉ thấy một con tinh tế trắng trẻo tay, đem hoa hồng lớn kiệu màn cửa buông xuống.
Ai, chân một điểm, chỉ thấy một cái tay, bất quá đều nói nhìn tay như nhìn người, đã cái cô nương kia tay đẹp như vậy, khẳng định người cũng không tệ.
Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái thở dài một tiếng khí, vui mừng như vậy hảo vận, làm sao lại không có đến phiên bọn hắn đây?
Ngay tại Huỳnh Lỗi mấy người thảo luận đại kiệu hoa bên trong tân nương tử thời điểm, từ từ đi xa đón dâu trong đội ngũ, Hàn Lộ cảm giác có chút không hiểu đấu.
Cái kia Trương Tử Phong làm sao mà nói tân nương rất xinh đẹp?
Nạp khí người giả cũng có thể xinh đẹp.
Đoán chừng là nàng nhìn hoa mắt.
Hàn Lộ đích thì thầm một tiếng, cái kia nạp khí người giả mua cũng không quý, chỉ là vì xem như đạo cụ đem áo cưới chống lên đến, chỉ một điểm này liền có thể tưởng tượng được, cái kia nạp khí người giả tuyệt đối cùng xinh đẹp cái gì không dính dáng.
Một lát sau về sau, sắc trời cũng đã tối hẳn xuống dưới, Huỳnh Lỗi mấy người đã đi tới rừng trúc cách đó không xa.
Tử Phong nha đầu, ngươi có thể ngàn vạn muốn một cây đèn tin lấy được, nếu là ngã, chúng ta có thể cũng chỉ có thể sờ soạn trở về.
Huỳnh Lỗi đi theo Trương Tử Phong đằng sau, không ngừng dặn dò, một nhóm tám người, hết thể chỉ lấy một cây đèn tin.
Ngoại trừ Trương Tử Phong trong tay có một cái bên ngoài, cũng liền Bành Dục Sướng nơi đó còn có một cái, còn lại hai cái đèn tin, tất cả đều tại kia bốn tên nhân viên công tác trong tay.
Bành Bành, thế nào? tín hiệu khôi phục không có. Hà Cảnh đi theo Bành Dục Sướng đằng sau, hỏi thăm một tiếng. Từ bọn hắn ra thôn đến nơi đây, đã đi không sai biệt lắm nửa giờ. Kết quả đồ vật không nhìn thấy, người cũng không có thấy nửa cái. Còn không có, bất quá chúng ta đã đến, vừa rồi tín hiệu biến mất địa phương, liền ở phụ cận đây. Bành Dục Sướng một tay cầm điện thoại, một tay cầm đèn tin. Nhìn trong chốc lát về sau, hắn mới chỉ phụ phía trước. Nhưng mà đúng vào lúc này, vừa rồi biến mất tín hiệu, lại tại trên màn hình điện thoại di động hiện đi ra. Chỉ bất quá lần này, tới một cái điểm sáng màu đỏ, vậy mà xuất hiện ở phía sau của bọn hắn. Đồng thời khoảng cách vô cùng xa xôi, với lại từ vị trí bên trên đến xem, cái kia điểm sáng màu đỏ đã đến phòng nấm bên ngoài. Ngoa tạo. Theo bản năng, Bành Dục Sướng trực tiếp nhịn không được sổ một câu lối ra. Chính mình mấy cái còn ở nơi này tân tân khổ khổ tìm đồ, kết quả bất kia, lại nhưng đã chạy đến phòng nấm đi. Bành Bành ca, thế nào? Trương Tử Phong nghe được Bành Dục Sướng, nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm một tiếng. Bành Dục Sướng buồn bực thở dài một tiếng khí, nói ra, chúng ta có vẻ như bị muốn, cái tín hiệu kia hiện tại đã đến phòng nấm bên ngoài cái gì? Đã đến phòng nấm. Vậy chúng ta không phải phí công một chuyến sao? Trương Tử Phong buồn bực nhếch môi. Sau đó nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp ở nơi đó nhảy dựng lên. Têu to nói, ta đã biết, ta đã biết. Liên là vừa rồi đón dâu đội ngũ, khẳng định là bọn hắn. Tại muốn cùng chúng ta chạm mặt thời điểm, cái tín hiệu kia đột nhiên liền biến mất không thấy, đúng hay không? Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là tại phòng nấm nơi đó, khẳng định cái tín hiệu kia từ bên người chúng ta đi qua. Đúng a? Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai mắt tỏa sáng, nguyên lai là dạng này, khó trách Tử Phong nha đầu mới vừa nói đập đại kiệu hoa kiệu phu, có điểm giống Hàn Lộ. Ken Linh. Đúng lúc này, Bành Dục Sướng điện thoại di động vang lên đứng lên, phía trên điện báo biểu hiện ra một cái số xa lạ. Chương 229, Tân Nương đi nơi nào? Bên trên uy. Bành Dục Sướng nhìn thoáng qua về sau, nhấn xuống nút trả lời. Ngươi tốt, chúng ta là đưa hàng người, đã tại phòng nấm bên ngoài, các ngươi có thể đi ra nhận dưới hàng a. Một đạo cùng xế chiều hôm nay không sai biệt lắm thanh âm, từ điện thoại trong ống nghe tung bay bay ra. Bành Dục Sướng có thể khẳng định, người này liền là tiếp theo buổi trưa gọi điện thoại tới khách nhân. Cái gì tặng đồ tới để bọn hắn đi lấy, cái gì ngày mai mới trở về, hết thảy đều là lắc lư bọn hắn bên trên làm cái bẫy. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái khỏe miệng co giật, muốn hai người bọn họ, lần này lại bị mới tới khách quý cho mướn. Xem đi, ta liền nói tên kia giống Hàn Lộ đi, các ngươi còn không tin. Trương Tử Phong buồn bực nhếch miệng, vừa rồi nàng nên đi đem tên kia cho bắt tới, dạng này bọn hắn liền sẽ không công chạy xa như vậy. Uy, các ngươi có hay không đang nghe a? Phiền phức đi ra cá nhân, đem đồ vật chuyển vào trong phòng đi. Điện thoại đối diện Hàn Lộ gặp Bành Dục Sướng nửa ngày đều không nói gì. Nội vang thấp giọng, tiếp tục thúc giục. Bành Dục Sướng khỏe miệng co giật, buồn bực có loại muốn thổ huyết cảm giác. Hố nhiều lần như vậy người khác, cái này hồi chính mình cũng bị hố. Uy, xin hỏi có hay không đang nghe a? Không có, không biết, đêm nay không trở lại. Tiểu Vũ Trụ buộc phát Bành Dục Sướng, trực tiếp đánh gây Hàn Lộ, sau đó đem điện thoại đều cho nhốt. Hàn Lộ một mặt mộng bức nghe điện thoại di động bên trong truyền đến âm thanh bận. Trong lòng suy nghĩ, chính mình hội sẽ không thái quá phát hỏa. Đem Bành Dục Sướng đắc tội a. Được rồi, mọi người trước nghỉ ngơi tại chỗ. Chờ bọn hắn trở về chúng ta mới tiến vào được. Hàn Lộ nhìn thoáng qua phòng nấm, đại môn khóa chặt lấy, sắc trời đều đã tối xuống, nhưng là trong phòng lại không có bất kỳ ánh sáng. Chứng minh lúc này phòng nấm bên trong cùng bốn cũng không có người. Bất quá tốt trong sân môn không có cách nào khóa lại, bọn hắn còn có thể đem tiệu hoa mang đến, sau đó ngồi ở trong sân trong lương đình nghỉ ngơi bên ngoài, Huỳnh Lỗi mấy cái im lặng đánh lấy đèn tin lại đi trở lại. Tên kia thật tài tình, vậy mà dùng đại tiệu hoa đến được gạt chúng ta, với lại tuyển trạm vạng tối thời điểm, căn bản vốn không dễ dàng nhận ra, bất quá thật đúng là đừng nói, cái kia tiệu hoa bên trong nữ nhân thật xinh đẹp, cũng không rõ là cái nào. Trương Tử Phong vừa đi, một bên đoán trách, bất quá vừa nhắc tới cái kia tiểu hoa bên trong mỹ nữ, nàng liền không nhịn được có chút ước ao ghen tị. Nữ nhân xinh đẹp là thiên địch, lời này cũng không phải nói một chút. Đi thôi, nha đầu, chúng ta nhanh đi về, cái này tối như bừng, phòng nấm bên trong cũng không ai, bọn hắn lúc này hẳn là còn chờ ở cửa a. Huỳnh Lỗi khám phá không nói toạn, cười cười về sau, chỉ là thúc giục một tiếng đi nhanh một chút. Bành Dục Sướng nghe vậy, tức giận bất bình đích thì thầm một tiếng, để bọn hắn chờ lâu các loại, phản đúng là bọn họ muốn chúng ta nhiều mang ít người đi ra. Hà Cảnh cùng Huỳnh Lỗi hai cái bao quát Trương Tử Phong đều nhịn không được bật cười. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp Bành Dục Sướng như thế tức giận. Tốt tốt, không có chuyện không có chuyện, buổi tối hôm nay trở về tiểu Bành Bành có thể ăn nhiều một bát cơm. Huỳnh Lỗi vô Bành Dục Sướng, sử xuất đòn sát thủ. Quả nhiên, Bành Dục Sướng trên mặt không vui, trong nháy mắt liền quét sạch. Thời gian không dài, mấy người thuận đường nhỏ hướng phía phòng nấm đi trở về. Xa xa dùng đèn tin lung lay, bọn hắn nhìn thấy một cái hoa hồng lớn tiệu chính ngừng trong sân đình nghỉ mát bên cạnh. Còn có mấy người cầm điện thoại di động ngồi tại trong lương đình chờ lấy. Hàng ca, bọn hắn trở về. Túi đầu chơi điện thoại di động từ lương, bị xa xa đèn tin ánh sáng lung lay nhoáng một cái, điều kiện dưới phản xạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. Từ vừa rồi đến bây giờ, bọn hắn đã ở chỗ này chờ không sai biệt lắm nửa giờ, bởi vì muốn đem tiệu hoa cho mang tới, cho nên bọn hắn cơ hồ đều không có mang ăn uống. Đói bụng khát, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Hô, cuối cùng là trở về. Hàn Lộ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn thấy trong đám người nhảy nhót Trương Tử Phong, xác định là phòng nấm người về sau, trong lòng nới lỏng một bụng khí. Lại một lát sau, Huỳnh Lỗi mấy người mới đi tới phòng nấm sân phía ngoài bên trong. Trương Tử Phong thủ cầm trước đèn tin, đối lấy trong lương đỉnh người chiếu một vòng, cũng không có cái kia nàng nhìn thấy mỹ nữ. Hàn Lộ, ngươi cái tên này cũng quá sành chơi mà, hại chúng ta phí công một chuyến. Huỳnh Lỗi vừa tiến đến, hướng thẳng đến Hàn Lộ đón quá khứ, Mặc dù trong viện tối như bưng, bất quá Hàn lộ mặt, tại đèn tin cầm tay quang mang lắc lư dưới, lộ ra vô cùng dễ thấy. Huỳnh Lỗi lão sư, Hà Cảnh lão sư, ta đây không phải muốn cho các ngươi một kinh hỉ a. Cười ha ha một tiếng, Hàn lộ mới hảo hảo thu về điện thoại, hướng phía Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái đón. Lúc này hắn cũng liền vẫn là kiệu phu cách ăn mặc, tăng thêm trên mặt bôi lên vô cùng bóng loáng, nhìn không giống như là nhấc tiệu người thô kệch, ngược lại càng giống là một người thư sinh loại hình. Đủ kinh hỉ, bất quá ngươi thế nhưng là không biết, vừa rồi thiếu một chút có cho chúng ta tới một trận kinh hãi, Tử Phong nha đầu kia nghe được kèn thanh âm, còn nghĩ là gặp được âm thân đội ngũ tới. Huỳnh Lỗi giơ ngón tay cái lên, sau đó hướng Trương Tử Phong nơi đó nhìn thoáng qua, nha đầu kia còn vây quanh đại kiệu hoa nhìn xem, Tử Phong muội muội, thế nào? Cái này thế nhưng là ta hôm qua để cho người đẩy nhanh tốc độ chế ra. Hàn Lộ nhìn xem Trương Tử Phong mắt không chấp nhìn chằm chằm hoa hồng lớn kiệu, chỉ cho là nàng đối kiệu hoa cảm thấy rất hứng thú, không khỏi dương dương đắc ý nở nụ cười. Còn có thể, cùng trên TV thấy không sai biệt lắm. Trương Tử Phong đầu cũng không có hồi, thuận miệng dựng một tiếng. Lúc này Hà Cảnh đi tới, vỗ vỗ Huỳnh Lỗi nói ra, Huỳnh Lỗi lão sư, ngươi vẫn là nhanh đi mở cửa ra đi, bọn hắn ở chỗ này lạnh nhanh nửa giờ, đoán chừng đã đông lạnh không đi nổi vậy thì tốt, chúng ta vào nhà trước bên trong đi lại nói. Huỳnh Lỗi nhẹ gật đầu, móc ra chìa khóa, hướng phía phòng nấm đại môn đi tới. Chỉ chốc lát sau, nương theo lấy một tiếng kéo kẹt, hai phiến cửa gỗ hướng trong phòng đẩy ra. Mọi người đi vào trước rồi nói sau. Đi vào trong phòng, Huỳnh Lỗi mở ra trong phòng cùng trong viện đèn, lập tức mới vừa rồi còn sơn đen đen từ sân, trở nên đèn đuốc sáng trưng đứng lên. Đợi lát nữa, các ngươi không phải còn có cái tân nương a? Nàng đi nơi nào? Trong viện sáng sủa lên, Trương Tử Phong trong nháy mắt phát hiện, cùng Hàn Lộ cùng nhau trong những người kia, căn bản cũng không có cái kia đóng vai tân nương mỹ nữ. Hàn Lộ nghe vậy dừng bước, nhìn Trương Tử Phong một chút, sau đó thần bí cười một cái nói, ngay tại tiểu hoa bên trong nhà, nếu không ngươi đi gọi nàng a. Ai? Trương Tử Phong cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền hướng phía tiệu hoa nơi đó đi tới. Sau đó kéo ra tiệu hoa màn cửa, dùng đèn tin lung lay. Quả nhiên bên trong có một người mặc áo đỏ, che kín đỏ khăn văn người, không núp nhích ngồi ở bên trong. Chương 230, tân nương đi nơi nào? Dưới tỷ tỷ, chúng ta vào nhà bên trong đi thôi. Trương Tử Phong cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đối đại tiệu hoa bên trong người kêu một tiếng. Bất quá người kia phảng phất làm như không nghe thấy, không núp nhích ngồi, hoàn toàn không để ý tới hội nàng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Trương Tử Phong nhếch miệng, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì cái này mỹ nữ không để ý tới mình đây? Tử Phong muội muội, thế nào? Nàng để ý đến ngươi không có? Nếu không phải vậy ngươi kéo nàng đứng lên đi. Hàn Lộ nhếch miệng cười một tiếng, hướng về phía Trương Tử Phong hắc hắc nói. Trương Tử Phong mở ra bị ạ tiệu gặng, cũng không nói nhảm, chỉ tưởng rằng cái này mỹ nữ ngồi tại trong tiệu ngủ thiết đi, nhìn kỹ, thân thể của nàng đích thật là dựa vào trong tiệu. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chớ ngủ, chúng ta cùng một chỗ vào nhà bên trong đi thôi. Nói xong, Trương Tử Phong đưa tay đi nhẹ khẽ đẩy đẩy nữ nhân, nháy mắt sau đó, một chín số không trong tiệu nữ nhân hướng trên mặt đất ngã xuống, màu đỏ khăn đoan cũng tại lúc này tung bay rơi xuống. Trương Tử Phong kinh ngạc, lập tức kêu lớn lên. A! Tiếng thét chói tai trực tiếp phá vỡ phòng nấm bình tĩnh, trong phòng Huỳnh Lỗi lập tức chạy ra, một thanh đỡ từ trong tiệu sau lui ra ngoài, kém chút liền ngã sấp xuống Trương Tử Phong phòng. Đồng thời miệng bên trong hỏi, Tử Phong nha đầu, thế nào? Trương Tử Phong nhắm mắt lại, cầm đèn tin liều mạng chỉ vào hoa hồng lớn trong tiệu, bên trong, bên trong, bên trong, bên trong có cái gì? Huỳnh Lỗi nghi hoặc, quay đầu hướng phía hoa hồng lớn trong tiệu nhìn đi vào. Mượn nhờ Trương Tử Phong trong tay quả mang, một người mặc quần áo đỏ người, té ngã cắm cố kiệu chân đập lên, hiện ra cao su lưu hóa rực rỡ đầu, lúc này tại kìm nén, phản phất để lọt tức giận. Đâu, nạp khí người giả. Huỳnh Lỗi cũng là say, cái này Hàn Lộ cũng quá sành chơi mà, trước làm cái chân nhân cho bọn hắn nhìn một chút, trở về đổi cái trước nạp khí người giả, dạng này đổi lại là ai, cũng sẽ trực tiếp bị dọa kêu to một tiếng. Tử Phong nha đầu, không sao, bất quá chỉ là cái nạp khí người giả. Trương Tử Phong còn khẽ run, Huỳnh Lỗi tranh thủ thời gian an ủi nàng, Trương Tử Phong nghe vậy run rẩy thân thể trong nháy mắt bình tĩnh một chút xuống tới, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Huỳnh Lỗi hỏi, thật sao? Thật là một cái nạp khí người giả a? Huỳnh Lỗi nghiêm túc nhẹ gật đầu, không tin ngươi xem đi, đầu là làm ấn, rõ ràng liền để lọt tức giận. Quả nhiên, Trương Tử Phong cả gan, hướng phía hoa hồng lớn trong tiệu nhìn qua, vừa rồi ngã trên mặt đất cái kia tần đường, đầu đã làm xuống dưới, bẹp, rõ ràng đã để lọt tức giận. Hô, làm ta sợ muốn chết. Trương Tử Phong vỗ vỗ ngực, trên mặt lộ ra một vòng buông lỏng, sau đó xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Hàn Lộ nơi đó, có chút tức giận nói ra, Hàn Lộ, ngươi quá ghê tởm, vậy mà làm mọi người người lừa gạt ta, nếu không phải ta gan lớn, không chừng liền bị ngươi hù dọa đến. Hàn Lộ hai tay một đám, vô tội nói ra, cái này cũng không nên trách ta, là chính ngươi muốn đi, có thể việc không liên quan đến chúng ta. A, Trương Tử Phong cắn nhẹ, nhếch miệng, ngươi tuyệt đối là cố ý, vừa rồi chúng ta trên đường cùng các ngươi cắm vai mà qua thời điểm, bên trong rõ ràng liền có một cái đại mỹ nữ, hiện tại trở về ngươi liền đổi thành nạp khí người giả, nói rõ liền là gạt chúng ta bên trên làm, muốn hù dọa chúng ta. Trương Tử Phong chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Lộ, đem chọn cái sự tình phân tích đầu lĩnh là đạo. Bất quá Hàn Lộ nghe xong, cười càng vui vẻ hơn, ha 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 ha, Tử Phong muội muội, ngươi nói chúng ta trên đường cùng các ngươi cắm vai mà qua thời điểm, ngươi thấy được tiểu hoa bên trong có một cái mỹ nữ. Thế nhưng là bên trong vẫn luôn là dùng nạp khí người giả làm, ngươi khẳng định là nhìn lầm đi. Trương Tử Phong nghe vậy, lập tức phản bác, ta mới không có nhìn lầm, cái kia chính là một người mặc áo cưới mỹ nữ, trên đầu đỏ khăn đoan giống như vậy đạo, kéo ra màn cửa, đối chúng ta cười cười. Hàn Lộ đối với cái này khịt mũi coi thường, tuyệt đối không khả năng, cái này nạp khí giả chúng ta tại trong rừng trúc liền bỏ bảo, cùng các ngươi chạm mặt thời điểm, tuyệt đối không khả năng có cái gì mỹ nữ đến, trừ phi ngươi gặp ủy. Huỳnh Lỗi có chút kinh dị nhìn xem Hàn Lộ, ngươi xác định bên trong, ngoại trừ cái kia nạp khí người giả bên ngoài, liền không có những người khác. Hàn Lộ hết sức chăm chú nhẹ gật đầu, đó là đương nhiên, chuyện này ta cũng không cần thiết lựa các ngươi không phải. Lại nói, thật muốn như thế hù dọa các ngươi, vậy chúng ta còn không bằng đóng vai cản thi thợ thủ công cùng thi thể, đúng không? Như thế tuyệt đối dọa người hơn. Huỳnh Lỗi gặp sắc mặt hắn nghiêm túc, không giống như là nói đùa, trong lòng không khỏi một lồi, khó nói bọn hắn thật gặp ủy. Huỳnh Lỗi lão sư, thế nào? Sẽ không ngươi cũng nhìn thấy a? Hàn Lộ có chút gì nói, không, không phải. Huỳnh Lỗi lắc đầu, ta không nhìn thấy người, nhưng là ta thấy được một con trắng trẻo mảnh cánh tay, nhìn qua tựa như là cẩm thạch thạch ôn nhuận thấu triệt. A, thật hay giả? Hàn Lộ trong lòng một ngày, không sai, chúng ta cũng nhìn thấy, tay rất trắng rất trắng. Bên cạnh Hà Cảnh cùng Bành Dục Sướng hai cái cũng nhẹ gật đầu, biểu thị bọn hắn cũng nhìn thấy. Tại tăng thêm đạo diễn tổ bốn cái nhân viên công tác, hết thảy tám người đều nói thấy được hoa hồng lớn trong tiệu có người. Mặc dù không có trông thấy người, nhưng nhìn thấy một cái tay, đem hoa hồng lớn tiệu màn cửa bông xuống, với lại cái tay kia nhìn, cũng không giống như là nạp khí người giả. Thật hay giả? Các ngươi không phải là cố ý hù dọa chúng ta a? Hàn Lộ cảm giác trong lòng có chút đau buồn, nhìn xem Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh mấy người, luôn cảm giác là bọn hắn cố ý liên hợp lại hù dọa bọn hắn. Mặc kệ thật hay giả, ta nhìn cái này nạp khí người giả rất tà môn, bằng không thì các ngươi vẫn là xuất ra đi đốt đi à? Huỳnh Lỗi ánh mắt lấp lóe một tí, được chứng kiến Hoàng Bì Tử cùng Hồ Đại Tiên còn có Chuối Tây Tinh, thật muốn đang bước lên cái gì quỷ quái loại hình, cũng không phải là không thể được. Với lại cái này trong lúc mấu chốt, trên núi Diệp Thu sư phụ còn chưa có trở lại. Hảo hảo, Từ Lương, ngươi tranh thủ thời gian sắp xếp người đem cái này người giả xuất ra đi tiêu hủy, tà môn như vậy đồ vật, thật sợ đêm nay ta sẽ làm ác mộng. Hàn Lộ nhịn không được dùng mình một cái không. Một, thà rằng tin là có, không thể tin là không, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Trong lòng một nói thầm về sau, Hàn Lộ đội vàng để Từ Lương sắp xếp người, đem người giả từ màu đỏ áo cưới bên trong lôi ra đến, đánh lấy đèn tin, đi bên ngoài viện đem người giả cho xử lý. Trước tiên đem cố kiệu vứt qua một bên đi, buổi sáng ngày mai lại đem nó phá hủy. Nạp khí người giả bị lấy đi, Hàn Lộ cảm giác tâm tình tốt nhiều, không giống vừa rồi như vậy run rẩy. 9 giờ tối, kia hai cái đi ra nhân viên công tác vẫn chưa về. Hàn Lộ cho là bọn họ đi theo đạo diễn tổ nhân viên công tác trực tiếp đi nghỉ ngơi đi cũng không có tranh luận. Nhoáng một cái đã đến giờ 12 giờ khuya, phòng nấm bên trong người tất cả đều lâm vào ngủ say về sau, một đạo bạch từng cái thân ảnh, tại ánh trăng chiếu rọi dưới, chậm rãi thuận phía ngoài đường nhỏ, hướng phía phòng nấm trong viện đi đến. Chương 231, người giả mặc áo cưới. Ô ô ô, phòng nấm bên trong, tiểu hắc cùng nhỏ, còn có nồi bát bầu buồn mấy cái, khi nhìn đến đạo thân ảnh kia sau khi đi vào, trực tiếp dọa đến nhảy trên mặt đất, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Đều nói động vật rất có linh tính, cũng vô cùng nhạy cảm, rất tự nhiên bọn chúng biết hiện tại từ cửa viện đi tới bậc kia vô cùng kinh khủng. Lũ tiểu gia hỏa, đừng sợ, tỷ tỷ là sẽ không tổn thương các ngươi. Nữ nhân đứng tại hoa hồng lớn kiệu cách đó không xa, hai mắt tại ánh trăng phía dưới lóe ra quỷ dị quan mang. Thanh âm của nàng rất nhẹ, cũng cực kỳ ôn nhu, nhưng lại mang cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Nữ nhân mặt rất trắng, ngũ quan cũng vô cùng xinh đẹp, đỉnh đầu tóc cột lại, mang đầy các loại ngân sức, trần truồng lấy chân. Nữ nhân nhìn thoáng qua hoa hồng lớn kiệu nơi đó, lập tức chân tiếp theo động, hướng kiệu hoa nơi đó đi tới. Tuyết trắng làn da, tại ánh trăng dưới lộ ra càng thêm trong suốt sáng long lanh, phản phất thổi qua liền phá. Án giải rất liêu, nữ nhân đem rơi vào hoa hồng lớn trong tiệu áo cưới cầm lên, cẩn thận nắn nót mặc vào người. A Lang, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ ta không? Nữ nhân lầm bầm lầu bầu, nhìn thoáng qua phòng nấm lầu 2, lập tức thêu phượng hoàng màu đỏ dày vải, tại mặt đất điểm nhẹ 28 thân ảnh của nàng phản phất không có đảm nhiệm nào nặng số lượng, hướng thẳng đến lầu 2 bay đi lên. Ngay tại mới nữ nhân đi vào phòng nấm sân thời điểm, sát vách sân phòng quan sát bên trong, phụ trách trực ban nhân viên công tác chống đỡ ngủ tay đột nhiên trượt một tí, phình một tiếng, đầu của hắn trùng điệp đâm vào trên mặt bàn. Từ khi Giang Phạm bị Chuối Tây Tinh mê chuyện phát sinh về sau, đạo diễn tổ bên này mỗi lúc trời tối đều sẽ an bài một người nhìn chằm chằm, nếu phát hiện có vấn đề gì, lập tức thông báo. T. Thật đau. Nhân viên công tác luốt luốt cái chán, bất quá sau đó ánh mắt của hắn trong nháy mắt dừng lại, sắc mặt cũng tại thời khắc này biến thành trắng bệch sắc. Ngay sau đó mồ hôi lớn như hạt đậu từ trán của hắn xông ra. Quỷ, quỷ. Nhân viên công tác chăm chú nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi bên trên, một đạo bạch từng cái thân ảnh đi vào sân về sau, cầm lấy hoa hồng lớn trong kiệu quần áo mặc ở trên người mình. Bất kể thế nào nhìn, đạo thân ảnh kia đều không giống như là một cái người bình thường, ngược lại càng giống một cái nạp khí người giả. Đương nhiên, nhân viên công tác nghĩ tới điều gì, trong mắt sợ hãi trở nên càng thêm nồng đậm. Hôm nay cùng Huỳnh Lỗi bọn hắn đi ra bốn cái nhân viên công tác bên trong, phi thường trùng hợp liền có hắn. Càng xem hắn càng cảm thấy đạo thân ảnh kia, càng như bị xuất ra đi đốt đi cái kia nạp khí người giả. Đương nhiên, liền tại nhân viên công tác sợ hãi không thôi thời điểm, phòng nấm trong viện đạo nhân ảnh kia bỗng nhiên quay đầu, hướng phía camera vị trí nhìn thoáng qua. Trong nháy mắt, nhân viên công tác cảm giác như rơi vào hầm băng, trong phòng nhiệt độ tựa như giảm xuống mấy độ, liền ngay cả chân hắn dưới sưởi ấm lô cũng giống như không có hiệu quả. Ngay sau đó, mặc đỏ áo cưới người giả nhìn chằm chằm phòng nấm phương hướng nhìn thoáng qua, lập tức thân ảnh nhoáng một cái, cứ như vậy từ trong viện bay thẳng đến lầu 2 trên hành lang đi. Không hai nhân viên công tác há to miệng, nhưng lại không có cách nào phát ra bất kỳ thanh âm nào đến, phản phất của bị người cho hung hăng vỗ vào. Lương ai? Đụng. Ngay sau đó, một cái khác trên hành lang camera đập thu hút tới mặc áo cưới người giả phất phất tay, đóng chặt cửa phòng trực tiếp liền không có dấu hiệu nào mở ra. đợi đến mặc đỏ áo cưới người giả đi vào phòng bên trong về sau, môn lại không gió mà bay đóng lại. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, trong phòng điều khiển nhân viên công tác cũng không rõ đi qua bao lâu, hắn mới từ vừa rồi trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, nhân viên công tác tranh thủ thời gian cầm lấy thả ở bên cạnh bộ đàm, hô kêu lên. Phòng cách vách bên trong, nguyên bản ngủ say Vương Đạo trong nháy mắt bị bộ đàm bên trong tiếng xào xạc cho đánh thức. Vương Đạo, không xong, có quỷ. Đức quãng, công việc thanh âm của nhân viên từ bộ đàm bên trong truyền ra, vừa rồi Thụy Nhãn mông lung Vương Đại đạo diễn, trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, một cái giật mình từ trên giường bỏ lên, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Sau đó không kịp nghĩ nhiều, vội vàng mặc một bộ y phục, liền hướng phía sắt vách phòng điều khiển chạy qua khứ. Chuyện gì xảy ra? Khẩn cấp lượn lờ, Vương Đại đạo diễn chạy vào trong phòng điều khiển, bên trong nhân viên công tác lúc này chính toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi nhìn xem. Đen kịt trong phòng, tại nhìn ban đêm camera giám sát thu dưới, hết thảy đều lộ ra nhìn một cái không sót gì. Một đạo hồng sắc thân ảnh, lúc này đang đứng trong phòng, an tĩnh nhìn xem trên giường người ngủ. Vương Đạo nhớ kỹ, giống như trong phòng này an bài là Hàn Lộ trợ lý Từ Lương. Chu Ba, hoán đổi hình ảnh theo dõi, trong phòng này hẳn là có 3 cái camera giám sát. Vương Đại đạo diễn chăm chú nhìn chằm chằm kia đạo hồng sắc thân ảnh nhìn trong chốc lát, cũng không thấy nó có động tĩnh gì, đội vàng chào hỏi một tiếng ngồi đang theo dõi trước nhân viên công tác hoán đổi camera giám sát. A, thật tốt. Nhân viên công tác cái này mới phản ứng được, đội vàng hoán đổi đến trong phòng này tuyến đường 2 đi. Nơi này là ở vào cửa sổ nơi đó camera, có thể tại trong mặt phẳng tiến hành 360 độ xoay tròn, rất nhanh, theo nhân viên công tác điều khiển, camera hướng phía đứng sừng sững trong phòng bóng người màu đỏ, chậm rãi chuyển động quá khứ. Đột nhiên, chăm chú nhìn màn hình Vương Đại đạo diễn một bức, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, vừa rồi nhìn bóng lưng còn tốt, nhìn cùng phổ thông không có bao nhiêu khác nhau, nhưng là hiện tại từ khía cạnh xem xét, cái này hoàn toàn liền không thể nói là một người. Dẹp 667 bình ngũ quan hoàn toàn tựa như là vẽ lên đi, toàn bộ trên mặt còn có một loại túi nhựa, toàn bộ cho người cảm giác hoàn toàn liền là giá rẻ nạp khí người giả ngạnh. Nhưng mà cái này người giả lại phi thường quỷ dị đứng trong phòng, một mặt thâm tình nhìn chằm chằm trên giường Từ Lương. Về phần tại sao sẽ có cảm giác như vậy, Vương Đại đạo diễn thật đúng là nói không nên lời. Chỉ cảm thấy cái từ kia trực tiếp tại trong đầu hắn đụng tới. Thật sự là gặp quỷ. Đoạn thời gian trước Hoàng Bì Tử thành tinh, Hồ Ly thành tinh, Chuối Tây thành tinh, hiện tại liền ngay cả nạp khí người giả cũng thành tinh, chúng ta phòng nấm đến cùng treo chọc đến cái gì? Cái gì như quỷ xà thần đều để mắt tới chúng ta nơi này. Vương đạo thấy quả muốn khóc, trong lòng vô cùng sốt ruột. Hiện tại Diệp Thu cũng không trong núi, Tuệ Minh chỉ sợ không có Diệp Thu chỉ điểm, cũng không có cách nào thu phục cái này cũng tinh quái. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngay tại Vương Đại đạo diễn lúc sầu mi khổ kiểm, Từ Lương trong phòng nữ nhân động, nàng chậm rãi đưa ra trắng trẻo cánh tay, tại Từ Lương trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve, lạnh như băng cảm giác, trong nháy mắt đem trong ngủ mê Từ Lương cho đánh thức. Đống nhiên, Từ Lương nhìn xem chính mình trước giường người, cả người đều dọa đến vãi cả linh hồn đứng lên. Ngươi là ai? Từ Lương ôm thật chặt chăn mền, chỉ cảm thấy trong cả căn phòng nhiệt độ tựa hồ giảm xuống mấy độ, lạnh hắn toàn thân nổi da gà ứa ra. Chương 232, chuẩn bị bãi đường. A Lang, ta là Tú Nhi a, ngươi không biết Tú Nhi đến sao? Nữ nhân trắng phảng phất ngọn nến trên mặt, lộ ra ngoại trừ một vòng ngảm đạm, quả nhiên hắn đã không nhớ rõ chính mình. A Lang, Tú Nhi, ta căn bản muốn không nhận biết ngươi là vào bằng cách nào? Ra ngoài. Từ Lương toàn thân khẽ run rẩy, hắn cẩn thận nhìn một chút cái này nữ nhân xa lạ một chút, mặt trắng hoàn toàn không giống một người bình thường, toàn thân tản ra một cô âm lãnh hàn khí không nói, mặc trên người quần áo giống như là dưới lầu trong viện đạo cụ quần áo. Y phục này là hắn đi chọn, cho nên vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, hắn liền nhận ra được. A Lang, bên ngoài đen như vậy, ngươi cam lòng ta ra ngoài a? Với lại người ta biết sợ. Nữ nhân nhìn xem Từ Lương, nũng nịu nói, trắng bệnh trên mặt, gạt ra một vòng cứng ngắc tiểu dung, nhưng là tại Từ Lương xem ra, tim của hắn đều nhanh từ cổ họng nhảy ra ngoài, ngươi sợ hãi? Ta có thể nói ta so ngươi sợ hơn a. Trong phòng này rõ ràng cũng chỉ có một mình hắn, hiện tại không hiểu thấu thêm một người không nói, còn há miệng ngậm miệng gọi mình A Lang. Hắn nhưng là ngay cả bạn gái đều còn không có một cái nào. Ngươi không đi ra? Vậy ta ra ngoài tổng được rồi. Từ Lương đều nhanh nghe khóc, cái này hơn nửa đêm, đột nhiên xuất hiện một nữ nhân gọi A Lang, hắn dám nói chỉ cần là người bình thường đều sẽ biết sợ. Nhanh, Từ Lương liền y phục đều không để ý tới cầm, lập tức từ trên giường nhảy xuống tới, hướng phía cửa phòng chạy đi đâu quá khứ. Đột nhiên, nữ nhân biến sắc, âm u đầy tử khí trong mắt, nổi lên một vòng ấm lãnh. Liễu Mộng Sinh, ngươi còn không chịu cưới ta sao? Tung tùng hàn khí phun trào, chăm chú nhìn chằm chằm Từ Lương bóng lưng. Vừa chạy tới cửa, Từ Lương chỉ cảm thấy phía sau một cỗ hàn khí đánh tới, thân thể của hắn phảng phất rơi vào trong hầm băng, trực tiếp liền cứng ở nơi đó. Ngay sau đó, một con trắng non như tuyết cánh tay từ phía sau hắn duỗi tới, chậm rãi trên mặt của hắn vuốt ve, băng lãnh, thấu xương. Từ Lương chỉ cảm thấy mình mặt phảng phất bị một khối hàn băng sát bên. Ngộng Sinh, hơn 70 năm, ta đợi ngươi trọn vẹn hơn 70 năm, vì cái gì ngươi không tới gặp ta? Vì cái gì ngươi không đến dừng chút? Vì cái gì ngươi muốn bán ta? Âm lãnh thanh âm đang tràn ngập lấy hàn khí trong phòng, không ngừng quấn quẩn, nữ nhân âm lãnh tĩnh mịch trong mắt lộ ra một vòng vẻ hồi ức. Ta tìm ngươi 70 năm, hôm nay ta rốt cuộc tìm được ngươi. Xem xét ngươi mặc tân lang quần áo bộ dáng, ta liền biết là ngươi. Thấp giọng nước nở nữ nhân, trắng trẻo cánh tay vung lên, cứng ngắc bất động. Từ Lương phát hiện mình chân dưới, tựa như có một cái đĩa quay bình đại. Nhẹ nhàng, thân thể của hắn liền hướng phía đằng sau vòng vo quá khứ, trực tiếp cùng cái kia kinh khủng nữ nhân bốn mắt nhìn nhau. Diễn người. Mộng Sinh, ngươi nói cho ta biết, ngươi là yêu ta, đúng không? Ngươi nói cho ta biết, ngươi không phải thật sự nghĩ tới ta gả đưa cho người kia đúng không? Trắng bệ mặt, lần nữa ánh vào Từ Lương trong mắt, nữ nhân thật rất đẹp, ngũ quan xinh xắn phảng phất phấn điêu ngọc trác, đồng thời toàn thân trừ bỏ kia cô âm lãnh đáng sợ hàn khí, còn tản ra bên trong mọi người vây tú hàm dưỡng cùng tú khí. Ô, Từ Lương muốn mở miệng nói chuyện, kết quả hắn phát hiện miệng của mình phảng phất bị nhờ cao su dính trụ, hoàn toàn không có cách nào mở ra. Nữ nhân duỗi ra trắng trẻo tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của hắn, chiếc con mắt màu xám bên trong, tất cả đều là một khối tình si cùng tưởng niệm. Đến nơi này Từ Lương nơi nào còn có không hiểu, nữ nhân này là một cái quỷ, chết mấy chục năm nữ quỷ, hiện tại đem hắn trở thành cái kia gọi Liễu Mộng Sinh người, với lại còn giống như là bị cái kia Liễu Mộng Sinh cho bán rẻ. Từ Lương trong lòng bục lấy, xinh đẹp như vậy si tình nữ nhân đều có thể bán, cái kia gọi Liễu Mộng Sinh người, đơn giản cũng không phải là cái nam nhân. Mộng Sinh, chúng ta bái đường đi, đợi ngươi nhiều năm như vậy, ta tại cái rừng trúc kia bên trong tốt cô độc. Nếu không phải là các ngươi từ nơi đó đi qua, vừa vặn nhỏ một giọt máu tại trúc tiết bên trên, ta còn không rõ muốn ở nơi đó chờ ngươi bao lâu. Cười khanh khách, nữ nhân dựa vào Từ Lương trên bờ bay, phảng phất một khối hàn băng, cóng đến Từ Lương sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Liền ngay cả trên môi cũng giống như tràn ngập lên một tầng màu trắng gian nan vất vả. Lại nói sát vách sân phòng quan sát bên trong, Vương Đại Đạo diễn cùng tên kia nhân viên công tác, toàn thân run rẩy nhìn màn ảnh bên trong hình tượng. Vừa rồi chuẩn bị chạy Từ Lương, trực tiếp liền bị người giả dối kia vung tay lên, ổn định ở cửa phòng nơi đó, không nhúc nhích, tựa như là một cái chân nhân tượng sát. Ngay sau đó, người giả đưa tay không ngừng nuốt ve Từ Lương mặt, sau đó còn đem hắn quay lại, dựa vào trên vai của hắn. "Ta, mẹ của ta ơi, cái này, đây là dự định hòa, cùng hắn bãi đường thành thân a." Đông nhiên trong lúc đó, hai cái màu trắng ngọn đến không biết từ nơi nào bay vào, không lửa tự đốt, cắm vào gian phòng trên mặt bàn. Người giả quỷ dị cầm lấy sau đầu đỏ khăn đoan, cho mình chậm rãi đóng. Động tác như thế, hơi có chút kiến thức người đều biết rõ, đặc biệt là bọn hắn lại là thường xuyên tiếp xúc quay phim cái gì, đối dân tục hôn lễ, bình thường đều là tương đối hiểu rõ. Vương Đại Đạo diễn cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm, đúng lúc này, đắp lên đỏ khăn đoan người giả phảng phất nghĩ tới điều gì, ngừng lại. Hướng về phía cấm đoán cửa phòng vẫy vẫy tay, một tiếng kéo kẹt, cửa phòng tự động mở ra. Chu Ba nhìn xem ngoài hành lang mặt giám sát. Vương Đại Đạo diễn lập tức phản ứng lại, để Chu Ba tranh thủ thời gian thay đổi hình ảnh theo dõi, rất nhanh, hình tượng hắn đổi đến hành lang nơi đó, một ít gì đó từ sân trong phòng bếp chậm rãi tung bay bay ra ngoài, chỉ chốc lát sau, đã đến cửa phòng trong tấm hình. Gà vịt thịt cá thịt, ban ngày mình lôi mấy người vừa đi trong thành mua sắm một chút nguyên liệu nấu ăn, liền trực tiếp như vậy hướng Từ Lương gian phòng bay qua khứ. Với lại sở hữu đồ ăn, toàn bộ đều là làm xong. Cái này, Vương Đại Đạo diễn nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này mẹ nó là làm ảo thuật a. Gà vịt thịt cá tất cả đều là sinh, như thế một hồi trực tiếp liền thành thủ. Nhanh, điều, lý, chuyển hình tượng, đi phòng bếp nhìn xem. Vương Đại Đạo diễn lần nữa thúc giục một tiếng, Chu Ba cũng không nói nhảm, tranh thủ thời gian điều đến phòng bếp nơi đó, chỉ gặp trong phòng bếp cửa tủ lạnh mở ra, đồ vật bên trong phảng phất bị vô hình tay nâng lấy, nhanh chóng hướng mặt ngoài bay ra ngoài. Với lại một bên bay, các loại gia vị cùng đồ ăn, vậy mà liền tự động làm thành quen. Cũng không lâu lắm, nguyên bản tràn đầy làm trong tủ lạnh, trực tiếp bị người giả dối kia cho rời trống. Mà Từ Lương gian phòng, kia tấm bàn gỗ bên trên, bày đầy các loại mỹ vị món ngon. A Lang, thịt rượu Tú Nhi đã chuẩn bị xong, ngươi cũng đừng có gấp, chúng ta bái đường về sau, liền có thể ăn. Nữ nhân thanh âm ngọt ngào vang lên, chân dưới vải đỏ dày chậm rãi di động, lần nữa đi tới Từ Lương bên cạnh. Nhưng mà đúng vào lúc này mua, một đạo kéo kẹt thanh âm, lần nữa phá vỡ phòng nấm bên trong yên tĩnh. Mơ mơ màng màng bành rụt sướng, rủi rủi con mắt, chuẩn bị đi tiểu đêm đi một chuyến nhà vệ sinh. Chương 233, chó ngáp phải rồi. Bành rụt sướng lại đi ra. Vương Đại Đạo diễn vô vô cái chán, lần trước Giang Phạm gặp gỡ chuối Tây Tinh, Bành Dục Sướng cũng là vừa vặn đi đụng phải, kết quả kém chút đem chính hắn cho mắc vào, cái này hội lại là kia phòng, lại là Bành Dục Sướng nửa đêm đi ra, không được, chuyện này không thể kéo dài nữa, Chu Ba ngươi tùy thời nhìn chằm chằm, có biến giống ta báo cáo. Ta ra ngoài gọi điện thoại hỏi một chút lao thôn trưởng. Vương Đại Đạo diễn xem xét Bành Dục Sướng lại đi ra làm chết rồi, tranh thủ thời gian bàn giao một tiếng, để sau hướng mặt ngoài đi ra ngoài. Không có nhìn nhân ra chuẩn bị bãi đường đến sao? Đây quả thực là chạy vào đi tìm đường chết. Từ Lương cái gì? Vương Đạo tin tưởng hắn khẳng định không có việc gì. Dù sao người giả dối kia có vẻ như đối với hắn hàm tình mạnh mạnh, xem xét hai cái chỉ là quan hệ. Đến tại quan hệ thế nào, Vương Đại Đạo diễn cũng đoán không ra, dù sao loạn thất bát tao muốn rất nhiều, tỉ như dùng nhiều lần, cho nên người giả thành tình cái gì, cũng bị Vương Đạo não bổ một lần. Ngay tại Vương Đại Đạo diễn gọi điện thoại thời điểm, sắt vách phòng nấm bên trong, Bành Dục Sướng có chút thụy nhãn ngông lung chuẩn bị đi xuống lầu dưới, bất quá mới vừa đi tới Từ Lương gian phòng kia cổng thời điểm, một đạo như có như không mùi thơm từ trong khe cửa đập vào mặt. Do dự nửa ngày, vừa vặn đói bụng Bành Dục Sướng lén lén hướng trong khe cửa nhìn thoáng qua. Lập tức hắn mở to hai mắt nhìn, màu vỏ quýt 607 ánh nến lấp lóe, trên mặt bàn bày đầy các loại ăn. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền để Bành Dục Sướng chuyển nhìn không chuyển mắt. Ta đi, gia hỏa này cũng quá sẽ hưởng thụ đi. Hơn nửa đêm, tự mình một người làm nhiều như vậy ăn. Lương ai? Nháy mắt sau đó, Bành Dục Sướng thả trên cửa tay chợt nhẹ, cả người kém một chút liền theo đánh thuê phòng môn, trực tiếp nhào vào phòng bên trong đi. Khu khu, cái kia các ngươi tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua. Ổn định gót chân về sau, Bành Dục Sướng lúc này mới phát hiện, trong phòng không ngừng kia người phụ tá một người. Còn có một người mặc áo đỏ, che kín đỏ khăn đoan nữ nhân. Về phần tại sao nói là nữ nhân, Bành Dục Sướng nhíu lại cái mũi người, một vòng nhàn nhạt son phấn mùi thơm trong không khí tung bay. Với lại kia lộ tại áo cưới phía ngoài tay trắng trẻo tinh tế, phía trên mang theo một đôi xinh đẹp vàng, xem xét liền là một cái đại mỹ nữ. Tại liên tưởng đến hôm qua trạm vạng tối tại kiệu hoa bên trong nhìn thấy cái tay kia về sau, trong lòng của hắn trong nháy mắt não bổ ra, cái này trợ lý cùng Hàn Lộ hai cái giả thần giả quỷ, cố ý hù dọa bọn hắn hình tượng, bất quá Bành Dục Sướng hơi nghi hoặc một chút chính là, cái này người phụ tá làm sao mà cùng cái này tân nương, đã trễ thế như vậy còn tại bái, xì bạn, đường. Không phải là đùa giả làm thật, chuẩn bị kết hôn a. Nghĩ tới đây, Bành Dục Sướng quay đầu nhìn thoáng qua Từ Lương, vừa rồi không thấy còn tốt, cái này xem xét, trong nháy mắt đẩy ngã hắn vừa rồi suy đoán. Người nam kia trợ lý không ngừng hướng phía hắn làm ánh mắt, nháy mắt một cái nháy mắt, để hắn nhanh đi ra ngoài, đầu với lại sắc mặt cũng vô cùng không thích hợp, treo đầy mồ hôi không nói, toàn thân cứng ngắc không nhúc nhích. Run lại nhại. Nháy mắt sau đó Bành Dục Sướng phảng phất nghĩ tới điều gì, phải tay vươn vào trong quần áo, thật chặt nắm vào lần trước vì ứng phó chuối tây tinh thời điểm, Tuệ Minh cho hắn kia đạo tĩnh tâm phủ bên trên. Sau đó dựa theo Tuệ Minh dạy hắn Phật kinh nhắc tới lên, quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bản nhược ba la mật đa thì, chiếu kiến ngũ ẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Nữ nhân đột nhiên thân ảnh run rẩy, trực tiếp vén bắt đầu bên trên đỏ khăn đoan, nguyên bản tĩnh mịch con mắt, tản ra xanh mơn mởn quan mang. Y miệng, âm lanh thanh âm từ trong miệng của nàng tung bay bay ra, trên hai tay móng tay, nhanh chóng sinh trưởng, chỉ chốc lát sau, trực tiếp dài đến trọn vẹn dài ba tấc. Ngoa tào, một màn này, thằng đem Bành Dục Sướng giật mình kêu lên, theo bản năng đem tĩnh tâm phủ, xem như là hộ thân phủ làm. Cầm liên hướng biến thành nữ quỷ bộ dáng nữ nhân, cho dối quá khứ. Tiểu thí hải, đây cũng không phải là hộ thân phủ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ nó a? Nữ nhân trên mặt lộ ra một vòng cười, móng tay thật dài, trực tiếp từ Bành Dục Sướng trong tay, đem tĩnh tâm phủ cầm quá khứ. Đã mất đi tĩnh tâm phủ, Bành Dục Sướng sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, biến thành hoàn toàn trắng bệnh, trên trán cũng cùng từ lương, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Ngươi yên tâm, tạm thời ta không sẽ giết ngươi, ta cùng Mộng Sinh bái đường thành thân, đã có khách nhân tới cửa, làm sao có thể chậm trễ ngươi đây? Nữ nhân ánh mắt âm lãnh chăm chú nhìn chằm chằm Bành Dục Sướng, đen kịt bờ môi khẽ nhếch, hướng phía bên cạnh Từ Lương nổ một ngụm khói xanh. Lập tức mới còn là một bộ kinh hồn táng đảm, sợ hãi không được Bành Dục Sướng, cả người tựa như là tại giống như nằm mơ, hi hi ha ha nở nụ cười. Ánh mắt đờ đẫn, tại bên cạnh bàn ngồi xuống. A la ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi biến thành như thế, ta muốn ngươi thật lòng thích ta. Nữ nhân phảng phất cảm thấy Từ Lương sợ hãi trong lòng, trắng bệch trên mặt, lộ ra một vòng cứng ngắc tiêu dung, bất quá tại Từ Lương xem ra, bất kể thế nào nhìn đều cảm thấy trong lòng một mảnh run rẩy. Sau đó nữ nhân ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía tay mình chỉ kẹp lấy tĩnh tâm phủ, cười lạnh một tiếng, loại vật này cũng có muốn cầm tới đối phó ta, đơn giản liền là ngây thơ. Nói xong, nữ nhân đang chuẩn bị hủy đi lúc, một đạo khí tức như có như không, từ tĩnh tâm phủ bên trên truyền ra, nữ nhân thần sắc đọc lại, tĩnh mịch trong mắt, bất chi bất giác nổi lên có chút mờ mịt. Sau đó nữ nhân nghi ngờ nhìn thoáng qua căn phòng này, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Từ Lương trên thân. Môi son khẽ mở, người cùng hắn thật giống. Có chút si mê nhìn xem, sau một lúc lâu, nữ nhân mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Lông mi trong lúc đó lộ ra có chút ưu đoán cùng tưởng niệm. Đáng tiếc ngươi không phải hắn. Giọng của nữ nhân vang lên lần nữa, ánh mắt cũng từ Từ Lương nơi đó thu hồi lại, rơi trong tay trên lá bửa. Như thế phụ triện, chỉ sợ cũng là một vị cao nhân vẽ, như thế cũng coi là nhận tình của ngươi. Sau đó, nữ nhân lần nữa nhìn Từ Lương một chút, trong ánh mắt lóe ra si mê thần sắc. Cùng lúc đó, trong phòng bắt đầu xuất hiện một đạo như có như không ngâm thơ thanh âm đến. Bạch liên hoa, bích ngọc diệp, thu sắc tô ba, hồ thượng hàn điển thúy, sơn ánh tà dương thủy thiết tiếp, phương thảo kỳ kỳ, tà dương tại sơn ngoại, quế hoa hạ, thường nguyên minh, phân cách bị thử. Đổ vật tư giai nhân, ngay sau đó, nữ nhân cầm tĩnh tâm phủ, từng bước hướng phía cửa phòng nơi đó đi tới. Sau đó một trận âm phong thổi qua, đứng ở ngoài cửa nữ người thân ảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy. Phản phất cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Sau đó, toàn thân cứng ngắc Từ Lương, tại nữ nhân biến mất một khắc này, khôi phục lại. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem ngoài cửa, trong lòng một trận hoảng sợ. Ngay sau đó, Bành Dục Sướng cũng từ loại kia thất thần trong trạng thái, đã tỉnh lại. Hắn lập tức kêu lớn lên, một hồi lâu hắn mới phát hiện, trong phòng cái kia nữ nhân áo đỏ đã không thấy. Ngay tiếp theo biến mất, còn có hắn kia một trường tĩnh tâm phủ. Chương 234, nghĩ mà sợ cùng suy đoán chú bà, thế nào? Sát vách trong huyện, Vương Đại Đạo Diễn nói chuyện điện thoại xong, từ bên ngoài đi vào. Khẩn Trương nhìn chằm chằm giám sát trên màn hình, Bành Bành đã bị người giả dối kia cho khống chế, người ánh mắt nhìn hắn tăng dã, tựa như lần trước chuối tây tinh. Chu Ba bị Gâu Đại Đạo Diễn đột nhiên xuất hiện thanh âm, giật mình kêu lên, sau một lúc lâu, hắn mới vô ngực, chậm lại. Vương Đại Đạo Diễn trên mặt thì lộ ra một vòng ngưng trọng, lần trước một cái kia chuối tây tinh, lão thôn trưởng trong nhà cung cấp nuôi dưỡng đại tiên, cũng không là đối thủ. Nếu là cái này người giả tinh, so cái kia chuối tây tinh còn lợi hại hơn, một vậy nhưng thì khó rồi. Về phần lao thôn trưởng, hiện tại còn mới từ trong nhà chạy tới, hẳn là đều tốt hơn mấy phút đồng hồ sau mới có thể đến nơi này. Đột nhiên, ánh mắt ngưng trọng Vương Đại Đạo Diễn phát hiện trong tấm hình người giả trở nên có chút không giống, tựa như đột nhiên biến thành người khác. Cho dù là cách màn hình, hắn cũng có thể cảm giác được nó phát ra khí tức, không còn giống vừa rồi như vậy băng lãnh. Ngay tại lúc Vương Đại Đạo Diễn hơi nghi hoặc một chút thời điểm, một đạo như ẩn như hiện ngâm thơ âm thanh từ trong tấm hình tung bay bay ra, Bạch Liên Hoa, Bích Ngọc Diệp, Thu Sát Tô Ba, Hồ Thượng Hàn Điển Thúy, Sơn Ánh Tà Dương Thủy Thiết Tiếp, Phương Thảo Kỳ Kỳ, Tà Dương tại Sơn Ngoại, Quế Hoa Hạng, Thường Nguyên Minh, Phân Cách Bị Thử, Đổ Vật Tư Giai Nhân, thanh âm bên trong tăng lớn một chút thê thảm cùng u oán, càng nhiều hơn là ẩn chứa tại thi từ bên trong tương tư chi ý bất chi bất giắt, Vương đại đạo diễn vậy mà nghe ngây người. Chờ hắn lần nữa lấy lại tinh thần lúc, cái kia mặc đỏ áo cưới giả người đã biến mất không thấy. Màu vỏ quýt ánh lửa lấp loé trong phòng, cũng chỉ thừa dưới Bành Dục Sướng cùng Từ Lương hai người. Trừ cái đó ra, liền là bàn kia phong phú thịt rượu. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Một lát sau, Vương đại đạo diễn hoán đổi lấy giám sát, đem toàn bộ phòng nấm đều nhìn một lần. Xác định mặc đỏ áo cưới giả người đã rời đi về sau, hắn mới chào hỏi một tiếng nhân viên công tác, cầm đèn tin, từ trong viện đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hai người trực tiếp đi vào phòng nấm, đi tới Từ Lương cùng Bành Dục Sướng hai người vị trí trong phòng. Bành Bành, các ngươi hai cái không có sao chứ? Vương đại đạo diễn đi đến, phát hiện Bành Dục Sướng cùng Từ Lương hai cái đều ngồi tại bên cạnh bàn, đột nhiên xuất hiện thanh âm, trực tiếp đem hai người làm cho giật mình. Chân tiếp theo kinh, trong nháy mắt hai người liền từ trên ghế hướng trên mặt đất té xuống. Đau Bành Dục Sướng nhảy răng toát miệng, "Vương đạo, các ngươi đi đường có thể mang một ít thanh âm à? Làm ta sợ muốn chết." Bành Dục Sướng quay đầu, phát hiện là Vương đại đạo diễn cùng nhân viên công tác về sau, lần này không khỏi nuối lòng một ngụm khí. "Xem ra các ngươi hai cái là không sao, cũng còn biết đau." Vương đại đạo diễn điều khiển Bành Dục Sướng cùng Từ Lương một tiếng, bất quá vẫn là cùng nhân viên công tác cùng một chỗ, đem hai người bọn họ từ dưới đất đỡ lên. "Vương đạo, vừa rồi chúng ta..." Bành Dục Sướng lần nữa ngồi ở trên ghế, tăng thêm trong phòng nhiều người về sau, hắn cũng liền trở nên không có sợ như vậy. "Ta biết, vừa rồi ta đã tại sát vách trong phòng điều khiển toàn nhìn thấy." Vương đại đạo diễn nhẹ gật đầu, đem vừa rồi tại nơi nào trong viện nhìn thấy, nói một lần. Bành Dục Sướng một mặt nghĩ mà sợ, "Vậy ngươi vì cái gì không tìm điểm qua tới cứu ta, nếu ta không có tinh tâm phủ?" Nói chuyện đạo tinh tâm phủ, Bành Dục Sướng liền không nhịn được đau lòng, chính mình tinh tâm phủ cứ như vậy bị tên nữ quỷ đỏ lấy mất. "Không có cách nào khác, lão thôn trưởng còn trên đường, chúng ta cũng không có Diệp Thu sư phụ vẽ phủ, nào dám tới." Vương đạo trực tiếp hai tay một đám, biểu thị chính mình tới cũng là chịu chết. Bành Dục Sướng cũng nhẹ gật đầu, nếu không phải mình có tính tâm phủ, chỉ sợ hiện tại không chừng đã biến thành hình dáng ra sao. Lần trước gia phạm, đến bây giờ hắn đều vẫn là ký ức khắc sâu, trực tiếp bị tia chuối tây tinh cho hút trở thành một cái lao đầu. "A, đây là cái gì?" Đương nhiên, Bành Dục Sướng tại vừa rồi nữ quỷ đứng yên vị trí, phát hiện một chút cho tàn, thoạt nhìn như là cái gì giấy thiêu đốt về sau còn lại. Trắng bên trong lộ ra một điểm màu xám, Vương đại đạo diễn cũng đi tới nhìn thoáng qua, nhớ tới vừa rồi giống như hoàn toàn chính xác phát hiện người giả dối kia trong tay có đồ vật gì, thỉnh thoảng tung bay bay rơi trên mặt đất. Tựa như là tấm kia tĩnh tâm phủ, ta nhớ được người giả dối kia trong tay, lúc ấy chỉ có vật kia. Đúng lúc này, đi theo Vương đại đạo diễn cùng đi Chu Ba nghĩ tới, sau đó mở miệng nói: "Thật, thật." Bành Dục Sướng toàn thân một cái giật mình, một mặt khẩn trương từ bên trên ghế đứng lên, Vương đại đạo diễn kinh ngạc, doa đến hắn vội vàng đem chuẩn bị đem cho tàn nhặt lên tay, thu hồi lại, hỏi: "Thế nào à? Cái này có vấn đề gì a?" Bành Dục Sướng lắc đầu, "Cái kia cho tàn không có vấn đề, có vấn đề là tên nữ quỷ đó cùng hắn." Nói xong, Bành Dục Sướng giơ ngón tay lên chỉ đối diện Từ Lương. "Ta..." Từ Lương kinh ngạc, một mặt không hiểu thấu nói ra, ta có thể có vấn đề gì? Ta là người, hàng thật giá thật người. Không phải cái này. Bành Dục Sướng lắc đầu, ra vẻ cao thâm nói ra, ta nói chính là, tên nữ quỷ đó đoán chừng ngược lại sẽ hồi tới tìm ngươi. Cái gì? Từ Lương bị giật mình kêu lên, để lên bàn tay không khỏi lắc một cái, lập tức một cái đại bát hoa trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, vành mắt làm một tiếng ngã cái nhão nhoẹt ngươi cũng thấy đấy, tâm kia tính tâm phủ bị nữ quỷ cầm lấy đi về sau, mặc dù nàng nói ngươi không phải hắn, để sau liền đi. Nhưng là tính tâm đợi tại tên nữ quỷ đó trong tay, thế nhưng là tại từng chút biến thành cho tàn, nếu tính tâm phủ không có, ngươi cảm thấy tên nữ quỷ đó còn có hay không trở lại tìm ngươi. Nói tới chỗ này, Bành Dục Sướng chính mình cũng nhịn không được dùng mình một cái, Từ Lương biến sắc, vừa rồi thư giãn xuống nỗi lòng, lại một lần nữa căng thẳng lên. Vậy làm sao bây giờ? Thế nhưng làm sao bây giờ? Từ Lương dọa đến vai cả linh hồn, buổi tối hôm nay thiếu chút nữa không có đem hắn hụ chết, nếu là ngày mai hoặc là hậu thiên, tên nữ quỷ đó lại đến, vậy hắn không phải xác định vững chắc xong đời à? Giao trộn, ta nhìn ngươi cũng đừng hòng trốn, nữ quỷ kia tuyệt đối có thể tìm tới ngươi, ngươi vẫn là thành thành thật thật chờ đợi ở đây, không chừng ngày mai hoặc là hậu tiên, Diệp Thu sư phụ liền trở lại, đến lúc đó ngươi có thể đi cầu Diệp Thu sư phụ hỗ trợ. Bành Dục Sướng nói như thế, Từ Lương thì phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, chăm chú nhìn chằm chằm hắn, hỏi: "Bành ca, ngươi nói Diệp Thu sư phụ ở nơi nào? Nếu không phải vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn." Bành Dục Sướng liếc mắt nhìn hắn, nói ra: "Ta không phải mới vừa đã nói a, Diệp Thu sư phụ không có trong núi, có lẽ ngày mai trở về, có lẽ hậu tiên trở về." Từ Lương tâm trong nháy mắt lần nữa rơi xuống đáy cốc. Khu khu, có người ở đó không? Ngay tại Từ Lương bị Bành Dục Sướng dọa đến vãi cả linh hồn, phía sau một mảnh lạnh buốt thời điểm, một đạo sen lẫn một chút tang thương thanh âm, đột nhiên từ bên ngoài viện tung bay vào dưới. Chương 235, Diệp Thu sư phụ, ngài cuối cùng trở về. Phòng nấm bên ngoài, lão thôn trưởng xuyên qua một kiện áo đông áo khoác, đứng ở trong sân nhìn xem lầu hai nơi đó, vừa rồi hắn đang ngủ, một chiếc điện thoại đánh thức hắn, nói là phòng nấm nơi này lại gặp phải tinh quái làm loạn, một cái nạp khí người giả, vậy mà mặc đỏ áo cưới, chạy đến phòng nấm tìm người nửa đêm bái đường. Lão thôn trưởng nghe xong, trong nháy mắt trong lòng có suy đoán, cái này chỉ sợ là trêu chọc phải quỷ hồn, túi người tại kia là cái gì nạp khí người giả trên thân, cho nên mới hội khả năng mặc vào áo cưới, tìm người thành thân. Chỉ là không biết đến cùng là vì kết thân, vẫn là cái gì khác mục đích. Hắn tại đi ra ngoài trước đó hỏi tham qua lão hồ ly, lấy được đáp án là tận số lượng hòa giải. Lão thôn trưởng, không có ý tứ, lãnh đạm ngài. Vương đại đạo diễn mau từ trong phòng đi ra, ấy nay đối lão thôn trưởng nói ra, không sao, tên nữ quỷ đó hiện tại thế nào? 167 lão thôn trưởng lắc đầu, cũng không có để ở trong lòng. Chú ý của hắn bên trong, toàn bộ đặt ở lầu 2 trong phòng kia. Nơi đó âm khí vô cùng nặng, nhìn so với lần trước chuối tây tinh lưu lại, cũng còn muốn nồng đậm không ít. Lão thôn trưởng, cái kia nữ quỷ đã đi, Tiểu Bành Bành vừa rồi lấy ra Diệp Thu sư phụ vẽ tính tâm phù, nữ quỷ chiếm quá khứ, sau đó nàng liền nói một chút kỳ quái lời nói, chính mình rời đi. Một bên đi lên lầu 2, Vương Đại Đạo diễn cũng một bên, đem chuyện vừa rồi cho lão thôn trưởng nói một lần. Lão thôn trưởng nghe vậy, nhịn không được nhíu mày, theo lý thuyết quỷ không có khả năng hội tùy tiện cải biến chú ý, chẳng lẽ là nữ quỷ kia bản thân có vấn đề, cho nên mới lại đột nhiên thay đổi chủ ý rời đi. Lão thôn trưởng đắm chìm không nói, trong lòng không ngừng suy đoán lấy. Đồng thời hắn còn nghiêm túc nhìn thoáng qua, cái kia bị nữ quỷ trộm tới làm tân lang người, bên trên dưới đánh giá một lần về sau, đồng thời không có cảm giác được có đảm nhiệm nào ân ký lưu xuống, thật chẳng lẽ là mình cả nghĩ quá rồi. Nữ quỷ kia sẽ không trở lại nữa. Thế nào, lão thôn trưởng, nhìn ra cái gì không có? Bành Dục Sướng trông thấy lão thôn trưởng nhíu mày, nhịn không được hỏi thăm một tiếng. Bên cạnh Từ Lương cũng lập tức nhìn chằm chằm lão thôn trưởng, hy vọng lão nhân này có thể giúp chính mình thoát khỏi tên nữ quỷ đó, tạm thời hẳn là không cái gì, nữ quỷ kia không có lưu xuống ân ký. Lão thôn trưởng nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra, chỉ bất quá. Sau đó phong cách vẽ nhất chuyển, ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào Từ Lương nơi đó, quan điểm của ta cùng Bành tiểu ca không sai biệt lắm, nữ quỷ kia có lẽ không được bao lâu lại hội trở về, các ngươi vẫn là chuẩn bị sẵn sàng, đi mời Diệp Thu sư phụ giúp đỡ chút, lão giả ta cũng liền cùng nàng có thể nói lên hai câu nói. Bất quá nghe các ngươi nói, nàng tựa hồ ra chút vấn đề, mới sẽ bị tính tâm phủ ảnh hưởng rời đi nơi này, chỉ là tính tâm phủ có thể kiên trì thời gian dài bao nhiêu, cái này liền không tốt lắm nói. Lão thôn trưởng nói tới chỗ này, mới hoàn toàn ngừng lại, lão hồ ly mặc dù kiến thức rộng rãi, bất quá đạo môn cao lâu kiến thức cũng không nhiều, có thể nói trên núi bị kia, liền là duy nhất cái. Trước kia lão hồ ly vẫn không cảm giác được đến, chỉ là gần nhất nửa năm có một lần lên núi bên trong đi, xa xa nhìn thoáng qua kia cái đạo quan, ẩn ẩn có đạo cảnh lưu chuyển, 10 phần không tầm thường. Với lại cái kia tiểu đạo sĩ cũng biến thành tràn đầy linh tính mọi cử động phảng phất sen lẫn đạo cảnh. Từ Lương nghe lời của lão thôn trưởng, không khỏi cười khổ một tiếng, lão thôn trưởng, thật liền không có biện pháp khác à. Vừa rồi tiểu Bành Bành nói đó cũng là Diệp Thu sư phụ xuống núi, hiện tại cũng vẫn chưa về, ta cái này nên làm cái gì? Vương Đại Đạo diễn cũng nhẹ gật đầu, lão thôn trưởng, có hay không biện pháp kéo dài thời gian? Diệp Thu sư phụ còn không rõ ngày nào mới trở về, cái này nếu là đêm nay hoặc là đêm mai, tên nữ quỷ đó lại đến, vậy chúng ta chẳng phải là xong đời à? Lá gan nhỏ nhất Bành Dục Sướng trực tiếp nhịn không được toàn thân một cái giật mình, chỉ là nghĩ đến tên nữ quỷ đó đen môi móng tay dài bộ dáng, liền để hắn cảm giác như rơi vào hầm băng, toàn thân một mảnh lạnh bớt. Có là có, bất quá biện pháp này cũng chỉ có thể kéo được nhất thời, dù sao nơi này cũng không chỉ hắn một cái, nữ quỷ tìm không thấy hắn, có lẽ sẽ tìm những người khác. Lão thôn trưởng nghĩ nghĩ, sau đó mới nhẹ gật đầu, đem biện pháp nói ra. Từ Lương vội vàng truy vấn, lão thôn trưởng, đó là cái gì biện pháp? Bành Dục Sướng cùng Vương Đại Đạo diễn, bao quát bên cạnh nhân viên công tác, cũng đều dựng lên lốt hai. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, các ngươi chỉ cần đi trong phòng bếp, chụp một chút nồi cho, bôi lên tại trên thân thể, nữ quỷ kia liền không có cách nào xem lại các ngươi. Lão thôn trưởng cũng không giấu giếm, trực tiếp đem kia biện pháp nói ra. Nhỏ nồi, lại tên bách thảo xương cùng lò đột mực, truyền thuyết chỉ cần bôi lên ở trên người, tại như quỷ xà thần loại hình trong mắt, người cũng thì tương đương với ẩn hình. Vương Đại Đạo diễn mấy cái trong lòng hợp lại, chờ một lúc nhất định phải đi làm một chút nồi cho dự bị, miễn cho gặp được nữ quỷ kia, cái gì bảo mệnh biện pháp đều không có. Tốt, thời gian cũng không sớm, ta cũng cần phải trở về. Lão thôn trưởng nhìn mấy người một chút, tiện tay từ trên bàn bưng một bàn gà nướng, trực tiếp hướng phòng đi ra ngoài. Lão thôn trưởng, ăn không được, đó là nữ quỷ biến ra. Vương Đạo giật mình kêu lên, thứ này hắn nhưng là nhìn thấy nữ quỷ cách làm, từ trong tủ lạnh làm ra gà vịt thịt cá, biến ra, hoàn toàn không có bên trên lò. Lão thôn trưởng đầu cũng không có hồi nói ra, đồ vật không có vấn đề, con này gà ta lấy về tán cung cấp cho Hồ Đại Tiên, còn lại các ngươi bản thân ăn đi. Vương Đạo kinh ngạc, chăm chú nhìn chằm chằm lão thôn trưởng bóng lưng đi xa, đợi đến hắn lấy lại tinh thần lúc, Bành Dục Sướng cùng Từ Lương hai cái, vậy mà ngồi tại bên cạnh bàn, từng ngụm bắt đầu ăn. Chừa chút cho ta. Vương Đạo cùng tên kia nhân viên công tác cũng lập tức tăng thêm đi bảo, cả bàn thịt rượu không ăn, hoàn toàn chính xác rất lãng phí, đã lao thôn trưởng đều nói không có việc gì, kia đoán chừng thật liền không sao mà. Vừa vặn dày vò lâu như vậy, bọn hắn cũng đã sớm đói đến ngực dán đến lưng. Thời gian nhoáng một cái, đến tới gần hừng đông thời điểm, Vương Đạo cùng Bành Dục Sướng, còn có Từ Lương cùng nhân viên công tác bốn cái, từ trong phòng bếp đi ra. Mấy người trong tay như nhặt được chí bảo, vương lấy một chút đen tui lộ vật. Đúng là bọn họ vừa rồi tại trong phòng bếp đáy nồi, chóc xuống nồi cho. Một tám đã nhanh trời đã sáng, chúng ta đi về nghỉ trước. Vương Đại Đạo diễn nhìn một chút thời gian, lại nhưng đã nhanh 6 giờ, 8 giờ còn có tiết mục muốn thu, tính toán đâu ra đấy, thời gian ngủ cũng liền 2 giờ. Chào hỏi một tiếng Bành Dục Sướng cùng Từ Lương, Vương Đại Đạo diễn cùng nhân viên công tác bưng lấy nồi cho, từ phòng nấm bên trong đi ra ngoài. Chỉ bất quá đám bọn hắn mới vừa đi tới phòng nấm bên ngoài, còn chưa tới sát vách cửa viện, vừa hay nhìn thấy một đạo thân hình tuyệt không cao lớn, thuận trong thôn đường nhỏ, đi về phía bên này. Vương Đạo sững sờ, theo bản năng đưa tay vuốt vuốt ánh mắt của mình, hoàn toàn không có chú ý tới, trên tay nồi cho trực tiếp đem hắn cho biến thành mắt gấu mèo. Diệp Thu sư phụ, ngài trở về. Các loại xác định không phải hoa mắt, Vương Đại Đạo diễn lập tức kích động hướng về phía đạo thân ảnh kia, lớn tiếng kêu lên. Chương 236, đám người kinh hãi. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, nguyên lai là Vương cư sĩ, bất quá ánh mắt ngươi đây là. Diệp Thu dẫm chân xuống, ánh mắt rơi vào Vương Đại Đạo diễn trên mặt, hai con mắt đen như mực, nhìn liền cùng gấu trúc. Vương đạo kinh ngạc, theo bản năng tay giơ lên, chuẩn bị kiểm tra ánh mắt của mình, đột nhiên hắn phát hiện tay của mình lấm tấm màu đen, lúc này mới nghĩ tới, trong tay của mình mới vừa rồi còn bưng lấy một chút nồi cho tới, bất quá bây giờ, nồi cho đã vẩy trên mặt đất, khụ khụ, cái này, cái kia, chúng ta vừa rồi làm một chút nồi cho, đêm qua phòng nấm bên trong tới một con nữ quỷ. Vương đại đạo diễn mặt mơ đỏ ửng, vội vàng giải thích, đem tối hôm qua cả cái sự tình đều cùng Diệp Thu nói một lần. Bất quá bây giờ Diệp Thu sư phụ ngài trở về, thứ này cũng không dùng được. Nói đến đây, Vương đại đạo diễn trên mặt lộ ra một vòng kích động, vừa rồi hắn dù là lấy được nồi cho, trong lòng vẫn như cũ có chút bất an, bất quá bây giờ, thấy được Diệp Thu về sau, hắn liền phảng phất ăn thuốc an thần, treo ở trong lòng thạch đầu, cũng tại vừa rồi kia 28 trong nháy mắt rơi xuống. Thì ra là thế. Diệp Thu nhẹ gật đầu, tay trái cầm phất trần nhẹ nhàng huy động, phóng xuất ra một câu ngưng thần tĩnh khí ba độc đến. Đứng ở trước mặt hắn Vương đại đạo diễn cùng nhân viên công tác, trong nháy mắt cảm giác một cỗ khí tức kỳ lạ phun trào, bất quá thời gian qua một lát, nguyên bản lòng khẩn trương tự liền hoàn toàn an định xuống tới. Ken là chủ ký sinh giải thích nghi hoặc, nồi cho tên là Bách Thảo Sương, chính là thảo mộc tinh hoa biến thành, đối quỷ mị mà nói, có được vứt bỏ giác quan tác dụng. Ngay tại Diệp Thu tâm dưới hơi nghi hoặc một chút thời điểm, hệ thống thanh âm ở bên tai của hắn quanh quẩn đãng xuống tới. Liên quan tới nồi cho có thể che quỷ nhãn thuyết pháp, hắn đời trước ngược lại là nghe nói qua, chỉ cần không mặc quần áo xoa nồi cho, quỷ mị liền nhìn không thấy, tương đương với tại quỷ trước mặt tận thân. Còn tốt Diệp Thu sư phụ ngài trở về, nếu không phải vậy đêm nay chúng ta không chừng đều phải toàn thân xoa nồi cho mới dám đi ngủ. Vương đại đạo diễn có chút may mắn nói ra, bên cạnh nhân viên công tác đích thì thầm một tiếng, liền là không biết cái này nồi cho được hay không. Diệp Thu nhàn nhạt cười cười, nói ra, nhỏ nồi, lại tên Bách Thảo Sương cùng lò đồ mực, bôi lên ở trên người, tại như quỷ xà thần loại hình trong mắt, người cũng thì tương đương với ẩn hình. Nếu như gặp quỷ, không có phương pháp khác tránh né, cái này xác thực cũng được cho không sai thủ đoạn. Vẫn là Diệp Thu sư phụ kiến thức rộng rãi. Vương đại đạo diễn lập tức nhẹ gật đầu, khen ngợi nói ra, lại nói, lao thôn trưởng cũng là nuôi hồ đại tiên người, theo lý thuyết lời này còn là đáng tin. Diệp Thu sư phụ, kia tên nữ quỷ đó. Sau đó, Vương đại đạo diễn một mặt chờ mong nhìn qua Diệp Thu, không sao, hiện tại đã trời đã sáng, có tính tâm phụ tại, chí ít đêm nay trước 12 giờ, tên nữ quỷ đó sẽ không lại xuất hiện. Diệp Thu quay đầu nhìn thoáng qua phòng nấm phương hướng, khí tức ấm lãnh, tại nào đó gian phòng ốc bên trong không ngừng lượn vòng lấy. Vương đại đạo diễn lòng khẩn trương tự, trong nháy mắt nuối lòng một khí. Bất quá mài nấm phòng trong viện, Từ Lương nghe được Vương đại đạo diễn cùng Diệp Thu đối thoại, trong nháy mắt cả trái tim đều treo lên. Diệp Thu sư phụ cứu mạng. Từ Lương đội vàng từ trong viện chạy ra, nhưng mà sau một khắc hắn một bước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu, trên mặt viết đầy kinh ngạc thần sắc. Có chút không dám tin tưởng kêu một tiếng, "Diệp Thu sư phụ, Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, chính là bần đạo." Diệp Thu cười nhạt một tiếng, tình huống như vậy hắn gặp nhiều, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao mặc kệ tại cái nào niên đại, đạo môn cao nhân đều là một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Hắn cái này số tuổi xuống núi, thật đúng là không nhiều. "Diệp Thu sư phụ, ngài cuối cùng trở về." Lúc này, theo ở phía sau Lương Bành dục sướng, cũng đi nhanh lên đi ra, kích động hướng phía Diệp Thu thi lễ một cái, bộ dáng kia hoàn toàn liền là thấy được cứu tinh. Cư sĩ không cần đa lễ. Diệp Thu gật đầu điểm nhẹ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Bành Dục Sướng một chút, trên người có một tia khí tức âm lãnh vần quanh, bất quá cũng không nồng đậm. Nghĩ đến hẳn là cùng quỷ mị từng có tiếp xúc ngắn ngủi, về phần vừa mới ra ngoài người, Diệp Thu không khỏi nhíu nhíu mày, nồng đậm âm khí vần quanh, mang theo một chút màu hồng phấn, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, cũng liền đại khái biết nguyên do. Nữ quỷ đợi gả, lòng có chấp niệm, bất quá nàng tựa hồ tìm nhầm người. Diệp Thu chậm rãi lắc đầu, hoàn toàn thấy rõ tại phòng nấm bên trong phát sinh một số việc. Từ Lương nghe được Diệp Thu, toàn bộ thân thể trong nháy mắt chấn động, mới vừa rồi còn có chút không dám tin tưởng trong mắt, trong nháy mắt lộ ra một vòng kinh hãi. Bên cạnh, Bành Dục Sướng cảm nhận được Diệp Thu trong tay phất trần bên trên phát ra khí tức, trong lòng sợ hãi rất nhanh liền bị đuổi tàng ra. Sắc mặt trắng bệnh, cũng từ từ khôi phục một chút huyết sắc, sau đó hắn vô bị chấn kinh đến Từ Lương, nói ra, vị này chính là chúng ta nói Diệp Thu sư phụ, bản lãnh của hắn cũng lớn. Tối hôm qua đã cứu chúng ta tấm kia tĩnh tâm phủ, liền là Diệp Thu sư phụ vẽ ra. Từ Lương theo bản năng nhìn thoáng qua Diệp Thu, như lọt vào trong sương ngủ. Từ Lương cảm giác nơi này tựa như là tại giống như nằm mơ. Lúc này Bành Dục Sướng đẩy một cái hắn, thấp giọng nhắc nhở nói, còn thất thần làm doài, nhanh lên còn không giống Diệp Thu Vân An. Nháy mắt sau đó, Từ Lương cái này mới hồi phục tinh thần lại, học vừa rồi Vương Đạo cùng Bành Dục Sướng động tác, hướng phía Diệp Thu thi lễ một cái. Diệp Thu sư phụ, cứu ta! Nói xong, Từ Lương hướng phía Diệp Thu trực tiếp quỳ xuống. Bất quá nháy mắt sau đó, hắn cảm giác được một cỗ vô hình lực lượng từ trước mặt không một bảy cái kia Diệp Thu sư phụ nơi đó phun trào đi qua, sau đó hắn phát hiện mình lại không hiểu thấu đứng lên, còn duy trì vừa rồi quỳ xuống trước đó động tác. Bành Dục Sướng ngẩn người, Vương đại đạo diễn cũng ngây ngẩn cả người, đây cũng quá không có thành ý a. Quỳ đến một nửa liền không quỳ. Nhanh, Vương đại đạo diễn hướng phía Từ Lương bên cạnh Bành Dục Sướng ngáy mắt. Bành Dục Sướng lập tức tâm linh thần hội tựa ở Từ Lương bên hai, hạ giọng nói ra, đại ca, ngươi làm loại nào, cầu người có ngươi dạng này cầu a. Nếu là Diệp Thu sư phụ không cao hứng, vậy ngươi liền tự cầu phúc a. Từ Lương một mặt một bức, trong mắt viết đầy mờ mịt, ta không có, vừa rồi ta rõ ràng quỳ xuống, thế nhưng là vì sao biết đứng lên, ta cũng không rõ. Thật hay giả? Không phải là tên nữ quỷ đó còn tại a? Bành Dục Sướng sững sờ, theo bản năng nói ra, đồng nhiên, vừa rồi đều còn rất tốt Từ Lương, trong nháy mắt cảm giác phụ cận nhiệt độ giảm xuống mấy độ. Đừng dọa ta. Phía sau lông tơ đứng đấy, thiếu một chút đem hắn trực tiếp sợ quá khóc. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ không yêu sợ hãi, vừa rồi chẳng qua là bần đạo dựng người đứng đầu, ngược lại là không nghĩ tới đem cư sĩ hù dọa. Diệp Thu trong tay phất trần khẽ bước, sau đó một cổ khí tức vô hình phun trào, hướng phía mấy người phun trào quá khứ. Tại nghe xong Diệp Thu lời nói về sau, Từ Lương trên mặt trong nháy mắt viết đầy kinh hãi. Chương 237, giải quyết triệt để chuối Tây Tinh. Cái gì? Bành Dục Sướng mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Thu, hắn vừa rồi hoàn toàn không thấy được Diệp Thu là thế nào ra tay, Từ Lương trực tiếp liền đứng lên, cho nên hắn còn tưởng rằng là Từ Lương tự mình đứng lên tới. Diệp Thu nhàn nhạt cười cười, nói ra, bất quá là một chút thủ đoạn nhỏ, không đề cập tới cũng được. Vương Đại Đạo diễn theo bản năng nhẹ gật đầu, Diệp Thu trong mắt hắn, hoàn toàn liền là người trong chốn thần tiên. Liền ngay cả Hoàng Bì Tử cùng Hồ Ly Tinh đều có thể tùy tiện thu phục, cái này trong lúc vô hình đem người nâng đỡ cái gì, hoàn toàn chính xác không có gì tốt ngạc nhiên. Diệp Thu sư phụ, cầu ngươi cứu ta. Ta không muốn cưới tên nữ quỷ đó. Từ Lương trong mắt, không tự chủ được lộ ra kinh dị thần sắc, thậm chí đến bây giờ, chỉ cần vừa nhắm mắt, hắn liền sẽ nhớ tới đêm qua nữ nhân kia mặt tái nhợt đến, thậm chí thỉnh thoảng cũng còn có thể cảm giác được phảng phất có một con tay lạnh như băng đang vuốt gương mặt của hắn. Nhưng mà Diệp Thu lại là nhàn nhạt cười cười, nhìn xem Từ Lương nói ra, cư sĩ không cần như thế sợ hãi, ngươi tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, hết thảy có thể các loại đêm nay nữ quỷ xuất hiện thời điểm lại nói. Vừa rồi hắn đã dùng tiên thiên diễn toán đẩy tính qua, Từ Lương bất quá là sẽ bị nữ quỷ trộm tới bãi đường, trong thời gian ngắn sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Đến ở hiện tại nữ quỷ vị trí, hắn cũng không rõ ràng. A, Diệp Thu sư phụ, ý của ngài là? Từ Lương nghe được Diệp Thu, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc mờ mịt, hoàn toàn không có hiểu rõ Diệp Thu nói là có ý gì, vẫn là bên cạnh Bành Dục Sướng, gõ gõ đầu của hắn, nhắc nhở lấy nói ra, đần, Diệp Thu sư phụ đáp ứng. Từ Lương lúc này mới phản ứng lại, tranh thủ thời gian hai tay ôm quyền, hướng phía Diệp Thu bái một cái, tạ ơn Diệp Thu sư phụ, tạ ơn Diệp Thu sư phụ. Một bên hành lễ, miệng bên trong còn một bên cảm tạ lấy. Lúc này phòng nấm lầu 2, Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái, ngắt, từ trong nhà đi ra. Mỗi sáng sớm 6 giờ rưỡi, Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh mấy cái cố định khách quý đều hội dậy làm điểm tâm. Vương Đại Đạo diễn nhìn thấy về sau, trực tiếp mời Diệp Thu đến phòng nấm bên trong làm khách, nói khí Diệp Thu sư phụ, bây giờ sắc trời sớm như vậy, nếu không đi vào ngồi một chút. Không được, rời đi đạo quan lâu như vậy, bần đạo đến trở về một chuyến. Với lại bần đạo trở về, còn có chút việc muốn làm. Diệp Thu trực tiếp lời nói dịu dàng cự tuyệt, hắn còn có một việc không có hoàn thành, mặc dù hắn cũng không thuộc về tính nôn nóng, nhưng là hắn làm việc cũng không thích kéo dài, lại nói hiện tại thời gian còn rất sớm, dù là hắn trở về lại xuống núi đến, cũng bất quá nhiều nhất một cái giờ tả hữu sự tình, thế nhưng là Diệp Thu sư phụ, ta. Từ Lương há hốc mồm, muốn đem Diệp Thu cho lưu lại dù là hiện tại là ban ngày, hắn cũng cảm giác đến trong lòng của mình một trận run rẩy, thật giống như tên nữ quỷ đó núp trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào hắn đồng dạng. Diệp Thu tự nhiên minh bạch, trong tay bụi bặm lần nữa huy động, tĩnh tâm chú lần nữa lặng yên không tiếng động phát động, hướng Từ Lương nơi đó bao phủ quá khứ bè, cư sĩ không cần phải lo lắng, mạng ngươi không nên lẹt, không có việc gì. Sau đó Diệp Thu nói xong, lại hướng phía Vương Thiếu Đạo diễn cùng Bành Dục Sướng thi lễ một cái, mấy vị cư sĩ, bần đạo cáo tử. Hảo hảo, Diệp Thu sư phụ ngài đi thong thả. Bành Dục Sướng cùng Vương Đại Đạo diễn hai người vội vàng đáp lễ, Diệp Thu lúc này mới quay người, thuận vừa rồi con đường, hướng Nhất Vọng Sơn phương hướng đi đến. Đợi đến Diệp Thu thân ảnh đi xa, biến mất không thấy, Vương Đại Đạo diễn mới thu hồi ánh mắt, chào hỏi mấy người một tiếng, "Tốt, hiện tại Diệp Thu sư phụ trở về, tổng xem là khá ngủ một cái ăn giấc." Đồng thời còn vỗ vỗ bàn tay của mình bên trong nồi cho, Bành Dục Sướng nhẹ gật đầu, bất quá trong lòng vẫn như cũ vô cùng đau lòng, "Ai, đáng tiếc ta tấm kia tính tâm phủ, khả năng đời này đều lấy không được tấm thứ hai." Một bên lắc đầu, một bên thán tức giận, Bành Dục Sướng quay người, hướng phòng nấm lầu 2 đi tới. Rất nhanh, mấy người tất cả đều trở lại trong phòng của mình, bắt đầu bộ lên ngủ gật đến. Ông Thảo thôn bên ngoài, Diệp Thu thân ảnh nhanh chóng di động tới, bởi vì hiện tại bất quá mới 6 giờ nữa, cho nên sắc trời còn không phải rất sáng sủa, chân dưới giày vải giao thế, khinh thân công phu theo sử dụng, thân ảnh của hắn phảng phất quỷ mị, tại ngoài thôn trên đường nhỏ nhanh chóng xuyên qua, cơ hồ mỗi một cái hô hấp, thân ảnh của hắn đều hội hướng phía trước tung bay mười đến gạo. Từ ông Thảo thôn đến Nhất Vọng Sơn chân dưới, nguyên bản khoảng 40 phút lộ trình, hắn chỉ tốn 4-5 phần chung. Ánh mắt ngưng tụ, Diệp Thu tại rừng chuối phụ cận ngừng lại, một cỗ khí tức âm lãnh lượn lờ, mặc dù cũng không nồng đậm, bất quá lại không cách nào đào thoát cảm giác của hắn. Xem ra vật kia còn chưa chết hẳn, bất quá cũng coi như mạng ngươi tốt, gặp được ta. Cười nhạt một tiếng, Diệp Thu thân ảnh hướng thẳng đến rừng chuối tung bay quá khứ, mặt đất khắp nơi đều là ngã trái ngã phải chuối tây tây, một cỗ như có như không âm lãnh khí tức đang tại kia một mảnh còn lại rừng chuối bên trong chậm rãi truyền ra ngoài. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, liền để bần đạo đến cấp ngươi một cái lựa chọn lần nữa cơ hội, có thể hay không đến nói, toàn nhìn ngươi tạo hóa của mình. Tự lẩm bẩm, Diệp Thu thanh âm tại rừng chuối bên trong chậm rãi quanh quẩn lên. Ngay sau đó, trong tay hắn xuất hiện một chi lây dính chu sa bút lông, bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía trong đó một viên mọc da màu đỏ nhỏ chút chuối tây trên cây. Lúc này chuối tây cây bên trong đào thoát một sợi linh hồn chuối tây tinh mãnh liệt, cảm giác được một cô đáng sợ lực lượng nhanh chóng hướng phía nàng ép đi qua. Khi nàng cảm giác được người bên ngoài lúc, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, phảng phất trên bầu trời mặt trời vô cùng chói mắt. Ngươi là ai? Tha mạng, tha mạng! Chuối tây cây không ngừng lắc lư, tản mát ra một cỗ cầu xin tha thứ ba độ đến, nhưng mà Diệp Thu phảng phất không có cảm giác được, trong tay bút lông huy động, trực tiếp tại chuối tây cây trên cành cây, sách viết ra một đạo xích hồng sắc phù văn. Thời gian dần trôi qua, chuối tây cây yên tĩnh trở lại, trở nên cùng phổ thông chuối tây cây một nửa, không có nửa điểm khác nhau. Ngay sau đó, chuối tây trên cây chu làng cắt đi, hoàn toàn từ trên cành cây biến mất không thấy. Làm xong đây hết thảy về sau, Lá Vương Tốt Thu lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó mũi chân điểm nhẹ, từ rừng chuối bên trong tung bay bay ra ngoài, thuận Nhất Vọng Sơn bên trên đường nhỏ, nhanh chóng hướng trên núi đi đến. Thời gian không dài, từ Diệp Thu rời đi rừng chuối về sau, trước sau bất quá 10 phút, thân ảnh của hắn liền đã đi tới Nhất Tâm Quan bên ngoài. Cuối cùng trở về, cũng là thời điểm cái kia thực hiện cùng An Nhiên đạo trưởng lời hứa. Diệp Thu đứng tại đạo quan bên ngoài, nhìn thoáng qua quen thuộc đạo quan, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một trường chiêu hồn tụ linh phủ, một tay cầm An Nhiên đạo trưởng một con kia gỗ vũ tử, một tay cầm chiêu hồn tụ linh phủ nói lẩm bẩm. Chỉ chốc lát sau, chiêu hồn tụ linh phủ bắt đầu cháy rừng rực, đem trong tay hắn cây châm gỗ thôn phệ hết. Ngay sau đó nam, một bóng người từ trong ngọn lửa tránh thoát, tóc trắng xóa, thân mặc đạo bào, cầm trong tay một cây phất trần, từ xuất hiện về sau cũng vẫn xem lấy đạo quan rách nát sân cùng đại điện phương hướng. Chương 238, An Nhiên đạo trưởng chấp niệm tiêu hơn 70 năm, cuối cùng trở về. Xúc lập hồi lâu, Giang An Nhiên ánh mắt xuất thần nhìn chằm chằm đạo quan tan hoang, từ hắn năm đó rời đi đến bây giờ, trọn vẹn hơn 70 năm đi qua, thật sự là không nghĩ tới mình còn có trở về một ngày. Giang An Nhiên tự lẩm bẩm, hiện đầy nếp nhăn trên mặt, viết đầy luyến tiếc thần sắc. Hắn cũng không nghĩ tới, mình tại hồi tới đây, vậy mà lại biến thành một đạo quỷ hồn, liền cùng sư phụ của hắn sư minh, vĩnh viễn đã có ở đó rồi núi dưới. Không, có lẽ hắn còn tốt hơn một chút, chí ít hắn hiện tại trở về, trở lại trong đạo quán. Nhẹ nhàng, Giang An Nhiên giơ tay lên, mười phần cẩn thận vuốt ve đạo quan tường viện. Đã trải qua mấy chục năm gian nan vất vả, đạo quan trở nên càng thêm rách nát, vôi rơi xuống, lộ ra bên trong gạch xanh, nóc nhà ngói xám, cũng không ít treo ở mái hiên bên dưới. Lao hòa kế, không nghĩ tới ngươi còn sống. Giang An Nhiên ánh mắt rơi vào cách đó không xa kia một gốc hoa hồng dây leo bên trên, hắn nhớ kỹ sư phụ của hắn nói cho hắn biết, năm đó hắn được thu dưỡng lên núi thời điểm, trong ngực chứa một chút hạt giống. Trong sau đó, chỉ có cái này một gốc hoa hồng còn sống. Nguyên bản hắn đều lấy là cái này hoa đã sớm khô chết rồi, lại không nghĩ tới trở lại, vẫn còn có thể nhìn thấy. Đúng lúc này, Giang An Nhiên chợt phát hiện kia một gốc hoa hồng dây leo vậy mà từ từ sinh trưởng ra rất nhiều hoa 917 đóa, hồng lam tím đen trắng, đủ mọi màu sắc, nhìn vô cùng kỳ lạ. Khô một phun xuân, nhất niệm hoa khai, đạo hữu, đà tạ. Giang An Nhiên nhìn xem hoa hồng, nhàn nhạt thanh hương thơm sông vào mũi, hắn vuốt ve lá cây, ánh mắt lộ ra một vòng hoài niệm. Hồi lâu sau, Giang An Nhiên quay người, hướng phía Diệp Thu thi lễ một cái, phúc sinh vô lượng tiên tôn, đạo hữu khách khí. Diệp Thu cười không nói, trong tay phất trần bung lên, nguyên bản bởi vì trời mưa mà nhiễm đến hoa hồng dây leo trên phiến lá bùn đất, thoáng qua trong lúc đó liền phảng phất bị gió thổi rơi mất. Sở hữu lá cây biến thành một mảnh xanh biếc, cùng những cái kia đủ mọi màu sắc hoa hòa lẫn. Giang An Nhiên nhìn thấy thủ đoạn như thế, trên mặt lộ ra một mảnh nổi lòng tôn kính thần sắc. Trong lòng của hắn cảm khái, lão đạo sĩ quả nhiên tốt số, có thể thu được như thế đệ tử. Không qua trong lòng cũng của hắn rất là vui mừng, Diệp Thu tính ra, cũng coi là Nhất Tâm Quan bên trong người tu đạo, chí ít như thế, Nhất Tâm Quan hương hỏa chuyển thừa cũng không đoạn tuyệt. Hắn đối với sư phụ ấy nấy, cũng giảm bớt một chút. Chậm rãi, tại đạo quan bên ngoài đứng trong chốc lát Giang An Nhiên, quay người hướng phía trong đạo quán đi vào. Thời gian của hắn không nhiều, cũng không thể chỉ toàn dùng đang thưởng thức cái này một gốc hoa hồng bên trên. Vừa đi vào trong viện, một cỗ nhàn nhạt trà hương thơm đập vào mặt. Nhìn chung quanh một vòng, cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa sân, Giang An Nhiên lực chú ý rơi vào đại điện bên trong bê lúc này, một lớn một nhỏ hai bóng người, chính bàn rơi ở trong đại điện bồ đoàn bên trên, không nhúc nhích, đang tính tọa tinh tu, chỉ bất quá để Giang An Nhiên có chút ngoài ý muốn chính là, kia hai đến thân ảnh bên trong, vậy mà có một người người mặc màu nâu xanh tăng y điệp, ngồi xổm sáng sáng đại quan đầu, lại thêm không ngừng lượn lờ tại đại điện nhớ bên trong Phật kinh âm. Thanh, để Giang An Nhiên trong nháy mắt kết luận, đó là một tên hòa thượng. Về phần mặt khác một bóng người, hắn lần trước mộng cảnh thế giới ở trong gặp qua, quýt bộ lông màu xám, da dáng ngồi ở chỗ đó, là trưởng sinh thu dưỡng hầu tử. Giang An Nhiên đứng tại cửa ra vào dừng lại trong chốc lát, sau đó cấm chỉ đi tới trong đại điện. Lúc này, chính bàn rơi vào trải trên bàn, tinh tọa khỉ nhỏ đỗng nhiên mở hai mắt ra, phảng phất cảm nhận được cái gì, hướng phía đem bình yên nơi đó nhìn qua, bất quá cái gì cũng không có, cái gì cũng không nhìn thấy, ngược lại nó phát hiện đứng ở trong sân Diệp Thu, đen lúng liếng trong mắt, trong nháy mắt lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ. Ai ai khanh khanh. Sau đó khỉ nhỏ nhanh chóng từ bồ đoàn bên trên nhảy dựng lên, nhanh chóng hướng phía Diệp Thu chạy đi đâu quá khứ. Tuệ Minh nghe được khỉ nhỏ thanh âm về sau, quay đầu hướng phía ngoài cửa nhìn thoáng qua, lập tức hắn cũng liền bận bịu đứng lên, đi theo khỉ nhỏ đằng sau, hướng trong viện đi đến. Bất quá Tuệ Minh vừa vặn cùng Giang An Nhiên gặp thoáng qua, thân thể trùng điệp địa phương, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ băng lãnh khí tức vây quanh, lạnh đến hắn một trận tê cả da đầu, toàn thân lông tơ đứng đấy. Xít, hơi có chút nghi hoặc, Tuệ Minh hướng phía sau phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó nghĩ lại, nơi này chính là đạo quan đại điện, làm sao có thể có quỷ mị dám gần đây làm càn dương ai? Hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Tuệ Minh, bần đạo sau khi đi, mấy ngày nay có thể có chuyện gì phát sinh? Diệp Thu nhìn thoáng qua Tuệ Minh, chỉ gặp Tuệ Minh trong mắt tràn ngập kính nể thần sắc, thậm chí nhìn một tí trên mặt của hắn, cũng mơ hồ lộ ra một vòng cung kính. Hồi Diệp Thu sư phụ, ra ngài đi ngày đó phòng nấm người đi cầu chợ bên ngoài, về sau đều vô cùng bình tĩnh, đồng thời không có chuyện gì phát sinh. Tuệ Minh cung kính thi lễ một cái, sau đó đem chuyện ngày đó nói đơn giản một lần. Diệp Thu nhẹ gật đầu, tuyệt không cảm thấy kỳ quái, tất cả mọi thứ đều là căn cứ phỏng đoán của hắn chuẩn bị, có thể ứng phó được cái kia chối tây tình, trên cơ bản cũng đều là cái kia thanh pháp xích công lao. Về phần Tuệ Minh, duy nhất để hắn cảm thấy vui mừng là, chí ít tâm tính của hắn không sai, có thể xuống núi một mình đối mặt chuối tây tinh, "Tốt, các ngươi hai cái trước ở chỗ này chờ lấy, bần đạo đi trong đại điện cùng khách nhân giải lo." Diệp Thu nhìn thoáng qua đại điện phương hướng, Giang An Nhiên một mặt thần tổn thương quỳ gối bồ đoàn bên trên, chậm rãi thở dài một cái, xem ra đời này đã vô vọng, ngược lại là mình quá câu chấp. "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, đạo hữu, là tại sao không thử một chút đây?" Chẳng biết lúc nào, Diệp Thu thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, đồng thời cầm trong tay một trụ thanh hương thơm. Giang An Nhiên kinh ngạc, có chút bất đắc dĩ nói nói, "Thần quỷ khác đường, hiện tại ta ngay cả hương thơm đều không thể cầm lấy, lại như nào có tư cách ở trên hương thơm, tôn kính đạo tổ." Diệp Thu nghe vậy, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, bình tĩnh con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Giang An Nhiên, nói ra, "Đạo hữu, không thử thêm vài lần, ngươi thì làm sao biết tổ không nhận ngươi kính phục? Đạo tổ lại như nào chỉ ngươi tâm thành?" Giang An Nhiên kinh ngạc, toàn bộ thân thể nếu như sẽ đánh, có chút run rẩy lên, sau một lúc lâu, hắn mới nhẹ gật đầu, chậm rãi đưa tay, hướng phía Diệp Thu trong tay thanh hương tới gần quá khứ, chỉ bất quá làm tay của hắn chạm đến thanh hương lúc, thân thể của hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Kích động. Giang An Nhiên ánh mắt lộ ra không cách nào che giấu kích động. Cầm lên. Hắn cầm lên. Vừa mới lúc tiến vào, hắn liền đã nếm thử qua, trên bàn thanh hương hắn có thể đụng chạm, nhưng lại không cách nào cầm lên, nhưng là hiện tại, kia một trụ thanh hương thơm, hiện tại liền ở trong tay của hắn. Tam thanh đạo tổ ở trên, đệ tử bình yên hôm nay trở về. Tay cầm thanh hương, Giang An Nhiên ánh mắt phức tạp hướng phía Tam thanh đạo tổ bái một cái. Theo thanh hương nhập lô, Giang An Nhiên trong mắt cũng từ từ nổi lên một vòng giải thoát thân sắc, hắn chấp niệm trong lòng, cũng tại thời khắc này, tiêu tán. Chương 239, trời tối người yên, nữ quỷ tại hiện. Điểm điểm kim quang lấp lóe, Giang An Nhiên đứng tại đạo quan trong đại điện, thần sắc không thôi nhìn xem nơi này một viên ngói một viên bạch. Ly biệt mấy chục năm, lần nữa quay về, hắn cũng đã không còn là năm đó nhược quán đạo sĩ, đa tạ đạo hữu, nếu không bần đạo đem vĩnh viễn không cách nào trở lại. Giang An Nhiên hướng phía Diệp Thu bái một cái, hắn chấp niệm trong lòng đã tiêu, thân ảnh chính đang nhanh chóng hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tán ở trong hư không. Diệp Thu an tĩnh nhìn xem Giang An Nhiên thân ảnh, trở nên càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành thổi phồng khói lửa, hoàn toàn ở trong hư không biến mất không thấy gì nữa. À, chúc mừng chủ ký sinh tiêu trừ Giang An Nhiên chấp niệm, thu hoạch được thừa phụ chỉ ít 100 điểm. Nương theo lấy Giang An Nhiên thân ảnh hoàn toàn biến mất, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng tại Diệp Thu bên kia chậm rãi quanh quẩn. Xuống núi một đi không trở lại, lại trở về lúc cũng đã cảnh còn người mất. Diệp Thu trong lòng cảm khái, sau đó ánh mắt rơi vào lư hương bên trong kia một nén thanh hương thơm phía trên, linh hồn lực lượng có hạn, có thể nhìn thấy không nhất định có thể đụng tới, có thể đụng tới không nhất định có thể lấy lên được đến. Mới kia một trụ thanh hương thơm bên trên, Diệp Thu lấy hương hỏa lực lượng ra chỉ ở bên trên, này mới khiến Giang An Nhiên phá vỡ âm dương vĩnh cách pháp tắc, để hắn có thể cuối cùng lại đến một nén hương thơm. Ai ai khanh. Giang An Nhiên thân ảnh biến mất, khỉ nhỏ từ đại điện bên ngoài chạy vào, nó cũng cùng Diệp Thu, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm lư hương nơi đó. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, hắn là sư phụ một vị cố nhân, cũng là trong đạo quan tiền bối, hôm nay chỉ bất quá cuối cùng tại trở về nhìn một Diệp Thu thanh âm lạnh nhạt, cùng khỉ nhỏ giải thích một tiếng, khỉ nhỏ mới chợt hiểu ra nhẹ gật đầu. Minh bạch vì cái gì Diệp Thu sẽ để cho cái kia quái đồ vật tiến đến. Ai ai khanh khanh, sau đó khỉ nhỏ chào hỏi một tiếng tuệ minh, hướng phía hậu viện phòng bếp chạy đi. Diệp Thu cũng không tranh lục án, ngồi ở trong đại điện bắt đầu tính tọa tu hành, thời gian nhoáng một cái đến ban đêm, núi dưới ông thảo thôn, phòng nấm bên trong người chính đang bận rộn lấy cơm tối hôm nay, mình lôi đầu bếp, Hà Cảnh ở một bên đánh lấy ra tay. Bành Dục Sướng thì ngồi tại lò nơi đó nhìn xem lửa. Bành Bành, ngươi xác định những vật kia là quỷ làm, mà không phải bị các ngươi len lén ăn hết. Hình Lỗi nhìn xem Bành Dục Sướng, đến bây giờ hắn đều còn không thể tin được, chính mình cùng Hà Cảnh hai cái vất vả ra ngoài mua về đồ ăn cùng thịt, cứ như vậy bị quỷ cho lãng phí, đặc biệt là buổi sáng, đi qua Từ Lương bên ngoài phòng lúc, bọn hắn thấy được đầy bàn ăn cơm thừa rượu cạn. Bành Dục Sướng nhẹ gật đầu, chỉ bên ngoài trong viện Từ Lương, nếu là không tin các ngươi có thể hỏi hắn, hắn nhưng là tối hôm qua tân lang quan. Hình Lỗi không khỏi mở ra bị ạ kiểu gẳng, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ tin tưởng. Quỷ làm gì đó các ngươi cũng dám ăn. Hà Cảnh nhẹ gật đầu, phi thường đồng ý Huỳnh Lôi thuyết pháp, bất quá Bành Dục Sướng cũng không nói nhảm, không chút khách khí nói ra, dù sao lão thôn trưởng nói có thể ăn, với lại cũng không ngừng ta một người ăn. Huỳnh Lôi cùng Hà Cảnh hai cái liếc nhau một cái, ý của ngươi là nói, các ngươi còn có đồng bọn lượng. Thành thật khai báo đều còn có ai? Vương Đạo, Chu Ba, Từ Lương, ta, còn có lao thôn trưởng lửa. Bành Dục Sướng hướng lò bên trong tăng thêm một cây củi lửa, sau đó đếm kể lấy. Các ngươi đang nói cái gì lão thôn trưởng a? Đúng lúc này, nguyên bản trong sân Trương Tử Phong cùng quản tiểu hình hai cái, vừa vặn bưng hái tốt rau xanh đi đến, khụ khụ, không, không có chuyện, chúng ta chỉ là nói lao thôn trưởng nhà hắn gà trống nuôi rất mập. Huỳnh Lỗi liên minh làm ho hai tiếng, đem chủ đề chuyển rời đến địa phương khác. Bên cạnh Hà Cảnh cũng phi thường phối hợp nhẹ gật đầu, nói ra, đúng đúng, chúng ta đang tại cùng Huỳnh Lỗi lao sư thảo luận, nếu là mua về làm thịt kho tàu gà trống lớn, kia vị đạo khẳng định cực kỳ tốt. Trương Tử Phong nhếch miệng, làm sao cảm giác các ngươi có cái gì giấu giếm như chúng ta. Không nói chuyện nói Huỳnh Lỗi lao sư, Hà Cảnh lao sư, các ngươi hôm qua mua đồ ăn đi nơi nào? Vừa rồi ta từ trong tủ lạnh cầm rau xanh thời điểm, vì cái gì toàn đều không thấy đây? Với lại buổi trưa hôm nay chúng ta cũng không có ăn cái gì nha. Vẫn là nói bị mấy người các ngươi len lén ăn hết. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái tranh thủ thời gian lắc đầu, trong lòng không ngừng kêu khổ. Kết quả bọn hắn hai cái đừng nói ăn, nhìn cũng không nhìn gặp người, vì cái gì lại càng muốn cho mấy cái kẻ cầm đầu cong nồi đây? Bành Dục Sướng trực tiếp bỏ đá xuống giếng nói, là hai người bọn họ, chuyện này có thể cùng ta không có quan hệ, các ngươi cũng biết ta tại giảm béo. Phúc. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái thiếu một chút một ngụm lao huyết đem chính mình cho nín chết. hung hăng trợn mắt nhìn một chút Bành Dục Sướng, hai người cuối cùng vẫn lựa chọn im miệng. Dù sao tối hôm qua nữ quỷ sự tình, hiện tại còn cũng chỉ có bọn hắn cùng Từ Lương, Bành Dục Sướng cùng Vương Đại Đạo diễn biết, thậm chí liền ngay cả kia hai cái cầm người giả ra ngoài thiêu hủy nhân viên công tác, cũng không rõ người giả chạy đến phòng nấm bên trong tới qua sự tình. Bởi vì hôm qua hai người bọn họ trực tiếp ở bên ngoài hôn mê quá khứ, vẫn là buổi sáng hôm nay sáng sớm, để thôn dân phát hiện trả lại. Bọn hắn chỉ nhớ rõ đem người giả ném ở bên ngoài trong bụi cỏ, chuẩn bị dùng cái bật lửa nhóm lửa thời điểm, sau đó bọn hắn liền cái gì đều không nhớ rõ. Tiểu Bành Bành, ngươi đây là trả thù, nếu là chờ một lúc bạn nhất nói lỡ miệng, Tử Phong nha đầu cùng Quản Tiểu Hình hai cái, không chừng liền sẽ bị dọa phát sợ. Các loại trong chốc lát, Trương Tử Phong cùng Quản Tiểu Hình hai nữ từ trong phòng bếp đi ra ngoài, Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái, lúc này mới hung hăng trợn mắt nhìn Bành Dục Sướng một chút. Ai bảo các ngươi trước thảo phạt ta, tốt xấu ta cũng tổn thất tấm kia tĩnh tâm phụ a. Bành Dục Sướng nhếch miệng. Lập tức Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái bó tay rồi, rất nhanh, đồ ăn toàn bộ làm xong, đặt ở phòng nấm phía ngoài trong lương đình, Quản Tiểu Hình làm là hôm nay mới tới khách quý, tự nhiên có thụ mọi người hoan nên cùng chú mục, chỉ có Hàn Lộ trợ lý Từ Lương, trông thấy đầy bàn đồ ăn, hoàn toàn liền không có cái gì khẩu vị. Chỉ là thỉnh thoảng quay đầu, hướng phía phòng nấm bên ngoài nhìn lại, "Lão tử, ngươi hôm nay thế nào? Làm sao cảm giác ngươi có chút không đúng a?" Hàn Lộ đang ăn cơm, nhìn thoáng qua Từ Lương, hắn luôn cảm giác hôm nay Từ Lương có chút là lạ, vẻ mặt hốt hoảng, còn luôn yêu thích hướng phía phòng nấm bên ngoài nhìn xem, sau đó ngẩn người, "Không, không có việc gì." Từ Lương vội vàng lấy lại tinh thần, cầm bát cơm ăn hai cái cơm. Hàn Lộ cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cho là hắn khả năng quá mệt mỏi, để hắn mau ăn cơm đi về nghỉ. Bất chi bất giác, dạ sát trở nên càng ngày càng sâu, phòng nấm bên trong người cũng phần lớn tiến nhập trong mộng đẹp, chỉ có Huỳnh Lỗi Hà Cảnh còn có Bành Dục Sướng ba cái, trên tại Từ Lương gian phòng sát vách, liền ngay cả Vương Đại Đạo diễn cũng ở nơi đây, đồng thời, một chút trong phòng điều khiển máy móc cũng đều chuyển đến nơi này đến. Vông 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 vông. Đột nhiên, một đạo tiếng chó sủa từ trong thôn truyền đến, ngay sau đó không bao lâu, đối trong viện phía ngoài camera giám sát, bắt được một đạo hồng sắc thân ảnh, chính ở trong thôn trên đường nhỏ, từ từ di động. Cuối cùng đi vào phòng nấm trong viện công. Chương 240, mất đi tâm trí nữ quỷ. Đến, tới. Trong phòng, Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh mấy người trực tiếp khẩn trương lên, đặc biệt là Bành Dục Sướng, hôm qua thân lâm kỳ cảnh cùng tên nữ quỷ đó mặt đối mặt, cảm giác kia đến nay hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ, đặc biệt là tên nữ quỷ đó móng tay, lớn lên không sai biệt lắm có dài ba tấc, phía trước vô cùng bén nhọn, nhìn tựa như là một con dao giải phẫu. Hắn không thể không hoài nghi, nếu như móng tay tại trên người mình đồng dạng dưới, có phải hay không tựa như giải phẫu như thế, trực tiếp liền đem da của hắn cho rạch ra. Với lại kia cố âm trầm khí tức kinh khủng, hiện tại chỉ là muốn tưởng tượng, liền để hắn cảm giác phảng phất cả phòng đều biến thành hầm băng, khắp nơi đều là hàn khí phun trào. Ý địa phục này, mặt mũi này, thật đúng là ngày hôm qua cái nạp khí người giả. Nàng không phải đã để lọt tức giận sao? Tại sao lại đột nhiên thay đổi tốt hơn? Không phải là cái kia quỷ ngược lại sẽ bổ bút bê a? Hà Cảnh cùng Huỳnh Lỗi 2323 cái, lúc này sau còn tại nửa vui vừa. Bất quá trong phòng mấy người đều không có cười, đặc biệt là Bành Dục Sướng, hiện tại hắn còn đang do dự, nếu không muốn trước đem nổi trò cho bôi ở trên người, miễn cho nữ quỷ tới, không tìm được Từ Lương, ngược lại chạy đến căn phòng cách vách tới tìm bọn hắn. An tính chút, tên nữ quỷ đó đi lên. Vương Đại Đạo diễn khẩn trương nhìn chằm chằm giám sát trên màn hình, chỉ gặp tên nữ quỷ đó thân ảnh vô cùng nhẹ nhàng, chân dưới giày thêu tại mặt đất nhẹ nhàng một điểm, tựa như một con khí cầu, nhẹ nhàng rơi vào bọn hắn ngoài phòng cách đó không xa trên hành lang. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái yên tĩnh trở lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong tấm hình người giả dối kia, bằng phẳng ngũ quan, hình bầu dục đầu, nhìn tựa như một cái khinh khí cầu. Một bước hai bước, nữ quỷ thân ảnh hướng phía sắt vách Từ Lương phòng đi tới, cùng giống như hôm qua, tay của nàng giơ lên, không có xương cốt ngón tay quỷ dị hướng phía cửa phòng ngắc ngắc, dùng môn khóa trái lấy cửa phòng, trong nháy mắt liền bị một cỗ vô hình lực lượng mở ra. Lúc này trong phòng, núp ở trong chăn Từ Lương toàn thân dưới run lẩy bẩy, một chút sơn đen bôi đen một phấn, vụ mặt lẻ tẻ tản mát tại hắn bên giường trên mặt đất. A Lang, nữ quỷ âm u đầy tử khí con mắt, tại sau khi đi vào, liền hướng thẳng đến giường có tuổi cũng phủ lên Từ Lương nhìn qua. Quỷ dị, khoe miệng của nàng lộ ra một vòng ý cười, nâng lên trắng ngón tay, cùng mở cửa, bắt trước làm theo ngắt ngón tay, trong nháy mắt, đắp lên Từ Lương chăn mền trên người, liền bị một mực bàn tay vô hình trong nháy mắt cho kéo ra. Chỉ bất quá nữ quỷ thân ảnh trì trệ, âm u đầy tử khí trong mắt, nổi lên một chút thần sắc nghi hoặc. Nữ quỷ nhìn xem trên giường, thậm chí đem chăn mền lật qua lật lại nhìn một lần, cũng không có phát hiện Từ Lương. Bất quá phòng cách vách bên trong, Huỳnh Lỗi mấy cái lại là nín thở, nhìn chằm chằm giám sát vẽ bên trong Từ Lương. Chân chuông lấy không có mặc quần áo, toàn thân dùng nổi cho bôi đen như mực, dùng song tay chỉ mình bảo vật ra truyền, nằm ở trên giường một cử động cũng không dám. Nhìn xem hình ảnh theo dõi mấy người, cũng không nhịn được vì hắn lau một vệt mồ hôi. Bất quá qua một hồi lâu, nữ quỷ tại trong phòng nhìn một vòng lại một vòng, cũng không có phát hiện nằm ở trên giường Từ Lương, không hề nghi ngờ, nổi cho thật có thể để người ta tại quỷ mị trước mặt tận thân. Tạm thời không có chuyện làm, bất quá Diệp Thu sư phụ không phải nói sẽ đến a? Làm sao còn chưa tới? Bành Dục Sướng thân thể có chút run rẩy, trông thấy nữ quỷ cũng không có phát hiện Từ Lương, hắn cũng không nhịn được nuối lòng một khí. Diệp Thu sư phụ nhất định trở về, chúng ta trước chờ các loại. Huỳnh Lỗi thật chặt siết quả đấm, sau lưng của hắn quần áo sớm đã bị mồ hôi cho thấm đẫm, lúc này Từ Lương trong phòng, nữ quỷ bước chân bắt đầu di chuyển, trắng bệnh trên mặt, lộ ra một vòng nụ cười quỷ quyệt, "A Lang, ta đã thấy ngươi." Âm trầm, nữ quỷ thanh âm trở nên có chút thấu xương đứng lên, toàn thân âm khí phun trào, thân vô thốn lũ Từ Lương chỉ cảm giác mình tựa như là tiến vào trong hầm băng, vốn là bị đông cứng đến không được thân thể, trở nên càng thêm run rẩy lên. Mễ. Không tự chủ được, hắn hàm răng đụng vào nhau, phát ra một chút tiếng vang đến. Tại bóng tối này trong phòng, lộ ra đến mức dị thường chói tai. Xong, Từ Lương muốn bại lộ. Phòng cách vách bên trong, Huỳnh Lỗi mấy người trong nháy mắt thầm hô một tiếng cũng tốt, quả nhiên, nữ quỷ cũng nghe hắn răng va chạm thanh âm, trắng bệnh trên mặt, một màn kia âm lãnh nụ cười quỷ dị, trở nên càng lúc càng nồng nặng. Chân dưới luyện hoa giày nhẹ nhàng, hướng phía Từ Lương nơi đó đi tới. Một cỗ nhàn nhạt làn gió thơm phiêu động, hướng phía hai mắt nhắm chặt Từ Lương nơi đó đập vào mặt mà đi. A Lang, thú nhi bắt được ngươi. Nữ quỷ trên mặt cứ ngắc tiếu dung càng lúc càng nồng nặng, nàng có thể rõ ràng nghe được Từ Lương bởi vì khẩn trương mà không ngừng va chạm răng thanh âm. Trắng non tay từ màu đỏ chót trong tay áo đưa ra ngoài, nhẹ nhàng tại Từ Lương tim nhẹ nhàng vuốt ve, lập tức một cỗ dị thường rét lạnh khí tức cong đến Từ Lương toàn thân cứng ngắc, toàn bộ thân thể đều không thể tại nhúc đích. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, nữ cư sĩ, thế gian tình một chữ này thẳng gọi người thề nguyện sống chết, nhưng hắn lại không phải ngươi cái kia hắn, cần gì phải cưỡng cầu đây. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện, phảng phất kinh lôi tại nữ quỷ bên thai quanh quẩn. Nam ở trên giường Từ Lương hoảng sợ trong mắt, trong nháy mắt hiện ra một vòng kích động. Tới, hắn cứu tinh tới. Căn phòng cách vách bên trong, Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh mấy cái chỉ thấy một đạo thanh sam tay áo trắng thân ảnh, tay cầm phất trần, từ bên ngoài viện phiêu nhiên mà tới. Cùng vừa rồi nữ quỷ, mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh trực tiếp liền từ trong viện tung bay bay đến lầu 2 hành lang. Nguyên bản cùng dưới trong viện run lẩy bẩy tiểu hát toàn ra, tại đạo thân ảnh kia tiến vào viện thời điểm, bao phủ sợ hãi của bọn nó liền trong khoảnh khắc đó hoàn toàn bị đánh tan. Bên ngoài phòng, Diệp Thu trắng trẻo cánh tay vung lên, tản ra âm trầm khí tức khủng bố cửa phòng, trong nháy mắt liền tự động mở ra. Thủ đoạn như thế, so vừa rồi nữ quỷ càng thêm phiêu giật, thậm chí còn kèm theo một cô ba. Một tiên lâm trần khí tức. Người là ai? Diệp Thu tiến nhập trong phòng, nữ quỷ trong nháy mắt quay lại, trắng bệnh trên mặt, lộ ra một vòng cảnh giác. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, vân đạo là ai không trọng yếu, trọng yếu là nữ cư sĩ là ai. Diệp Thu giống như cười mà không phải cười nhìn xem nữ quỷ, trong tay phất trần nhẹ phẩy, một đạo tĩnh tâm chú từ phất trần bên trên tung bay bay ra ngoài, nữ quỷ kinh ngạc, lập tức ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc mờ mịt, ngay sau đó lại một lát sau, kia bôi thần sắc mờ mịt nhanh chóng biến mất, lại biến thành cùng mới như vậy ấm lãnh. Nhiều hứng thú, Diệp Thu nhìn chằm chằm nữ quỷ nhìn chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, thì ra là thế, tam hồn thất phách, nhân hồn không còn, khó trách đã mất đi tâm trí, không rõ ràng cho lắm. Chương 241, hơn 70 năm trước lão cô sự tiểu đạo sĩ, chớ xen vào việc của người khác, nô gia chẳng qua là muốn cùng A Lang cùng một chỗ. Nữ quỷ chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu, từ trong mắt của nàng đó có thể thấy được, nàng đối Diệp Thu vô cùng kiêng kỵ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, ngươi nhìn lại một chút hắn, thật là ngươi muốn tìm người kia à? Diệp Thu giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua trên giường Từ Lương, nữ quỷ nghe vậy, cũng hướng phía nơi đó nhìn qua. Bạch Liên Hoa, Bích Ngọc Diệp, Thu Sát Tô Ba, trên hồ Hàn Yên Thúy, Sơn Ánh Tà Dương Thủy Thiên Tiếp, Phương Thảo Kỳ Kỳ, Tà Dương tại sân ngoại, Quế Hoa Hạ, Thường Nguyên Minh, Phân Cách Bị Thử, Đổ Vật Tư Giai Nhân. Theo Diệp Thu chậm rãi mở miệng, một bài tùy ý mà vừa xa lạ thơ, tại trong gian phòng này chậm rãi quanh quẩn. Nữ quỷ kinh ngạc, lông mi trong lúc đó từ từ nổi lên một vòng mờ mịt, phản phất nổi cho đã mất đi hiệu quả. Từ Lương thân ảnh, thời gian dần trôi qua từ trên giường hiện ra. Nữ quỷ có chút chần chờ nhìn xem Từ Lương, có chút không xác định nói ra, ngươi là mộng sinh. 28 sau đó trong đầu của nàng, một khuôn mặt người từ từ hiện lên đi ra, vô cùng quen thuộc, lại có chút lạ lẫm. Đồng thời nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau, lòng của nàng liền rất đau, phản phất muốn đã nứt ra. Không, không, ngươi không phải mộng sinh, ngươi không phải ta mộng sinh. Nữ quỷ hỗn loạn, nàng xem thấy Từ Lương, nhìn xem nàng trong đầu quen thuộc gương mặt, chính nàng đều có chút không phân rõ ai mới là nàng mộng sinh. Phù sinh được mộng, bần đạo liền cùng ngươi đi đáy lòng thật tốt nhìn xem, đến cùng ai mới là ngươi muốn tìm cái kia hắn. Quỷ dị ba động tiếp tục tăng cường, nữ quỷ đông nhiên trước đã vị trí phòng đã đại biến bộ dáng. Nơi này là một tòa đại trạch đệ, một chút hạ nhân chính đang bận rộn, tiểu tỷ, ngươi muốn đi đâu? Lão gia nói hôm nay ngươi chỗ nào cũng không cho đi. Một đạo xinh đẹp thân ảnh từ trong nhà mới ra đến, một tên nha hoàn tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Đạo thân ảnh kia giẫm chân xuống, quay đầu tới nói ngươi liền làm không thấy được ta liền tốt, lại nói, hắn an bài những người kia, ta cũng không thích. Theo nữ hài mặt quay lại, nữ quỷ thân thể phảng phất giống như sét đánh, có chút run rẩy lên. Đó là một trương cùng nàng mặt giống nhau như lúc, chỉ là lộ ra muốn càng thêm non nớt, càng thêm dương quang, thế nhưng là tiểu tỷ. Tốt, đừng thế nhưng là, ta đi ra ngoài trước. Nói xong, nữ hải cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Lúc này chính vào 40 năm thay mặt sơ kỳ, địa chủ chế độ cũng không hề hoàn toàn hủy bỏ, nữ hải chính là nơi đó địa chủ trong nhà thiên kim, có được ruộng tốt ngàn mẫu, gia tài bạc triệu. Nữ quỷ chân xuống di động, nàng không tự chủ được đi theo nữ hải sau lưng đi ra ngoài, phía ngoài đại sơn về sau, là một tòa miêu trại thôn. Lúc này đang tại cử hành miêu tộc đặc lưu ra mắt tiết mục, nam nam nữ nữ đang tại chân núi dưới vừa múa vừa hát. Nữ hài đứng tại sườn núi nhỏ bên trên, nhìn xem chân núi dưới hết thảy. Bất quá là nàng cũng không phải là miêu tộc trại bên trong người OS, bảy trong lòng lại đối miêu tộc cô nương tự do, vô cùng hướng tới. Thú nhi, không có ý tứ, ta tới chậm. Lúc này một thanh âm, tại nữ hài bên thai quanh quẩn lên, nữ hài đầu gỗ nhìn thoáng qua, lắc đầu, thần sắc có chút cô đơn nhìn chằm chằm chân núi dưới miêu tộc cô nương, mộng sinh. Ngươi nói ta nếu là một cái miêu tộc cô nương tốt biết bao nhiêu, như thế ta liền có thể tự do lựa chọn cùng ai ở cùng một chỗ. Trong rừng cây, mặc miêu tộc phục sức thanh niên nam tử, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, nói ra, vậy hôm nay, chúng ta liền đi phía dưới cùng các nàng cùng nhau chơi đùa đi, ngươi làm một ngày miêu tộc cô nương, để ngươi tự do một ngày. Nói xong, thanh niên thần bí cười cười, sau đó từ phía sau lưng lấy ra một bộ quần áo. Phía trên thêu đầy xinh đẹp hoa văn, còn có thật nhiều nhìn phi thường tình mỹ ngân khí đồ trang sức, hoa, thật xinh đẹp. Nữ hải trong nháy mắt cao hứng kêu lên, từ thanh niên trong tay đem quần áo cầm tới. Nữ quỷ hiện ở một bên an tĩnh nhìn xem, nàng phát hiện nhìn trước mắt người thanh niên kia, trong lòng của nàng liền có một loại không nói được cảm giác, tựa như là một cái nàng ngày nhớ đêm mong người, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ngộng sinh. Theo bản năng, nữ quỷ rỗi ra tay hướng phía thanh niên sờ soạn quá khứ, nhưng mà tay của nàng không có chút nào ngăn trở, từ trong thân thể của hắn xuyên qua quá khứ. Nữ quỷ động tác cứng đờ, trong mắt bất chi bất giác nổi lên có chút nước mắt, lúc này, nữ hải đã đổi xong quần áo, cùng vừa rồi thanh niên tay nắm tay, từ nơi này hướng phía dưới sườn núi nhỏ đi tới. Có thanh niên trợ giúp, nữ hải rất nhanh dung nhập đi vào, cùng những cái kia miêu tộc cô nương cùng một chỗ, cùng đứng ở đối diện thanh niên cùng một chỗ hát đối khiêu vũ. Khoái hoạt thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác sắc trời từ từ mở đi, miêu tộc các cô nương cũng lấy ra chính mình gian khổ thêu thùa khăn lụa, đưa cho đối diện bản thân tâm dụng của người. Nữ hài nhìn xem mấy cái miêu tộc cô nương đều đúng thanh niên vô cùng ưa thích, trực tiếp quá khứ đưa khăn lụa, hy vọng hắn có thể tiếp nhận. Bất quá tất cả đều bị thanh niên cự tuyệt. Ngộng sinh, vì cái gì ngươi không tiếp thụ các nàng khăn lụa? Đến cuối cùng, sở hữu miêu tộc cô nương đều rời đi, không còn có người cho người thanh niên kia đưa khăn lụa. Nữ hài cái này mới đi tới, nhịn không được rung động trong lòng, hướng phía thanh niên hỏi đến. Thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, chẳng hề để ý nói ra, hiện tại ta còn trẻ, vừa mới đến 20, dự định quá nhiều 2 năm tự do thời gian. Lại nói, ta có tài như vậy, làm sao có thể hội không kiếm được vợ, đúng không? 870 nữ hài nhịn không được lườm hắn một cái, bĩu la hét miệng nói ra, liền ngươi rằng này, nếu là có người nguyện ý gả cho ngươi, kia được nhiều mù à. Thanh niên sờ lên cái mũi, cười hắc hắc cười, không kiếm được vợ vừa bạn, như thế ta liền có thể một mực cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Nữ hài nghe vậy, nhu nhược thân thể run lên, thật dài lông mi, cũng không nhịn được run lên, Ngọc Sinh, hôm nay ta cũng làm miêu tộc cô nương đúng không? Đồng nhiên, nữ hài ngẩng đầu lên, nhìn xem cái này phảng phất chưa trưởng thành người. Hết sức chăm chú nói ra, đương nhiên, ngươi cả ngày hôm nay đều là miêu tộc cô nương. Thanh niên bất miệng, lộ ra trắng trẻo răng, nhẹ gật đầu, trên mặt cô bé lộ ra một vòng vui mừng, vui vẻ lôi kéo tay của thanh niên, nói ra, Ngộng sinh, đã ta cũng là miêu tộc cô nương, vậy ta cũng muốn thể hội một tí miêu tộc cô nương cầu hái phương thức. Nói xong, nữ hài từ trong quần áo lục lọi một lát, móc ra một đầu thêu hoa sen khăn lụa, Ngộng sinh, cái này cho ngươi. Nhanh chóng nhét vào tay của thanh niên bên trong về sau, nữ hài lập tức cùng bị sợ hãi nhỏ như con thỏ, nhanh chóng hướng phía núi phía bên kia chạy. Phu 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 phu, trái tim của cô bé nhanh chóng nhảy lên, đỏ mặt rất mau tránh tiến vào trong núi rừng, lén lén nhìn xem không xa ngẩn người thanh niên. Chương 242, trước đây kỳ nữ nhân bi ai sắc trời dần dần muộn, nữ hài trở lại trong nhà, lúc này tên kia nha hoàn đang bị mấy cái hạ nhân đánh bằng roi, "Tú Nhi, ngươi qua đây." Nữ hài vừa mới vào nhà, một đạo thanh âm uy nghiêm liền từ trong nhà tung bay ra. "Cha, Tiểu Hồng thế nào?" Nữ hài đi đến, ánh mắt rơi vào nha hoàn nơi đó, "Thế nào? Ngươi còn có mặt mũi hỏi? Hôm nay cha là thế nào cùng ngươi nói? Để ngươi đừng đi ra, đừng đi ra, ngươi vì cái gì liền là không nghe? Triệu công tử một nhà tới, ngươi người lại không biết đạo chạy đi đâu, ngươi để cha mặt hướng chỗ nào đặt?" Sân chính giữa trung niên nhân vô cùng tức giận, trừng mắt nữ hải, giận không chỗ phát tiết, nữ hải cúi đầu, yếu ớt phản bác nói, "Đó là cha nhất định phải bọn hắn đến, người ta lại không thích, khó nói liền không thể để Tú Nhi tự mình làm chủ a." Vừa mới dứt lời, trung niên nhân tức thiếu chút nữa không có đem trên bàn bát cho ngã. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi muốn tức chết ta ngươi mới cam tâm à? Đều nói cho ngươi, đừng đi tìm những cái kia người miêu, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Đừng cho là ta không biết ngươi hôm nay đi nơi nào. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi còn dám một mình đến đó, ta không phải đánh gãy chân của ngươi không thể. Cha, ngươi không thể dạng này. Sắc mặt của cô gái biến đổi, thật chặt nắm nuốt góc áo, "Tốt, đừng nói nữa, các ngươi đem tiểu tỷ đưa trở về." Trung niên nhân trực tiếp phất phất tay, mấy tên nha hoàn mau đem nữ hài đỡ vào phòng bên trong, "Cho ta xem trọng, ngày mai nếu là nàng tại đi ra ngoài, các ngươi tất cả mọi người phải cho ta bị ăn vậy." "Là, lao ra, chúng ta biết." Mấy tên nha hoàn lên tiếng, mau đem nữ hải cho lôi đi. Nữ quỷ đứng ở trong sân, nhìn xem đây hết thảy phát sinh, một chút mơ hồ không rõ ký ức từ đáy lòng của nàng hiện lên đi ra, kia chính là ta à. Tự lẩm bẩm, nữ quỷ dựa theo nổi lên ký ức, hướng hậu viện đi tới, hết thảy đều là quen thuộc như vậy, trong viện hòn non bộ, có ao, còn có hoa sen, lộ ra vô cùng xinh đẹp. Hai tên nha hoàn canh giữ ở phòng cổng, sau đó toàn bộ thế giới bỗng nhiên biến đổi, nàng phát hiện mặt kia phòng trên cửa phòng, chẳng biết lúc nào phủ lên một cái ổ khóa. Cửa sổ cũng bị người dùng cây gỗ cho che lại. Lúc này, một bóng người thận trọng từ bên ngoài viện đi đến, đứng tại cửa phòng bên ngoài, "Tiểu tỷ, tiểu tỷ." Cái kia gọi là Tiểu Hồng nha hoàn thấp giọng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, trong phòng nữ hài bước nhanh đi tới cổng, "Tiểu Hồng, hắn thế nào?" "Hắn rất tốt, chỉ là tiểu tỷ, ngươi vẫn là đừng cùng hắn lui tới đi, cái này nếu như bị lao ra biết, ngươi khẳng định sẽ bị lao ra xử phạt." Tiểu Hồng có chút lo lắng, từ khi lần trước nữ hài lần nữa trộm chạy ra ngoài về sau, toàn bộ phòng liền phải khóa lại, ngoại trừ đưa cơm, cơ hồ môn này đều sẽ không đánh mở. "Tiểu Hồng, ngươi sẽ không hiểu, nếu như không thể truy cầu trong lòng tự do, trên thân thể tự do không cần cũng được. Ngươi nhanh lên đem hắn biết tin cho ta, tối nay ngươi tại tới lấy hồi âm." Nữ hài thở dài một tiếng khí, sau đó tranh thủ thời gian thúc giục lên Tiểu Hồng đến. Tiểu Hồng bất đắc dĩ, chỉ có thể đem tin phục trong quần áo lấy ra ngoài, từ trong khe cửa nhét đi vào. Hai người nhất cử nhất động đều bị trong viện nữ quỷ thấy nhất thanh nhị sở, cước bộ của nàng di động, hướng phía cái kia bị khóa cứng gian phòng đi vào. Kiên cố cửa phòng, hoàn toàn không cách nào ngăn cản nàng, phản phất không khí, nữ quỷ trực tiếp liền không có chút nào ngăn trở đi vào. Lúc này nữ hải chính cầm thư, đứng tại ánh nến nhìn xuống lấy. Bạch Liên Hoa, Bích Ngọc Diệp, Thu Sát Tô Ba, Hồ Thượng Hàn Điển Thúy, Sơn Ánh Tà Dương Thủy Thiên Tiếp, Phương Thảo Kỳ Kỳ, Tà Dương tại Sơn Ngoại, Huế Hoa Hạ, Thường Nguyên Minh, phân cách bị thử, đổ vật tư giai nhân. Thấy vật nghĩ giai nhân, Mộng Sinh, ngươi cũng rất muốn ta a. Nữ hải cẩn thận thưởng thức trong thư thi tử, bên trong tràn đầy một cỗ tưởng niệm, biểu đạt làm thơ trong lòng người tưởng niệm chi tình. Nữ quỷ thân ảnh chậm rãi đi tới nữ hải sau lưng, ánh mắt của nàng trong nháy mắt bị kia một bài thi tử hấp dẫn, tự lẩm bẩm, nữ quỷ không ngừng nghỉ nó lấy, một lần lại một lần, nàng cũng không biết mình luyện bao nhiêu lần. Một cỗ không cách nào ngôn ngữ tưởng niệm chi tình từ trong lòng của nàng hiện lên đi ra, lại một lần nữa, nữ quỷ thấy được kia một khuôn mặt quen thuộc, cùng cái kia mang theo nữ hải tham gia miêu tộc các cô nương tuyển thân hoạt động thanh niên, giống nhau như lúc. Án án giải rác, nữ hải tại trên giá sách lấy ra một tờ tín chỉ, để sau bắt đầu trên bàn mắt ngậm xuân viết lên hồi âm đến. Phòng không gối chiếc không gặp đua, chỉ có tưởng niệm lần nghĩ thân, nhìn quân mạnh khỏe, liền là trời sáng. Rất nhanh, một thiên giải rác mấy lời hồi âm viết đi ra, nữ hải giao cho nha hoàn Tiểu Hồng, thời gian nhanh chóng trôi qua, bất chi bất giác đi qua nửa tháng, nữ hải trong phòng cũng chất đầy không ít tin, đây là thanh niên nắm Tiểu Hồng đưa tới, dù là nàng không thể đi ra ngoài, dù là cha mẹ của nàng phản đối, thế nhưng là vẫn như cũng không cách nào ngăn cản nàng truy cầu tự do, hướng tới tình yêu tâm. Một ngày này, nha hoàn len lén đi tới trong viện, nói cho nữ hải, phụ thân của nàng thay nàng tìm kiếm một cái môn đăng hộ đối người trong sạch, hôn kỳ liền ổn định ở 3 ngày sau đó. Nữ hải nghe xong, toàn thân nếu như sẽ đánh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Không, vì cái gì? Vì cái gì? Nữ hải cảm giác toàn bộ trời đều phảng phất sập, lại cũng không có cái gì hy vọng có thể nói. Đồng nhiên, nữ hải cái khó lo cái khôn, nghĩ đến một cái biện pháp. Tranh thủ thời gian xuất ra giấy viết thư, ở phía trên tô tô vẽ vẽ đi. Nàng muốn rời đi nơi này. Nàng muốn vào hôn. Nàng muốn đi gặp hắn. Nàng muốn cùng hắn bỏ trốn. Rất nhanh tin viết xong, nữ hải đáp lấy Tiểu Hồng hướng nàng báo cáo tin tức thời điểm, để nàng đem thư giao cho cái kia miêu tộc thanh niên. Ước định cẩn thận thời gian gặp mặt cùng địa điểm, nhoáng một cái thời gian lần nữa đi qua 3 ngày. Hôm nay là nữ hải trước khi kết hôn ngày cuối cùng, cũng là nàng sau cùng cơ hội. Nữ hải xuất ra để Tiểu Hồng chuẩn bị xong công cụ, trực tiếp đem cửa sổ làm ra một cái lỗ thủng, vừa vặn nàng có thể ra ngoài. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm, nữ hải từ trong viện trốn thoát, nữ quỷ một triệu nạp tốt thẳng đi theo phía sau của nàng. Theo nàng kinh lịch càng nhiều, nữ quỷ cũng nhớ tới càng nhiều. Bất chi bất giác, nữ hải dựa theo ước định đi tới nàng cùng thanh niên trải qua thường gặp mặt rừng trúc nơi đó. Nữ quỷ ánh mắt có chút phức tạp, nơi này đối với nàng mà nói thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Dòng dã 70 năm, nàng bị rơi vào nơi này dòng dã 70 năm, chưa bao giờ từng rời đi một bước. Khẩn trương kích động đến, nữ hải tại trong rừng trúc đến hồi dã bước, bất chi bất giác sắc trời đen lại, thậm chí đã qua thời gian ước định, nhưng là miêu tộc thanh niên vẫn không có xuất hiện. Đống nhiên, nữ quỷ lúc này nhớ ra cái gì đó, mà biến sắc đến dữ tợn. Đi, đi mau, rời đi nơi này chơi. Nữ quỷ lớn tiếng thét chói tai vang lên, nhưng là nữ hải phảng phất làm như không nghe thấy, vẫn như cũ đứng tại trong rừng trúc đến hồi dã bước, thỉnh thoảng đến hướng phía miêu tộc thôn phương hướng nhìn lại. Thật tình không biết một đội người chính rơi lên màu đỏ kiệu hoa, hướng phía mảnh này rừng trúc nhanh chóng đi tới. Chương 243, chuyện từ đầu đến cuối chạy, chạy mau. Nữ quỷ vẫn tại kêu to, bất quá nữ hải chỗ chú ý, như trước vẫn là miêu tộc thôn phương hướng, nàng tại chờ người kia. Nàng tại mong mỏi hắn đến. Đợi đến nữ hải nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại lúc, hết thảy đều đã quá muộn. Đừng để nàng chạy. Cầm đầu là một cái làn da rất trắng nam tử, thân thể của hắn rất gầy, mang trên mặt một tia bệnh trạng, ngực mang theo hoa hồng lớn, nhìn so đầu của hắn còn muốn lớn hơn không ít. Trông thấy nữ hải về sau, gầy yếu nam tử lập tức chào hỏi người phía sau, hướng phía nữ hải đuổi quá khứ. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Nữ hải vừa chạy ra mấy bước, liền bị nam tử mang tới mấy tên hạ nhân cho tóm lấy. Nàng hoảng sợ nhìn xem cái kia nam tử gầy yếu, lộ ra vô cùng sợ hãi. Ta là ai? Ta là tướng công của ngươi. Về phần làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết rõ a? Cha ngươi đem ngươi hứa gả cho ta, ngươi lại muốn cùng những nam nhân khác bỏ trốn tàng tiệu với nhau. Ta cho ngươi biết, hắn sẽ không tới, hắn hiện tại đã cùng những nữ nhân khác kết hôn, ha 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 ha. Gầy yếu nam tử trên mặt viết đầy dữ tợn, sau đó hắn từ kiệu hoa bên trên lấy ra một bộ quần áo, ném cho hai nữ nha hoàn, lạnh không một ba lạnh nói ra, cho nàng thay y phục bên trên. Ta muốn làm nàng trở về bãi đường. Đã ngươi muốn chạy, lão tử liền đem ngày mai đường, hôm nay bãi, ngày mai chỉ dùng mời khách ăn cơm. Không, không, ngươi mơ tưởng. Nữ hài kịch liệt dùng đằng, trong mắt nước mắt, đã sớm mơ hồ con mắt của nàng, nhưng là nàng bị mấy cái hạ nhân ngăn lại, lại có lo kéo túm, căn bản cũng không có biện pháp chạy thoát. Rất nhanh, nàng bị kéo vào kiệu hoa bên trong, ở bên trong bị ép đổi lại áo cưới. Mộng Sinh, Mộng Sinh, ngươi ở đâu? Nữ hài cắn răng thật chặt răng, ở trong lòng không ngừng hô hoán người trong lòng của nàng. Thế nhưng là nàng thất vọng phát hiện, mặc kệ nàng làm sao cầu nguyện, mặc kệ nàng làm sao kêu gọi, người kia đều chưa từng xuất hiện. Lên kiệu. Mặc Tân Lang phục nam tử giữ tật cười, các loại nha hoàng tử kiệu hoa bên trong sau khi ra ngoài, hắn trực tiếp phất tay để hạ nhân lên kiệu đánh đạo trở về, nhưng mà đúng vào lúc này, nữ hài một cắn răng, tìm đúng cơ hội, từ kiệu hoa bên trong nhảy ra ngoài, nhanh chóng hướng miêu tộc thôn phương hướng chạy tới. Nàng muốn đi tìm hắn, chỉ là còn không có chạy ra rừng trúc, nữ hài lại lần nữa bị ngăn lại. Thiện nhân, hung hăng, mặt mới, xịt, lang phục nam tử gầy yếu, một bàn tay đánh vào trên mặt của nàng, nữ hài mặt trong nháy mắt đỏ sưng phồng lên, ta sẽ không gả cho ngươi, cho dù là chết, ngươi cũng đừng hỏng ta hội gả cho ngươi. Nữ hài thật chặt cắn môi, dù là cắn ra máu đến, cũng vẫn không có phản ứng chút nào. Sau đó nàng quay đầu coi lại miêu tộc thôn một chút, dứt khoát kiên quyết hướng phía một đoạn bị chém đứt cây trúc nhào qua khứ. Ngộng sinh, ta lại ở chỗ này chờ ngươi 10 năm 100 năm, mai cho đến ngươi tìm đến ta. Phốc phốc, bén nhọn cây trúc trong nháy mắt quán xuyên nữ hài lồng ngực, máu đỏ tươi chảy ra đến, trong nháy mắt, nữ hài hô hấp ngừng, chỉ là con mắt của nàng một mực mở ra lấy, nhìn xem miêu tộc thôn cái hướng kia. Bên cạnh, tất cả mọi người không có chú ý tới, nữ hài trên cổ mặt dây chuyền rơi trên mặt đất, chậm rãi hấp thu nữ hài một chút huyết dịch. Nữ quỷ trầm mặt lại, chết con mắt màu xám bên trong, lộ ra thật sâu hoảng sợ. Nàng nghĩ tới, đây chính là nàng. Cũng là hôm nay, linh hồn của nàng bị giam giữ lại ở hấp thu dòng máu của nàng cây trúc bên trong. Đảo mắt hơn 70 năm, Mạc Tân Lang phục nam tử sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem nữ hải thi thể về sau, lộn nhào từ trong rừng trúc chạy ra ngoài. Không bao lâu, nữ hải phụ thân đến, mang theo hạ nhân tại trong rừng trúc khóc chết đi sống lại, sau đó nữ hải thi thể bị mang đi, cái viên kia mặt dây chuyển thì di lưu tại trong rừng trúc, nhiễm lấy máu đỏ tươi. Không biết qua bao lâu, trên đất huyết dịch đã biến thành màu đỏ sậm, mặt dây chuyển bên trên vết máu cũng đã tại khô, một đạo toàn thân là tổn thương người xuất hiện, nữ quỷ ngơ ngác nhìn người kia, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, ngộng sinh. Bờ môi khẽ nhếch, nữ quỷ kêu lên người nọ có tên chữ, nhưng mà người kia phảng phất làm như không nghe thấy, đờ đẫn chầm chậm trên mặt đất huyết dịch, Tú Nhi. Rất rất lâu, thanh niên quỷ trên mặt đất, từng viên lớn nước mắt không ngừng rơi xuống, làm ướt trên mặt đất nhiễm lấy vết máu mặt dây chuyền, thật xin lỗi, thật xin lỗi, nếu như ta có thể sớm một chút đến. Thanh niên không ngừng nghẹn ngào, toàn thân có chút có quắp. Không, ngộng sinh, ta không trách ngươi. Ta thật không trách ngươi. Nữ quỷ đưa tay vuốt ve thanh niên mặt, mặc dù đụng không thấy, nhưng là như thế này, có thể làm cho nàng cảm giác được một tia ký thác cùng an ủi. Hai ngày. Thanh niên đợi tại trong rừng trúc trọn vẹn hai ngày, hắn mới cầm lên trên đất mặt dây chuyền, từ trong rừng trúc rời đi. Chỉ ở trong rừng trúc cây kia cây trúc bên trên, lưu lại vài câu thơ, chứng minh hắn đã từng tới nơi này. Bạch Liên Hoa, Bích Ngọc Diệp, Thu Sát Bà, Hồ Thượng Hàn Điệt Thúy, Sơn Ánh Tà Dương Thủy Thiết Tiếp, Phương Thảo Kỳ Kỳ, Tà Dương tại sân ngoại, Quế Hoa Hạ, Thường Nguyên Minh, ngăn cách lẫn nhau, nhìn vật nhớ người. Thời gian nhoáng một cái mấy chục năm, thanh niên lại cũng không có tới qua, mai cho đến một nhóm mười mấy người, lén lút đi tới trong rừng trúc, ở nơi đó bắt đầu lắp ráp. Tiểu Hoa, mười mấy người này bên trong, trong đó có một người cùng năm đó miêu tộc thành có một chút tương tự, mặc vào tân lang phục, ngực mang theo tơ lụa quấn quanh hoa hồng lớn. Phi thường không trùng hợp, một người trong đó tay bị phá vỡ, huyết dịch nhỏ xuống tại năm đó cây kia cây trúc bên trên, lúc này cây trúc bên trên kia vài câu thi tử, sớm tại thời gian tẩy lệ dưới, trở nên siêu siêu mẹo vẹo đứng lên. Một cỗ âm phong nổi lên, nữ quỷ nhìn thấy thân ảnh của mình, từ cây trúc bên trong lặng yên không tiếng động bay ra, sau đó nhìn thấy tân lang về sau, mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng tiêu dung. Chậm rãi, cái kia nàng trôi hướng hoa hồng lớn tiệu, nhập thân vào bên trong mặc áo cưới nạp khí người giả phía trên. Mãi cho đến hoa hồng lớn tiệu đi xa về sau, lưu tại trong rừng trúc nữ quỷ cái này mới hồi phục tinh thần lại, hắn không phải mộng sinh. Hắn không phải ta mộng sinh. Thế nhưng là vì cái gì ta hội quên mộng sinh? Thế nhưng là vì cái gì ta hội quên hắn? Nữ quỷ tự lẩm bẩm, nhìn xem cái này đã không còn năm đó rừng trúc, cái kia đã không còn năm đó miêu tộc thôn. Nữ quỷ trở nên mê mang, vì cái gì ta hội nhận lầm? Vì cái gì mộng sinh đi lâu như vậy không tìm đến ta? Nữ quỷ cảm xúc bắt đầu xuất hiện chấn động kịch liệt, trở nên càng ngày càng không ổn định. Đúng lúc này, một đạo tường hòa mà yên tĩnh khí tức, không biết từ nơi nào tung bay bay tới. Đồng thời còn có một đạo quen thuộc mà xa lạ thanh âm, Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn. Nữ quỷ kinh ngạc, phảng phất nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian hướng phía thanh âm tung bay bay tới địa phương nhìn qua, chỉ gặp một cái tiểu đạo sĩ, không biết lúc nào xuất hiện ở trong rừng trúc, trong tay phất trần búng khẽ, mang cho nàng nỗi lòng hoàn toàn yên tĩnh. Chương 244, nữ quỷ xin giúp đỡ. Là ngươi, ngươi là cái kia tiểu đạo sĩ. Nữ quỷ tâm tư bình phục xuống tới, trong đầu rối loạn ký ức cũng lần nữa khôi phục bình thường. Ngươi dùng thủ đoạn là gì, vậy mà thần không biết quỷ không hay nắm chắc làm đến nơi này. Với lại vừa rồi đến cùng là cái gì? Nữ quỷ chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu, trong mắt của nàng tràn đầy cảnh giác, nhưng là nàng lại không nhịn được muốn gặp người kia. Nơi này. Diệp Thu nhìn chung quanh một vòng, sau đó ánh mắt trực tiếp rơi vào nữ quỷ trên thân, không nhanh không chậm mở miệng nói ra, nơi này là nữ cư sĩ trong trí nhớ, khó nói nữ cư sĩ không cảm thấy hết thảy đều vô cùng quen thuộc a. Không có khả năng, cái này sao có thể sẽ là trong trí nhớ của ta, tiểu đạo sĩ, ngươi đến cùng sử dụng thủ đoạn là gì? Vậy mà một có thể mê hoặc ta. Nữ quỷ hoàn toàn không tin, nếu như cái này là trong trí nhớ của mình, vậy tại sao chính mình trước kia không biết? Ngược lại vừa rồi nàng kinh lịch, giống như là bị người thao túng, ngạnh sinh sinh nhét vào nàng trong đầu. Nữ cư sĩ, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, đây chính là sự thật. Về phần tại sao nữ cư sĩ chính mình hội không biết, kỳ thật là bởi vì ngươi đồng thời không hoàn chỉnh. Diệp Thu ánh mắt lấp lóe, chăm chú nhìn chằm chằm nữ quỷ, người có tam hồn thất phách, nhưng là nữ quỷ nữ chỉ có hai hồn bảy phách, trưởng quản ký ức nhân hồn không tại, cho nên trí nhớ của nàng mới hội nhiễu loạn. Nhớ rõ ràng có người kia, nhưng lại không biết, thậm chí là nhận lầm người. Nữ quỷ kinh ngạc, theo bản năng túi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình nói ra, tiểu đạo sĩ, ngươi nói thân thể của ta không hoàn chỉnh, vậy ngươi biết ta thiếu thốn bộ phận ở nơi này sao? Rất rất lâu về sau, nữ quỷ mới ngẩng đầu, chăm chú nhìn Diệp Thu, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền cảm thấy mình thân thể thiếu thốn một bộ phận, nhưng là đến cùng thiếu thốn cái gì, chính nàng cũng không rõ, thậm chí từ lúc nào thiếu thốn, nàng cũng không rõ. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, nữ cư sĩ, căn cứ trí nhớ của ngươi, vận đạo chỉ có thể suy đoán ra nhân hồn của ngươi hẳn là ở miếng kia mặt dây chuyền bên trong, về phần nó bây giờ tại nơi đó, vận đạo cũng không rõ ràng. Diệp Thu ánh mắt lấp lóe, căn cứ nữ quỷ ký ức, hắn chỉ có thể nhìn thấy nàng người hồn theo huyết dịch dung hợp đến a mặt dây chuyền bên trong, cuối cùng bị cái kia gọi là Liễu Mộng Sinh người mang đi. Nữ quỷ nghe xong, con mắt không khỏi sáng lên, ngươi nói là nó tại Mộng Sinh trong tay. Chỉ cần tìm được mặt dây chuyền, ta liền có thể nhìn thấy Mộng Sinh. Nữ quỷ cứng ngắc sắc mặt, lộ ra một vòng kích động, đợi mấy chục năm, nàng rốt cục có một ít đầu mối. Lập tức, nữ quỷ hướng phía rừng trúc bên ngoài cách đó không xa miêu tộc thôn đi tới, nơi đó là người kia nhà, cũng là người kia cuối cùng xuất hiện địa phương. Nàng muốn đi nơi đó tìm hắn. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, phụ sinh ngự ngộng, ngộng như nhân sinh, ngươi cái kia tỉnh. Diệp Thu thì thầm một tiếng đạo hảo, trong tay phất trần huy động, toàn bộ thế giới bắt đầu nhanh chóng biến hóa, bất quá thời gian qua một lát, rừng trúc biến mất, xa xa miêu tộc thôn cũng đã biến mất. Thay vào đó, là một cái sạch sẽ gọn gàng phòng. Đối diện với của mình, thì đứng đấy vừa rồi cái kia tiểu đạo sĩ, nơi này. Tại trong trí nhớ chờ đợi mấy chục năm, nữ quỷ lúc này đã đối căn phòng này trở nên xa lạ rất nhiều. Nữ cư sĩ, ngươi thật chẳng lẽ không nhớ rõ a? Giống như cười mà không phải cười, Diệp Thu nhìn xem nữ quỷ, sau đó tại phòng nấm bên trong phát sinh ký ức, tại trước mắt của nàng chậm rãi phun trào. Phòng cách vách bên trong, Huỳnh Lỗi mấy người thật chặt siết quả đấm, từ Diệp Thu tiến nhập sân về sau, bọn hắn liền không nhịn được nới lỏng một ngụm khí. Chỉ gặp người giả dối kia cũng nhanh chạm đến Từ Lương thời điểm, Diệp Thu thân ảnh trực tiếp lặng yên đã rơi vào trong phòng, theo trong tay phất trần huy động, người giả tựa hồ tại nơi đó ngẩn người ra, khẩn trương, Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh mấy người nín thở, chăm chú nhìn chằm chằm giám sát trên màn hình, không biết qua bao lâu, có lẽ là một giây đồng hồ, có lẽ một phút đồng hồ, có lẽ là một giờ, cái kia mặc áo cưới người giả, người cứng ngắc lần nữa bắt đầu chuyển động, phản phất tại cùng. Diệp Thu nói chuyện với nhau, một lát sau, để bọn hắn mở rộng tầm mắt là, cái kia bị nữ quỷ phụ thân người giả, vậy mà hướng phía Diệp Thu nơi đó quỳ xuống lại. Đồng dạng bị chấn kinh đến còn có sát vách Từ Lương, hắn nguyên bản đều cho là mình chết chắc rồi, kết quả ngày hôm qua cái kia tiểu đạo sĩ lặng yên mà tới, phản phất tiên lâm trần, toàn thân tản ra một cổ khí tức vô hình, làm cho lòng người ăn, thậm chí nữ quỷ còn tại dăm ba câu trong lúc đó, hướng thẳng đến hắn quỳ xuống lại. Loại này thao tác, trực tiếp để Từ Lương phục sát đất. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ xin đứng lên, việc này ngươi chỉ sợ muốn xin nhờ không phải ta. Nói xong, Diệp Thu nhìn thoáng qua trong phòng camera giám sát, trong nháy mắt nữ quỷ như có điều suy nghĩ trầm ngâm một lát, cuối cùng nàng hướng phía Diệp Thu lần nữa bái một cái, nói ra, tạ ơn tiểu sư phụ, Tú Nhi biết nên làm như thế nào. Nói xong, nữ quỷ thân ảnh nhẹ nhàng hướng phía cổng tung bay bay ra ngoài, Diệp Thu chậm rãi nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, người quỷ khác đường, muốn tìm người, tự nhiên muốn tìm người hỗ trợ. Phòng cách vách bên trong, Huỳnh Lỗi mấy người có chút không hiểu thấu, hoàn toàn không có hiểu rõ Diệp Thu cùng tên nữ quỷ đó ở nơi đó đánh cái gì bí hiểm, bất quá ngay sau đó sau một khắc, mấy người bọn hắn minh bạch. Nữ quỷ tại trên hành lang hình ảnh theo dõi bên trong, trực tiếp đứng tại gian phòng của bọn hắn bên ngoài, đứng ở nơi đó nhìn một chút về sau, màu đỏ ống tay áo nhẹ nhàng bung lên, nguyên bản bị bọn hắn khóa trái đại môn, trong nháy mắt liền bị một cỗ vô hình lực lượng mở ra, phình một tiếng, âm thanh lớn đem Huỳnh Lỗi mấy cái giật mình kêu lên, đồng nhiên từ trên ghế, trực tiếp ngã ngồi ở bên trên. Cứu, cứu mạng. Hà Cảnh dọa đến vai cả linh hồn, mở ra lấy theo bản năng kêu lớn lên, nhưng mà phát ra tới thanh âm phảng phất vị được tiếng nói, hoàn toàn không cách nào kéo cao lên. Các ngươi không cần sợ, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Nữ quỷ trắng bệnh trên mặt, lộ ra một vòng tự nhận là cực kỳ đáng yêu tiểu dung, âm trầm, thẳng đem Huỳnh Lỗi mấy cái dọa đến ngay cả thở mạnh cũng không dám. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, mấy vị cư sĩ không cần sợ hãi, nữ cư sĩ đã tìm trở về trí nhớ của nàng, bản tính của nàng cũng không xấu, chỉ bất qua có việc cần thoát khỏi mấy vị hỗ trợ thôi. Lúc này, mới vừa rồi còn tại phòng cách vách Diệp Thu, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nữ quỷ bên cạnh, trong tay hắn phất trần nhẹ nhàng huy động, trong nháy mắt tản mát ra một câu ngưng thần tĩnh khí khí tức, đem Huỳnh Lỗi mấy người sợ hãi trong lòng xua tán đi không ít. Các ngươi đồng ý giúp đỡ à? Điềm đạm đáng yêu, nữ quỷ tại Diệp Thu bên cạnh, nhìn xem Huỳnh Lỗi mấy cái, nguyện ý nguyện ý, chỉ cần ngươi sẽ không tổn thương chúng ta, để cho chúng ta làm cái gì đều nguyện ý. Phản phất con gà con mổ gạo, Huỳnh Lỗi mấy cái tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng. Lúc này nữ quỷ bắt đầu chậm rãi nói ra thỉnh cầu của mình. Rộng. Chương 245, hỏi rất hay, không bằng hỏi được sao? Tiểu nữ tử vốn là đại hộ nhân gia tiểu tỷ, nguyên bản cùng Mộng Sinh lẫn nhau sinh lòng tình cảm, chỉ là nhưng mà trong nhà cha không đáp ứng, cuối cùng ta cùng Mộng Sinh âm dương tương cách. Tiểu nữ tử muốn mời các vị giúp đỡ chút, thay ta tìm tới Mộng Sinh. Nữ quỷ trong mắt sen lẫn nồng đậm tưởng niệm, đưa nàng cùng Liễu Mộng Sinh cố sự, cùng Huỳnh Lỗi mấy cái nói một lần. Thời gian dần trôi qua, Huỳnh Lỗi mấy người giờ mới hiểu được, vì cái gì cái này nữ quỷ ai không tìm, lại để mắt tới Từ Lương, nguyên lai là bởi vì đánh bậy đánh bạn, đem nữ quỷ từ trong rừng trúc tung ra ngoài. Với lại vừa vặn lại lớn lên cùng người trong lòng của nàng có chút giống nhau, cho nên lúc này mới bị không nhận trở thành người kia. Bất quá bọn hắn từ nữ quỷ bên trong nghe ra, nữ quỷ vị trí niên đại khẳng định đã rất lâu rồi, nếu chết đi mấy trăm năm, vậy bọn hắn đến đó tìm cái kia gọi là Liễu Mộng Sinh người. Khu khu, tên nữ quỷ đó tiểu tỷ, năm lẻ loi không biết ngươi nói Liễu Mộng Sinh là nơi nào người, lại là lúc nào người. Huỳnh Lỗi nhẹ ho hai tiếng, cả gan tìm nữ quỷ hỏi đến. Hà Cảnh cùng Vương Đại Đạo diễn mấy cái, cũng tranh thủ thời gian dựng lên lốt hai, đây cũng chính là bọn hắn muốn còn muốn hỏi. Nữ quỷ lau khỏe mắt nước mắt, điềm đạm đáng yêu ánh mắt lộ ra một chút hồi ức, sau đó nàng mới môi son khẽ mở nói ra, Mộng Sinh hắn chính là ông Thảo thôn người, nguyên danh Liễu Mộng Sinh, năm đó ta cùng Mộng Sinh chênh lệch 2 tuổi. Nếu như ta nhớ không lầm, từ sau khi ta chết đến bây giờ, đã có hơn 70 năm. T. Huỳnh Lỗi mấy người trong nháy mắt ngược lại hít một hơi lương khí, hơn 70 năm. Lại có bao nhiêu cá nhân có thể sống qua 70? Với lại nghe khẩu khí, năm đó người kia ít nhất cũng là mười mấy 20 tuổi đi. Cộng lại ít nhất cũng là 8-90 tuổi, coi như từ trong bụng mẹ nhận biết, đó cũng là 70 năm tuổi, vạn nhất nếu là đã chết, vậy bọn hắn có thể đến đó tìm người. Yên tâm, nếu như các ngươi tìm không thấy, tiểu nữ tử cũng sẽ không quấn lấy các ngươi. Nữ quỷ nhìn thoáng qua Huỳnh Lỗi mấy người sắc mặt, trong nháy mắt minh bạch bọn hắn lo âu trong lòng, sau đó thần sắc có chút cô đơn nói, Huỳnh Lỗi tâm tiếp theo trận cảm xúc, như thế si tình nữ tử sát thực có, như vậy đi, nữ quỷ tiểu tỷ, chúng ta hội hết sức giúp ngươi tìm kiếm, bất quá ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, dù sao thời gian quá lâu, chúng ta lo lắng hắn đã. Huỳnh Lỗi nói đến đây không khỏi ngừng lại, câu nói kế tiếp, dù là hắn không nói, nữ quỷ cũng minh bạch hắn ý tứ. Cảm ơn các ngươi. Nữ quỷ tay trái cùng tay phải đặt ở bên phải bên eo, có chút cong cong hai chân, hướng phía Huỳnh Lỗi mấy người nói lời cảm tạ. Không, không cần khách khí, chúng ta trước gọi điện thoại hỏi thăm một tiếng thôn trưởng, hắn ở chỗ này, hẳn là so với chúng ta biết được càng nhiều. Huỳnh Lỗi nói như thế, sau đó vòng vo Vương Đại Đạo Diễn, ở bên tai của hắn nói nhỏ nói vài câu, Vương Đại Đạo Diễn vội vàng lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu. Lấy điện thoại di động ra, cho lão thôn trưởng gọi điện thoại ra ngoài. Đang ngủ lão thôn trưởng bị điện thoại tiếng chuông đánh thức, cầm lên xem xét, là phòng nấm đánh tới. "Uy, ta là thôn trưởng." "Ngài khỏe chứ, lão thôn trưởng, ta phòng nấm Vương Đạo, thật sự là không có ý tứ, đã trễ thế như vậy còn tới quấy rầy ngài." Lão thôn trưởng nhận điện thoại, một câu lời còn chưa nói hết, đối diện liền truyền đến liên tiếp trong nháy mắt cách cách thanh âm. Lão thôn trưởng nghe chỉ chốc lát, trong lòng trầm tư, không phải là tên nữ quỷ đó lại tới a? Chính mình không phải dạy bọn họ dùng nồi cho chôn tránh a? Khó nói nhà bọn hắn không có nồi. Sau một lúc lâu, điện thoại người đối diện bắt đầu hỏi thăm hắn đối người trong thôn có quen hay không tất cái gì, lão thôn trưởng nhịn không được trực tiếp hỏi thăm, cái kia các ngươi đến cùng có chuyện gì? Lúc này Vương Đại Đạo Diễn mới cười ha hả nói ra, kỳ thật cũng không có gì, liền là tên nữ quỷ đó tiểu tỷ nàng muốn tìm một cái gọi Liễu Ngộng Sinh người, cho nên chúng ta liền muốn nhờ lão thôn trưởng ngài. A, nguyên lai là tên nữ quỷ đó muốn tìm người a. Lão thôn trưởng trực tiếp hô một tiếng, bất quá sau đó hắn mới phát hiện, chính mình có nghe lầm hay không. Nữ quỷ tìm người, vẫn là một cái Liễu Ngộng Sinh người. Cái kia, ngươi lặp lại lần nữa ai tìm ai đây? Lão thôn trưởng lạ thường truy hỏi, Vương Đại Đạo Diễn cũng không nói nhảm, lặp lại lần nữa một lần vừa rồi hắn đã nói. Lão thôn trưởng đăm chìm, già mua ánh mắt lộ ra một vòng hồ nghi cùng do dự, lão đầu tử, ngươi thế nào? Hồi lâu, lão thôn trưởng vẫn không có mở miệng, điện thoại đối diện Vương Đại Đạo Diễn tựa hồ có chút bối rối, không ngừng ở trong điện thoại kêu lão thôn trưởng, cái này trực tiếp đem lão thôn trưởng thê tử cho đánh thức. Lão thôn trưởng lắc đầu, nhìn thoáng qua thê tử của mình, sau đó nói, không có việc gì, chính là có người muốn tìm Liễu Mộng Sinh. Nháy mắt sau đó, lão thôn trưởng thê tử mở to hai mắt nhìn, đại bá, ai muốn tìm đại bá? Cái này hơn nửa đêm, khó nói. Nói đến đây, lão thôn trưởng thê tử lại trầm mặt lại, dù sao là lão thôn trưởng hướng phía nàng nhẹ gật đầu, không e dè nói ra, hoàn toàn chính xác không phải người, nghe phòng nấm người nói, đêm qua bọn hắn nơi đó có người gặp, ta đi xem, lúc ấy quỷ kia đã đi. Trước khi đi ta nói cho bọn hắn, dùng nồi cho có thể bảo mệnh, không nghĩ tới hôm nay ban đêm cái kia quỷ thật lại đi. Hơn nữa còn xin nhờ bọn hắn tìm kiếm Liễu Mộng Sinh. Lão thôn trưởng đem Vương Đại Đạo Diễn nói, từ đầu chí cuối nói cho thê tử của mình. Sau đó lão thôn trưởng thê tử ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc kinh hãi, lão đầu tử, ngươi nói có phải hay không là nữ nhân kia trở về? Ngươi nói là cái kia tại trong rừng trúc. Lão thôn trưởng cũng giống như nghĩ tới điều gì, nhanh, nhanh đi nhà đại bá bên trong, vạn nhất thật sự là, lớn như vậy bá nhất định hội rất cao hứng. Nhanh, lão thôn trưởng thê tử từ trên giường bò lên, giải rác cầm quần áo lên mặc vào, liền phải xuất môn đi, lão thôn trưởng giữ nàng lại, nói ra, đợi lát nữa, ta trước nhận một tí điện thoại. Lúc này phòng nấm nơi đó, Vương Đại Đạo Diễn kêu nửa ngày, lão thôn trưởng cũng không có phản ứng hắn chỉ có thể cúp điện thoại, tại một lần nữa đã gọi đi, lần này 15. Tám lao thôn trưởng nhận về sau, trực tiếp cùng hắn nói ra, cái gì cũng không cần nói, các ngươi nói người kia ta biết, ngươi chỉ cần trả lời một câu, cái kia nữ quỷ là không phải gọi Hồng Tú. Vương Đại Đạo Diễn ánh mắt theo bản năng hướng phía nữ quỷ nơi nào nhìn qua, chỉ gặp nữ quỷ trực tiếp nhẹ gật đầu, Vương Đại Đạo Diễn lập tức trả lời nói, đúng vậy, nàng nói nàng liền cứ gọi Hồng Tú. Tốt tốt tốt, vậy các ngươi chờ lấy, chúng ta bây giờ lập tức liền tới đây. Lao thôn trưởng kích động dị thường cúp xong điện thoại, Vương Đại Đạo Diễn cùng mình lôi mấy cái một mặt một bức, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn không biết đến cùng lão thôn trưởng có ý tứ gì. Nữ quỷ hoàn toàn đem đối thoại của bọn họ nghe vào trong tai, nguyên bản xuống dốc trên mặt, bất chi bất giác lộ ra một vòng chờ mong, nàng rất nhanh liền có thể biết Mộng Sinh tin tức. Chương 246, thời gian qua đi hơn 70 năm gặp nhau tâm thần bất định bất an, mọi người tại phòng nấm bên trong chờ lấy lão thôn trưởng đến, bầu không khí lộ ra vô cùng xấu hổ, nếu không có Diệp Tu ở chỗ này, Vương Đạo cùng mình lôi mấy cái, tuyệt đối cũng sớm đã bị dọa đến gần chết, chỗ nào còn có thể trấn định như vậy ngồi trong phòng, phi thường bình tĩnh toát mồ hôi lạnh, quỷ thuần âm, người thuần dương. Cộng đồng đợi tại một cái nhỏ hẹp địa phương, quỷ âm khi để cho người ta vô cùng không thoải mái, cho dù là tháng năm trời, cũng không khỏi cảm giác nhiệt độ lạnh để cho người ta nhịn không được run. Cái kia, nữ quỷ tiểu tỷ, ngươi nếu không muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Tới tới lui lui, nữ quỷ tại mấy người trước mặt bay tới bay lui, thẳng thấy mấy người tâm, cũng đi theo nữ quỷ bay tới bay lui, tạ ơn mấy vị tiên sinh, tiểu nữ tử cũng không mệt mỏi. Nữ quỷ trắng bệnh trên mặt, lộ ra một vòng cứng ngắc tiểu dung, sau khi nói xong, nàng vẫn như cũ trong phòng bay tới bay lui, thỉnh thoảng quay đầu, chăm chú nhìn chằm chằm phía ngoài phòng. Huỳnh Lỗi mấy người không lời, đây không phải sợ ngươi mệt mỏi, như thế lúc gần lúc hiện, lòng của chúng ta cũng đi theo lúc gần lúc hiện à. Bất quá bọn hắn cũng liền dám tưởng tượng như vậy, hoàn toàn không dám nói ra. Diệp Thu thì không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tay phải nắm vật, đặt ở trên tay phải dựng 28 lấy. Cũng không rõ đi qua bao lâu, cây nấm sân phía ngoài bên trong truyền lên một loạt tiếng bước chân, thô sơ giản lược nghe xong, tựa hồ có mấy người. Vương đạo, các ngươi trong phòng a. Ngay sau đó, một giọng dàn mua từ trong viện tung bay tới. Trong ngay mắt, trong phòng Vương đại đạo diễn trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, sau đó tranh thủ thời gian rắc uống họng trở về một tiếng. Tại tại tại, chúng ta trên lầu, ngựa. Lập tức liền xuống tới. Công nữ quỷ không cần phải nói, trực tiếp liền từ trong nhà tung bay bay ra ngoài, trong viện mấy người nhìn thấy về sau, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Toàn đều không tự chủ được hướng phía đằng sau lui mấy bước. A a a. Ngay tại mấy người ở phía trước, một tên tóc trắng xóa lão giả, thân thể gầy yếu khi nhìn đến nữ quỷ về sau, vậy mà có chút rung động bắt đầu chuyển động. Đục ngầu trong hai mắt, cũng để lộ ra một vòng kích động. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, mấy vị cư sĩ không cần sợ hãi, nữ cư sĩ bất quá là bởi vì chấp niệm, cho nên còn lưu ở trong nhân thế thôi. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thu thân ảnh cũng từ lầu 2 bay xuống dưới, rơi vào nữ quỷ bên cạnh. Ngoại trừ lao thôn trưởng bên ngoài, những người khác dọa lại phải hướng về sau phương tối lui. Diệp Thu sư phụ. Lao thôn trưởng ôm quyền, hướng phía Diệp Thu thi lễ một cái, phụ thân ở trên người hắn lao hồ ly, lúc này phi thường cảnh giác có quắp tại trong thân thể của hắn, hoàn toàn không dám núp đích, chỉ là cùng hắn nói một tiếng, chỉ cần có cái này tiểu đạo sĩ tại, dù là cái này nữ quỷ là chết oan lệ quỷ, cũng vô pháp bắt bọn hắn thế nào. A a a. Trên đế, kích động lão nhân chăm chú nhìn chằm chằm nữ quỷ, miệng của hắn không ngừng khép khép mở mở lấy, nhưng là chỉ có thể phát ra một chút khí lưu phun trào đình đình âm thanh bên ngoài, liền ngay cả đơn giản một chút chữ cũng vô pháp nói ra, các ngươi ai nhận biết mộng sinh. Lúc này nữ quỷ vô cùng kích động, nhìn chung quanh một vòng phía sau lão nhân người, trí nhớ của nàng còn dừng lại tại vài thập niên trước, lúc kia, nàng mộng sinh bất quá cũng mới tuổi tròn đôi mươi, ngươi thật là hồng tú tiểu tỷ. Tê liệt phía sau lão nhân, một tên tuổi tác so với hắn không kém là bao nhiêu lão nhân, có chút run run rẩy rẩy hỏi thăm một tiếng, nữ quỷ ánh mắt theo cũng rơi vào tên kia chín mười mấy tuổi trên người ông lão, chậm rãi nhẹ gật đầu, ta chính là Hồng Tú, từ Hồng Tú. Lời này vừa nói ra, đối diện tất cả mọi người phảng phất nuối lòng một ngụm khí, cũng không còn giống vừa rồi khẩn trương như vậy sợ hãi, nói cho ta biết, ngộng sinh hắn ở đâu? Nhanh lên nói cho ta biết. Lúc này, kích động nữ quỷ linh hồn, bởi vì ba động tâm tình, bắt đầu trở nên cực kỳ không ổn định đứng lên, đã mất đi nhân hồn, nàng tựa hồ không cách nào bình thường đem ký ức cùng trong hiện thực người liên hệ tới. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, nữ cư sĩ, đừng nóng đội. Nữ quỷ bên cạnh Diệp Thu mở miệng, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu bạch ngân dây chuyền, tại dây chuyền phía trước là một cái phảng phất nước mắt thạch đầu, trong suốt sáng long lanh, thỉnh thoảng lóe ra một chút hình quang, vẹn vẹn chỉ một cái lướt mắt, nữ quỷ liền bị dây chuyền bên trên mặt dây chuyền hấp dẫn. Đây là nữ quỷ cảm giác cái này mai quên thai ngọc vô cùng nhìn quen mắt, sau đó nàng nghĩ tới tại chính mình tìm kiếm hồi trong trí nhớ, cái này mai mặt dây chuyền liền là mộng sinh đưa cho nàng, tại nàng khi chết cũng bị mộng sinh mang đi. Ngay tại nữ quỷ nhìn chằm chằm mặt dây chuyền ngẩn người thời điểm, Diệp Thu ngón tay nhảy lên, trực tiếp đem cái này mai mặt dây chuyền cho bóp nát. Nữ quỷ kinh ngạc, ngồi trên ghế tê liệt lão nhân cũng ngộng. Liền ngay cả lão thôn trưởng bọn hắn cũng bị Diệp Thu động tác cho sợ ngây người. Nhưng mà, chỉ có Diệp Thu cùng nữ quỷ còn có lão thôn trưởng có thể nhìn thấy địa phương, một đạo mông lung thân ảnh chậm rãi từ bên trong hư không nổi lên, nàng cùng nữ quỷ giống nhau như lúc, chỉ là bộ dáng càng thêm non nớt, ánh mắt càng thêm hồn nhiên. Đồng thời đạo thân ảnh này xuất hiện về sau, vẫn ở lại nhìn chằm chằm trên ghế lão nhân, trừ cái đó ra liền không có phản ứng chút nào. Tiểu sư phụ nàng là? Nữ quỷ trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc, Diệp Thu hướng phía nàng nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi đoán không có sai, nàng liền là ngươi thiếu thốn bộ phận, trưởng quản lấy ngươi sở hữu ký ức nhân hồn, cũng có thể nói là tâm của ngươi. Vừa nói, Diệp Thu trong tay phất trần giơ lên, nhẹ nhàng hướng phía kia một đạo ở lại thân ảnh quơ quơ, lập tức kia đạo như ẩn như hiện thân ảnh, hướng phía nữ quỷ nơi nào tung bay quá khứ. 277 nữ quỷ thân hình, cũng tại thời khắc này hoàn toàn ngốc trệ xuống tới, trong mắt của nàng nổi lên một chút mê mang, ngay sau đó, rất nhiều hỗn loạn không chịu nổi ký ức bắt đầu bị quay về nhân hồn một lần nữa cắt tỉa một lần. Tu luyện, ánh mắt của nàng khôi phục thanh tịnh, nữ quỷ hai mắt kích động nhìn chằm chằm ngồi trên ghế lao nhân, già mua diện mạo, cùng nàng trong trí nhớ thân ảnh từ từ trùng điệp, hết thảy đều nhìn quen thuộc như vậy. Dù là thương hải tang điền thời gian biến thiên, nàng cũng tại linh hồn bù đắp về sau, một chút liền nhận ra đã từng cái kia hắn. Mộng sinh, ngươi là mộng sinh. Trong nháy mắt nữ quỷ hai mắt bị nước mắt mơ hồ, trong suốt nước mắt nát gò má nàng nhấp nhô, bất quá người quỷ khác đường, âm dương ở giữa pháp tắc rất mau đem nàng nhỏ xuống nước mắt ma diệt. A a a. Lão nhân kích động nhẹ gật đầu, chăm chú nhìn chằm chằm nữ quỷ, trong mắt lóe ra không cách nào áp chế vui sướng. Ngón tay của hắn nhảy lên, thân thể run rẩy, muốn từ trên ghế đứng lên, nhưng là lão nhân thất bại, trong mắt của hắn chảy xuống nước mắt, cũng rất nhanh mơ hồ cặp mắt của hắn, nhanh chóng đi theo gương mặt trượt xuống, "Mộng sinh, ta mộng sinh, Tú Nhi rốt cục nhìn thấy ngươi." Nữ quỷ chậm rãi hướng phía lão nhân nhẹ nhàng quá khứ, trắng non cánh tay nâng lên, nhẹ nhàng thay lão nhân xoa xoa nước mắt trên mặt. "Hơn 70 năm, Mộng sinh, Tú Nhi vân vân ngươi hơn 70 năm, hôm nay rốt cục nhìn thấy ngươi."